Chương 1905, không thể tha cho ngươi. Chương 1905, không thể tha cho ngươi. Ha ha. Diệp Phi đùa cợt cười một tiếng, nói, Liêu Quân Minh tiên sinh, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn giấu Diệp à? Nghe tới Diệp Phi câu nói này, Liêu Tuyển Tu cùng Mạc Khinh Vũ bọn người nhìn về phía Liêu Quân Minh. Bọn hắn không rõ Diệp Phi nói rốt cuộc là ý gì. Quân Minh, nói ra đi. Đem chân tướng nói hết ra đi. Nguyễn Tâm Nghiên hốc mắt đỏ bừng, nghẹn ngào nhìn về phía Liêu Quân Minh. Chân tướng. Liêu Quân Minh hung tợn nhìn chằm chằm Nguyễn Tâm Nghiên, tức giận gào thét nói, ngươi câm miệng cho ta. Ta cái gì cũng không biết đạo. Quân Minh, ngươi liền đừng giấu giếm. Chỉ cần ngươi nói ra đến, có lẽ cốc chủ sẽ đối ngươi mở một mặt lưới. Nguyễn Tâm Nghiên lệ rơi đầy mặt đi tiến lên, Quân Minh, không muốn lại sai xuống dưới, được không? Ta bảo ngươi mở miệng. Ngươi không nghe thấy a? Liêu Quân Minh một mặt điên cuồng mà hướng về phía Nguyễn Tâm Nghiên giống một cú họng. Nguyễn Tâm Nghiên nhìn thấy Liêu Quân Minh bộ dáng này, cảm giác tâm đều nát. Hắn cũng không tiếp tục là mình đã từng nhận biết nam nhân kia, cái kia ôn tồn lễ độ, có chi thức hiểu lễ nghĩa nam nhân. Hắn thay đổi, trở nên là xa lạ như thế, trở nên chính mình cũng nhanh không biết hắn. Hắn bị nhìn muốn cùng dã tâm cho làm choáng váng đầu óc, để cho mình biến thành một đầu ác ma. Lúc này, Liêu Tuyển Tu hít thở sâu một hơi, nhìn về phía Liêu Quân Minh, trầm giọng hỏi, "Ca, ngươi đến cùng giấu giếm ta cái gì? Nghĩ có biết không?" Liêu Quân Minh hung tợn trừng mắt Liêu Tuyển Tu, điên cuồng địa cười to nói, "Ta lại không nói cho ngươi." "Ngươi?" Liêu Tuyển Tu nhìn xem Liêu Quân Minh, trong lòng bi thống, trầm rãi nói, "Ca, ngươi vì cái gì biến thành dạng này rồi? Chúng ta thế nhưng là thân huynh đệ a." Liêu Quân Minh nhìn chằm chằm Liêu Tuyển Tu, giống nói, "Ta vì sao lại biến thành dạng này? Cái này còn không phải phụ thân ép. Nếu như lúc trước phụ thân lựa chọn để ta làm cấp chủ, vậy ta cũng sẽ không biến thành dạng này. Đây hết thảy đều là các ngươi bức ta, là các ngươi bức ta." Liêu Tuyển Tu kinh ngạc nhìn Liêu Quân Minh, giật giật miệng, lại một câu đều nói không nên lời. Hắn căn bản không tới nghĩ, một cái cấp chủ chi vị lại làm cho Liêu Quân Minh biến thành bộ này, người không ra người, quỷ không ra quỷ bộ dáng. Cái này không thể không nói, là một loại bi ai. Nếu như phụ thân vẫn còn, vậy hắn lao nhân ra lại nên đến cỡ nào đau lòng. Bịch. Đúng lúc này, Nguyễn Tâm Nghiên bỗng nhiên hướng Liêu Tuyển Tu cùng Mạc Khinh Vũ quỳ xuống. "Cấp chủ, Khinh Vũ, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta không nên giấu giếm các ngươi nhiều năm như vậy, thật không nên." Nguyễn Tâm Nghiên quỳ trên mặt đất, chậm rãi nói, nước mắt lại ngăn không được chảy xuôi mà hạ. "Đại tẩu, có chuyện hảo hảo nói, mau dậy đi." Liêu Tuyển Tu đi nhanh lên tiến lên, muốn đem Nguyễn Tâm Nghiên nâng đỡ. Nguyễn Tâm Nghiên lại dùng sức địa lắc đầu, chính là không nguyện ý bắt đầu. Nàng khan giọng nói, "Cấp chủ, ta là cái tội nhân, ta là cái tội nhân a." "Đại tẩu, ngươi đừng như vậy, có chuyện liền không thể hảo hảo nói a." Liêu Tuyển Tu nói. Nguyễn Tâm Nghiên chăm chú địa nắm lấy Liêu Tuyển Tu hai tay, khẩn cầu nói, "Cấp chủ, ta hy vọng, tại ta nói ra chân tướng về sau, ngươi có thể tha Quân Minh một mạng, được không?" Liêu Tuyển Tu sắc mặt khẽ giật mình, sau mà nhẹ gật đầu, nói, "Đại tẩu, ta chưa từng nghĩ tới muốn ca mệnh. Cho nên, có lời gì, ngươi cứ việc nói thẳng tốt." tạ ơn cấp chủ." Nguyễn Tâm Nghiên liên tục nói tiếng cảm ơn, sau đó chậm rãi nói, "22 năm trước, người tiện nhân kia, câm miệng cho ta." Liêu Quân Minh thấy Nguyễn Tâm Nghiên muốn nói ra trận tướng, sửng sốt tức giận đến điên cuồng địa giống to, "Ai muốn ngươi thay ta cầu tình? Con mẹ nó chứ căn bản không có thèm." Nói, Liêu Quân Minh tay phải vừa nhấc, ngưng tụ lại chân khí, liền muốn một trường đánh về phía Nguyễn Tâm Nghiên. Nhưng mà, ngay một khắc này, Diệp Phi thân hình lóe lên, trực tiếp ngăn tại Liêu Quân Minh trước mặt. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Liêu Quân Minh thấy Diệp Phi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, sửng sốt dọa đến lui lại hai bước. "Ta muốn làm gì?" "Liêu Quân Minh, nữ nhân của ngươi thay ngươi cầu tình, ngươi chẳng những không cảm kích, lại còn nghĩ đến muốn giết nàng. Ngươi hay là người a?" Diệp Phi lập tức liền bị tức nổ, trực tiếp một cước đá vào Liêu Quân Minh một đầu trên đầu gối. Giang giác. Một đạo tiếng xương nứt vang lên. "A." Liêu Quân Minh đau đến thê lương kêu thảm một tiếng, ôm một cái chân, ngã rầm trên mặt đất. Hắn đau đến toàn thân đều đang run rẩy, cái trán cùng phía sau đều bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. "Là lấy, vừa rồi Diệp Phi một cước này nhưng không có lưu tình, trực tiếp đá nát hắn xương bánh trẻ. Người tên cặn bã này, ta không thể tha cho ngươi." Diệp Phi lửa giận trong lòng dâng lên, nâng lên một trường, liền chuẩn bị chụp về phía Liêu Quân Minh đầu. Một trường rơi xuống, kéo theo một cỗ cuồng bạo kinh phong, chân khí phun trào, mang theo tiếng xé gió. Có thể nghĩ, nếu là một trường này nếu là bổ trúng, Liêu Quân Minh đầu khẳng định sẽ trực tiếp bạo liệt. Nhưng mà, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo tiếng kinh hô truyền tới. "Diệp tiên sinh, đừng, mời hạ thủ lưu tình." Nghe tới thanh âm, Diệp Phi bàn tay khoảng cách Liêu Quân Minh đỉnh đầu mấy công phân đà, ngừng lại. Hắn vừa quay đầu liền thấy hướng hắn cầu tình, chính là Nguyễn Tâm Nghiên. "Diệp tiên sinh, van cầu ngươi, không muốn giết hắn." Nguyễn Tâm Nghiên dùng sức địa lắc đầu. "Ai?" Diệp Phi nặng nề mà thở dài, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn trên đất Liêu Quân Minh, lúc này mới lùi sang một bên. "Cảm ơn ngươi, Diệp tiên sinh." Nguyễn Tâm Nghiên hướng Diệp Phi nói một tiếng cảm tạ, sau đó quay đầu nhìn về phía Liêu Tuyển Tu, nói, "Cấp chủ, 22 năm trước, ta cùng Khinh Vũ Hải tử tại cùng một ngày xuất sinh, con của ta ra đời sớm nửa canh giờ, Khinh Vũ Hải tử vừa vặn muộn nửa canh giờ. Kỳ thật, lúc kia, con của ta cũng không có chết yểu, mà là bị Quân Minh đánh cháo cho Khinh Vũ. Mà Khinh Vũ sở sinh hải tử thì là bị Quân Minh phái người mang ra Vân Hà Cốc. Mà đem Khinh Vũ Hải tử mang ra Vân Hà Cốc chính là Đoàn Lâm Phong. Nguyên bản, Quân Minh là muốn Đoàn Lâm Phong giết chết Khinh Vũ Hải tử, nhưng cũng may Đoàn Lâm Phong không có động thủ thật, mà là đem đứa bé kia đưa đến thế tục giới, bỏ vào một nhà viện mổ cơ cổng. Đúng vậy, Nguyễn phu nhân nói câu câu là thật." Đoàn Lâm Phong đứng dậy, nói. Nghe tới Nguyễn Tâm Nghiên cùng Đoàn Lâm Phong lời nói, Liêu Tuyền Tu, Mạc Khinh Vũ, cùng ở đây tuyệt đại đa số người đều ngốc trệ. Bởi vì, đây hết thảy, bọn hắn đều bị che tại trống bên trong, căn bản cũng không biết chân tướng sự tình. Nhất là Liễu Mục Vân, cả người như gặp phải sét đánh, ánh mắt đều trở nên không có tiêu cự. Nguyên lai, đây hết thảy đều là thật, Liêu Quân Minh nói là thật. Cha ruột của mình, không phải Liêu Tuyền Tu, mà là Liêu Quân Minh. Lúc này, Liêu Tuyền Tu kinh ngạc nhìn Nguyễn Tâm Nghiên, nói, đại đầu, ý của ngươi là Mục Vân không phải ta cùng Khinh Vũ hải tử? Đúng. Nguyễn Tâm Nghiên nhẹ gật đầu, một mặt đau lòng mà nói, Mục Vân là ta cùng Quân Minh hải tử. Thật xin lỗi, cốc chủ. Thật đúng không đi ngươi, giấu ngươi cùng Khinh Vũ nhiều năm như vậy. Nói, Nguyễn Tâm Nghiên lại quay đầu nhìn về phía Liêu Mục Vân, nói, Mục Vân, nương có lỗi với ngươi, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, mới dám cùng ngươi nhận nhau. Nương. Liêu Mục Vân ngơ ngác nhìn Nguyễn Tâm Nghiên, run giọng nói, ngươi thật là mẹ của ta. Đúng vậy, Mục Vân. Nguyễn Tâm Nghiên một mặt nhu hòa nhìn về phía Liêu Mục Vân, nói, hài tử, tại phía sau lưng của ngươi dựa vào phần eo địa phương có một khối bớt, mà lại tại chân trái của ngươi trên lòng bàn tay có hai viên nốt ruồi. Bởi vì ngươi là con của ta, cho nên ta nhớ được rõ ràng. Nghe tới Nguyễn Tâm Nghiên lời nói, Liễu Mục Vân trực tiếp ngốc trệ. Không hề nghi ngờ, đây hết thảy đều bị Nguyễn Tâm Nghiên nói đúng. Ngươi thật là mẹ ruột của ta. Liễu Mục Vân vẫn còn có chút không thể tin được, lại hỏi một câu. Đúng vậy, hai tử, ta nói ra đây hết thảy đều là chân tướng, ngươi chính là con của ta. Nguyễn Tâm Nghiên nhẹ gật đầu. Cái này sao có thể? Bất thình lình chân tướng, trong lúc nhất thời để Liễu Tuyển Tu có chút không chịu nhận. Hắn quay đầu nhìn về phía Liêu Quân Minh, khàn giọng nói, "Ca, đây hết thảy đều là thật sao?" "Là thật sao?" Mạc Khinh Vũ cũng quay đầu nhìn về phía Liêu Quân Minh, trên mặt cũng đầy là vẻ không thể tin. Liêu Quân Minh lạnh lẽo cười một tiếng, nói, "Liêu Tuyền Tu, ngươi xem ra giống như rất khó chịu a." "Ha ha ha, qua nhiều năm như vậy mới phát hiện, Mục Vân không phải ngươi thân sinh." "Ngươi tại sao phải làm như thế?" Liêu Tuyền Tu nhìn chằm chằm Liêu Quân Minh, "Vì cái gì?" Hắn vừa mới bắt đầu còn có chút không thể tin được, nhưng hắn biết, Nguyễn Tâm Nghiên sẽ không lừa gạt mình, Đoàn Lâm Phong cũng sẽ không lừa gạt mình. Mà lại, Liêu Quân Minh lời nói cũng thay đổi tướng thừa nhận chuyện này. Cho nên, hắn tin. Chương 1906, kẻ cầm đầu. Chương 1906, kẻ cầm đầu. Thế nhưng là, hắn lại không rõ, tại sao phải làm như thế? Vì cái gì? Vì cái gì? Liêu Tuyển Tu nhìn chằm chằm Liêu Quân Minh, liên tiếp hỏi mấy cái vì cái gì? Vì cái gì? Đương nhiên là vì ngươi cốc chủ chi vị a. Đây chỉ là ta trong kế hoạch một điểm thôi. Liêu Quân Minh điên cuồng địa cười to nói. Ngươi cái tên điên này. Mạc Khinh Vũ lập tức giống như bị điên, hướng về phía Liêu Quân Minh hô nói, vậy ta hài từ đâu? Ngươi đến cùng đem con của ta làm tới đi đâu rồi? Mà Liêu Quân Minh chỉ là một mặt điên cuồng địa cười lớn, chính là không trả lời Mạc Khinh Vũ. Nói a, ngươi đến cùng đem con của ta làm tới đi đâu rồi? Mạc Khinh Vũ cảm xúc trực tiếp sụp đổ, hốc mắt của nàng đỏ bừng, nước mắt chảy xuống không ngừng được. Khinh Vũ, ngươi tỉnh táo một điểm. Liêu Tuyển Tu chăm chú địa bắt lấy Mạc Khinh Vũ bà bay, nói, Khinh Vũ, đại tẩu không phải mới vừa nói sao? Con của chúng ta được đưa đến thế tục giới đi, con của chúng ta không có việc gì, chắc chắn sẽ không có việc gì. Không. Ta muốn đi tìm con của ta, ta muốn đi tìm ta Tử Hải. Mạc Khinh Vũ giống như phát điên tránh ra Liễu Tuyển Tu hai tay, sau đó nhìn về phía Nguyễn Tâm Nghiên, mang theo tiếng khóc nước nở hỏi, đại tẩu, con của ta đến cùng được đưa đến đi đâu rồi? Nguyễn Tâm Nghiên không nói gì, mà là quay đầu nhìn về phía sớm đã lệ rơi đầy mặt Liêu Y Diệp Phi cũng nhìn về phía Liêu Y, nhẹ gật đầu, cho nữ hải một cái ánh mắt khích lệ. Cha. Nương. Liêu Y nhìn về phía Liêu Tuyển Tu cùng Mạc Khinh Vũ, run rẩy gọi một tiếng. Kỳ thật, từ vừa rồi nhìn thấy Liêu Tuyển Tu cùng Mạc Khinh Vũ một khắc kia trở đi, Liêu Y liền có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Loại cảm giác này rất mãnh liệt, là nàng chưa bao giờ có. Trước mắt đôi này vợ chồng trung niên, chính là mình thân sinh cha mẹ. Không sai, khẳng định không sai. Nàng vô số lần trong mộng thấy cùng mình cha mẹ ruột trùng phùng một khắc này, nhưng kia vô số lượng trong mộng, chỉ có chính mình cha mẹ ruột cái bóng, lại không nhìn thấy mặt. Mà bây giờ, mình rốt cục nhìn thấy mình cha mẹ ruột bộ dáng. Trong lòng nàng cao hứng, vui vẻ, kích động, lại bị khuất. Cái này một ngày, nàng cùng quá lâu. 22 năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Dù sao, nhân sinh lại có mấy cái 22 năm đâu. Nghe tới Liêu Y thanh âm, Liêu Tuyển Tu cùng Mạc Khinh Vũ thân thể run nhẹ lên. Đây là tới từ sâu trong linh hồn rung động cùng run rẩy. Liêu Tuyển Tu cùng Mạc Khinh Vũ đột nhiên quay đầu nhìn về phía Liêu Y, khi thấy Liêu Y một khắc này, Liêu Tuyển Tu cùng Mạc Khinh Vũ cũng có loại đã lâu cảm giác quen thuộc. Đều nói, hai tử cùng phụ mẫu tâm là liền tại cùng nhau. Vô luận phụ mẫu cùng mình hài tử cách xa nhau bao xa, cho dù là chân trời góc biển, chỉ cần trùng phùng một khắc này, loại kia động sợ liền sẽ bị tỉnh lại. Ngươi là? Y. Liêu Tuyển Tu toàn thân khẽ run hỏi một câu. Là lấy, tại hài tử chưa ra đời thời điểm, hắn liền lấy hai cái danh tự. Nếu như là nam hải, liền gọi Mục Vân, nếu như là nữ hải, liền cứ gọi Y, mà trước mắt cái này để cho mình có loại đã lâu cảm giác quen thuộc nữ hải, vậy khẳng định chính là mình nữ nhi, Liêu Y. Tới. Liêu Tuyển Tu nhẹ nhàng kêu gọi một tiếng. Hài tử, tới, mau tới đây. Mạc Khinh Vũ cũng kêu gọi một tiếng. Rốt cục cùng mình cha mẹ ruột gặp lại, vốn là một kiện thật cao hứng sự tình, nhưng Liêu Y hốc mắt nước mắt lại như là óng ánh trân châu, từng khóa rơi xuống. Đây là vui đến phát khóc. Liêu Y chậm rãi hướng phía Liêu Tuyển Tu cùng Mạc Khinh Vũ đi tới. Khi Liêu Y đến gần một khắc này, Liễu Tuyển Tu cùng Mạc Khinh Vũ nắm thật chặt Liễu Y Y hai cánh tay. Mà lại, khi Liễu Tuyển Tu nắm chặt Liễu Y Y tay phải lúc, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ năng lượng quen thuộc từ lòng bàn tay của hắn truyền tới. Liễu Tuyển Tu trong lòng giật mình, cố nén nước mắt cũng nhịn không được nữa, trực tiếp tràn mi mà ra. Nếu như nói vừa rồi hắn còn có chút hoài nghi Liễu Y Y thì có phải hay không nữ nhi ruột thịt của mình, nhưng bây giờ, hắn không có chút nào hoài nghi. Bởi vì, mình sớm tại 22 năm trước liền thức tỉnh Huyền Vi huyết mạch, như vậy nói cách khác, đời sau của mình cũng tất nhiên sẽ thức tỉnh Huyền Vi huyết mạch. Huyền Vi huyết mạch chỗ đặc thù ở chỗ, chỉ có đời trước huyết mạch thức tỉnh, đời sau mới có thể thức tỉnh huyết mạch. Mà lại, loại này Vân Hà cốc mới có đặc thù huyết mạch là nhất định sẽ thức tỉnh, chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Trước đó, hắn vẫn vì Liễu Mục Vân không có thức tỉnh Huyền Vi huyết mạch mà cảm thấy nghi hoặc. Hắn vốn cho rằng, Liễu Mục Vân thức tỉnh Huyền Vi huyết mạch thời điểm chưa tới, lại không nghĩ rằng, Liễu Mục Vân căn bản không phải mình thân sinh. Vừa nghĩ như thế, hết thảy liền giải thích thông. Giờ phút này, hắn đã cảm giác được Liễu Y Y Huyền Vi huyết mạch thức tỉnh. Mà lại, tại Liễu Y Y trên cổ còn mang theo một khối Huyền Vi ngọc bội. Cái này cũng càng để Liễu Tuyển Tu xác định Liễu Y Y là thân phận. Hải tử, ngươi thật là con của ta. Liễu Tuyển Tu sửng sốt kích động toàn thân đều run rẩy lên. Hải tử, con của ta, để nương xem thật kỹ một chút ngươi. Mạc Khinh Vũ nắm thật chặt Liễu Y Y thì tay, sửng sốt kích động thanh âm đều đang run rẩy. Khinh Vũ, ngươi thấy sao? Y Y thật cùng ngươi lúc còn trẻ giống như, quả thực chính là một cái khuôn đúc ra. Liễu Tuyển Tu cao hứng nói, cùng mình thân nữ nhi trùng phùng, để Liễu Tuyển Tu quên đi đau đớn trên người. Thật xin lỗi, hải tử, thật thật xin lỗi. Nhiều năm như vậy, nương để ngươi chịu khổ. Mạc Khinh Vũ nghẹn ngào, chăm chú địa ôm lấy Liễu Y Y nương. Liễu Y Y run rẩy gọi một tiếng. Nàng có vô số lời nói muốn cùng Mạc Khinh Vũ nói, nhưng lời đến khỏe miệng nhưng lại không nói ra được. Lúc này Liễu Y Y đã yên lặng tại cùng cha mẹ ruột gặp lại trong vui sướng. Nàng cái gì đều không nghĩ nói thêm nữa, chỉ muốn hảo hảo ôm một cái cha mẹ ruột của mình. Mà lại, nàng cũng căn bản liền không hận Liễu Tuyển Tu cùng Mạc Khinh Vũ. Bởi vì, qua nhiều năm như vậy, Liễu Tuyển Tu cùng Mạc Khinh Vũ cũng là bị che tại trống bên trong. Giờ này khắc này, nhìn thấy Liễu Y Y người một nhà trùng phùng một màn, Diệp Phi, Trương Bảo Côn, Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ trên mặt đều toát ra tiêu dung. Quá tốt, Y Y tẩu tử rốt cục cùng cha mẹ mình trùng phùng. Trương Bảo Côn ồm ồm điệu nói câu, còn lau lau khỏe mắt nước mắt. Khờ hàng, ngươi khóc cái gì a? Diệp Phi tức giận nói. Phi ca, ta không có khóc, ta chính là cao hứng, vì Y Y tẩu tử cao hứng. Trương Bảo Côn nét miệng cười nói. Khờ hàng. Diệp Phi cười cười, ngẩng đầu lên, không để trong hốc mắt nước mắt rơi xuống. Hắn rất vui vẻ, hắn thật rất vui vẻ. Hắn đã từng phát hiện, nhất định phải giúp Liễu Y Y tìm tới cha mẹ ruột. Bây giờ, rốt cục làm được. Hắn đánh đáy lòng bên trong vì Liễu Y Y cảm thấy vui vẻ cùng cảm động. Đoàn Lâm Phong cũng cười. Đại tiểu thư rốt cục cùng cốc chủ cùng phu nhân trùng phùng. Trước đó chỗ kinh lịch hết thảy gian nan hiểm trở, cũng đáng. Ở đây tuyệt đại đa số người đều bị cái này ấm áp một màn cảm động đến. Nhưng mà, lúc này Liễu Quân Minh, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ âm trầm. Đây hết thảy đều nằm ngoài dự đoán của hắn. Kế hoạch của hắn không phải như vậy. Hắn vốn cho là mình có thể tại hôm nay nhiều cốc chủ chi vị, xử lý Liễu Tuyển Tu một nhà. Rõ ràng kế hoạch đều theo mình sở thiết nghị quy tích tiến hành, thế nhưng là thời điểm mấu chốt nhất đến rồi, đột nhiên xuất hiện mấy cái này xa lạ tiểu tử xáo trộn mình chỗ toàn bộ kế hoạch. Hắn hận nơi này tất cả mọi người. Đương nhiên, hắn hận nhất chính là cái này, đột nhiên nhảy ra, phá hủy hắn hết thệ kẻ cầm đầu. Thế nhưng là, hắn hôm nay cũng không thay đổi được cái gì. Hữu hộ pháp độc cô thương chết rồi, mấy đại trưởng lao chết rồi, mấy đại kỳ chủ cũng chết rồi. Chuyện cho tới bây giờ, hắn còn có thể thay đổi gì đâu? Không, còn có cơ hội. Hiện tại, tất cả mọi người ở vào vương lòng trạng thái, không có người chú ý tới mình. Hắn nhìn thấy Diệp Phi, lúc này chính đưa lưng về phía hắn, để phòng sơ suất. Hiện tại chính là xử lý tiểu tử này tuyệt hảo cơ hội. Thế là, hắn lặng lẽ bật công, đem tất cả chân khí ngưng tụ tại tay phải, sau đó đột nhiên phi thần bật lên. Siêu. Tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện. Đang áp sát Diệp Phi sát na, Liễu Quân Minh bỗng nhiên nâng lên một trường, hướng phía Diệp Phi phía sau lưng vô ra. Bạch. Một trường ra, mang theo tất cả oán hận, uy lực hùng mãnh dọa người. Nhưng mà, ngay tại hắn xuất trưởng một khắc này, nguyên bản đưa lưng về phía hắn Trương Bảo Côn, Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ ba người đồng thời quay người, hai tay ôm ngực, lặng lặng mà nhìn xem hắn, cũng không động thủ, cũng không nhắc nhở. Liễu Quân Minh thấy Trương Bảo Côn ba người quay người nhìn mình, trong lòng rất là kỳ quái, nhưng tay phải đã xuất, cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Ầm. Một tiếng vang vọng. Liễu Quân Minh hung hăng đập vào Diệp Phi trên lưng. Chương 1907, bên thắng làm vương. Chương 1907, bên thắng làm vương. Thế nhưng là, Diệp Phi lại không nhúc nhích tí nào, giống như một trưởng này với hắn mà nói, liền như là gãi ngứa. Diệp Phi chậm rãi xoay người qua, nhìn về phía Liễu Quân Minh, khẽ khẽ thở dài, nói, ngươi hà tất phải như vậy đâu. Mà Trương Bảo Côn ở bên cạnh ồm ồm điệu nói, gia hỏa này sợ không phải cái kẻ ngu a. Cái này bên trong nhiều người như vậy, hắn đánh lén ai không tốt, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn đánh lén Phi ca đâu. Gia hỏa này sẽ không phải vừa rồi liền bị Phi ca đánh ngốc hả? Đường Vũ điểm môi, thiết câu. Lục Khinh Hồng thì là rất tán thành gật gật đầu. Nghe tới Trương Bảo Côn mấy người đối thoại, Liễu Quân Minh lập tức thẹn quá hóa giận, sắc mặt đều đỏ lên một mảnh. Vì cái gì tiểu tử này có thể chịu đựng lấy mình lực lượng mạnh nhất một trường? Coi như tiểu tử này thực lực rất nguy tiên, nhưng ở vừa rồi dưới tình huống đó, hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì để phòng a. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Ngươi có phải hay không cảm giác rất nghi hoặc, rất buồn bực ta làm sao không có việc gì. Diệp Phi nhàn nhạt hỏi một câu, sau đó tiếp theo kể nói, đối với loại người như ngươi cặn bã, ta tự nhiên không có bất kỳ thư giãn. Ngươi cho rằng ngươi làm cho những tiểu động tác kia ta không biết ta. Kỳ thật, tại ngươi vừa rồi vận công thời điểm, ta liền đã cảm thấy. Cho nên, tại ngươi xông lại thời điểm, ta liền đã triển khai phòng ngự. Cho nên, rất xin lỗi, ngươi một trường này, đối ta không dùng. Ngươi. Liêu Quân Minh nhìn chằm chằm Diệp Phi, tức giận đến lên cơn giận dữ. Tiểu tử túi. Đi chết đi cho ta. Hắn đột nhiên bạo khởi, lại là một trường, hướng phía Diệp Phi tìm đánh ra. Ngay tại Liêu Quân Minh một trường đập tới nháy mắt, Diệp Phi nhẹ nhàng bắt tay, liền chế trụ Liêu Quân Minh thủ đoạn. Như ngươi loại này cặn bã, võ công vẫn là không có tốt. Diệp Phi lạnh nhạt nói câu, sau đó chợt quát một tiếng, miễn cho ngươi trô bốn hại người. Vừa mới nói xong, bạch. Diệp Phi trực tiếp một trường, hướng phía Liêu Quân Minh phần bụng đánh ra. Một trường này nhanh đến ngay cả tàn ảnh đều không nhìn thấy, cho nên Liêu Quân Minh cũng căn bản không phòng được, chỉ có thể ngạnh sinh sinh địa chịu đựng lấy một trường này. Ba. Một đạo tiếng bạo liệt vang lên. Ách a. Liêu Quân Minh kêu đau một tiếng, thân thể bay ngược ra ngoài, nặng nề mà ném xuống đất. Hắn co quắp tại trên mặt đất, khàn giọng rú thảm lấy, trong bụng truyền đến từng đợt nỗi đau xé rách tim gan. Hắn cảm giác toàn thân lực lượng giống như nháy mắt bị rút sạch, toàn thân đều run rẩy kịch liệt. Loại này đau đớn là hắn chưa hề cảm nhận được. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong lòng mãnh kinh. Khó nói, chẳng lẽ mình đan điền vỡ vụn rồi? Không, đây không có khả năng. Nghĩ đến cái này, Liêu Quân Minh như là giống như điên, tranh thủ thời gian vận chuyển nội công phát tâm. Thế nhưng là, vô luận hắn làm sao vận công, chân khí đều không thể lại ngưng tụ. Nát, đan điền của mình thật nát. Phế, mình thật bị tiểu tử này một trường phế. A, Liêu Quân Minh ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Thanh âm sụp đổ, bi thương, tràn ngập tuyệt vọng. Lúc này, Liêu Tuyển Tu mấy người cũng đều bị Liêu Quân Minh thanh âm hấp dẫn. Nhưng mà, khi thấy tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, tóc nháy mắt trợn nhìn rất nhiều cây Liêu Quân Minh lúc, Liêu Tuyển Tu cùng Thẩm Thiên Thần bọn người nhẹ nhàng thở dài một cái. Võ giả tự nhiên hiểu rất rõ võ giả, bọn hắn đều đã nhìn ra. Bây giờ Liêu Quân Minh, công lực toàn bộ bị phế sạch, trở nên liền giống như người bình thường. Nhưng mọi người cũng không có bao nhiêu người đồng tình. Trời gây nghiệt còn nhưng tha thứ, tự gây nghiệt thì không thể sống. Có lẽ, để hắn biến thành một người bình thường mới là hắn kết cục tốt nhất đi. Diệp Phi một mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Liêu Quân Minh, nói: "Liêu Quân Minh, nếu không phải Nguyễn phu nhân khẩn cầu ta tha cho ngươi một mạng, ta vừa rồi một trưởng kia liền có thể trực tiếp muốn ngươi mệnh. Liêu cốc chủ xem ở ngươi là hắn anh ruột phân thượng, muốn tha cho ngươi một mạng, nữ nhân của ngươi cũng đang vì ngươi cầu tình. Nhiều người như vậy đều tại kéo ngươi, muốn cho ngươi một cái một lần nữa làm người cơ hội, thế nhưng là, chính ngươi lại không biết đạo chân quý. Loại người như ngươi, để người đáng hận có thể buồn. Nhiều người như vậy đều không hề từ bỏ ngươi, thế nhưng là chính ngươi lại từ bỏ chính ngươi. Hiện tại, ta cho ngươi một cái cơ hội, lan ra Vân Hà cốc, mãi mãi cũng không muốn trở lại. Cảm ơn ngươi, Diệp tiên sinh." Nguyễn Tâm Nghiên một mặt cảm kích hướng Diệp Phi đạo vài tiếng cảm tạ. Nàng rõ ràng biết, nếu như không phải mình cầu tình, trước mắt người trẻ tuổi này chỉ sợ sớm đã đem Liêu Quân Minh cho giết. Sau đó, nàng nhìn về phía Liêu Quân Minh, khàn giọng nói: "Quân Minh, ngươi đi đi, rời đi Vân Hà cốc, hảo hảo còn sống, làm người tốt." "Cha, ngươi đi đi." Liêu Mục Vân bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, hướng Liêu Quân Minh hô một tiếng. Liêu Quân Minh chậm rãi từ dưới đất bò dậy, hắn nhìn Nguyễn Tâm Nghiên cùng Liễu Mục Vân, sau đó quét mắt tất cả mọi người ở đây, khuôn mặt con chim có chút co rút lấy, trên mặt lộ ra không biết là khóc là cười biểu lộ. Ha ha, ha ha, ha ha ha. Liêu Quân Minh ngửa mặt lên trời điên cuồng địa cười to vài tiếng, sau đó chậm rãi nói: "Ta không muốn các ngươi đồng tình, không muốn các ngươi bố thí. Bên thắng là vua, kẻ bại khấu. Ta Liêu Quân Minh đích thật là vua, ta nhận. Nhưng là, các ngươi tất cả mọi người nhớ kỹ cho ta, như có kiếp sau, ta sẽ không lại vua, ta sẽ trở thành người thắng cuối cùng, người thắng cuối cùng." Ha ha ha. Mang theo một trận nghỉ tư ngọn nguồn bên trong điên cuồng tiếng cười to, Liêu Quân Minh quẻ lấy một cái chân, vọt thẳng hướng bên cạnh đài cao, sau đó hướng phía vách núi thả người nhảy lên. "Quân Minh, cha." Nguyễn Tâm Nghiên cùng Liễu Mục Vân hai người thê lương hô một tiếng. Thế nhưng là, đây hết thảy phát sinh quá nhanh, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Liền ngay cả Diệp Phi cùng Trương Bảo Côn bọn người không nghĩ tới, cái này âm hiểm ngoan độc ra hỏa, vậy mà đến cuối cùng chọn nhảy núi tự sát. Bất quá, Diệp Phi mấy người cũng có thể lý giải. Liêu Quân Minh là cái cực kỳ kiêu ngạo cùng tự phụ người, đối mặt đả kích như vậy, hắn tự nhiên chịu không được. Cho nên, chỉ có một con đường chết, đối với hắn mới thật sự là giải thoát. Nguyễn Tâm Nghiên cùng Liễu Mục Vân đã khóc không thành tiếng. Liền ngay cả Liêu Tuyển Tu hốc mắt cũng ướt át. Liêu Tuyển Tu hít sâu một hơi, sau đó nói: "Đại tẩu, xin nén bi thương thuận biến đi, có lẽ, đôi này ca đến nói, cũng là một loại giải thoát. Chỉ hy vọng tiếp sau, ca có thể làm một người tốt." "Ừm." Nguyễn Tâm Nghiên nhẹ gật đầu, mặc dù trong lòng bi thống bạc điểm, nhưng nó cũng rốt cuộc khóc không được, nước mắt đều đã chảy khô. Sau đó, Liêu Tuyển Tu lại nhìn về phía Liễu Mục Vân, nói: "Mục Vân, ngươi trước kia là con của ta, vậy ngươi về sau cũng đồng dạng là ta Liễu Tuyển Tu nhi tử." "Vâng, cha." Liễu Mục Vân nghẹn ngào nhẹ gật đầu. Tất cả mọi người ở đây nghe tới Liễu Tuyển Tu lời nói, đều khâm phục không thôi. Liễu Tuyển Tu cùng Liễu Quân Minh trở mặt thành thủ, nhưng đến cuối cùng, Liễu Tuyển Tu lại có thể rộng lượng như vậy địa tiếp nhận Nguyễn Tâm Nghiên cùng Liễu Mục Vân. Dù sao, không có một viên nhân nghĩa chi tâm, không có đại độ lượng, là rất khó làm được điểm này. Sau đó, Liễu Tuyển Tu mang theo Mạc Khinh Vũ cùng Liễu Y Y hướng phía Diệp Phi mấy người đi tới. "Tiểu hòa tử, nghe nói ngươi là Y Y bạn trai. Liêu Tuyển Tu cười hỏi. Ha ha, đúng vậy, Liêu cấp chủ, ta gọi Diệp Phi. Diệp Phi nhẹ gật đầu. Tốt, rất tốt, quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Ý gì có thể có ngươi dạng này bạn trai, ta rất hài lòng. Liêu Tuyển Tu không che giấu chút nào đối Diệp Phi thưởng thức. Dù sao, Diệp Phi nhân phẩm cùng thực lực sớm đã chinh phục Liêu Tuyển Tu. Ý gì, ngươi tìm được một cái thật là đàn ông đây. Mạc Khinh Vũ cương triều địa nói với Liêu Ý gì cha, mẹ, các ngươi đừng nói, lại nói tiếp, Diệp Phi ca cái đôi đều muốn bệnh đến bầu trời á. Liêu Ý gì ngượng ngùng nói. Nghe tới Liêu Ý gì câu nói này, tất cả mọi người ở đây đều cười ha ha. Sau đó thời gian bên trong, Liêu Tuyển Tu sắp xếp người quét dọn Lạc Hà phòng, sau đó mang theo Diệp Phi một đoàn người xuống núi, trở lại Lạc Hà Sơn Trang. Mà Lạc Hà Sơn Trang cũng chính là Liêu Tuyển Tu cùng Mạc Khinh Vũ chỗ ở, bởi vì cùng nữ nhi ruột thịt của mình chung vùng, Liêu Tuyển Tu rất là cao hứng, cho nên an bài hạ nhân làm một bàn lớn đồ ăn. Đang dùng cơm thời điểm, Liêu Tuyển Tu cùng Diệp Phi một đoàn người liên tục mời rượu, cũng trò chuyện rất nhiều. Nhất là từ Liêu Y Y thì trong miệng biết Diệp Phi đối Liêu Y Y thì chiếu cố có thừa thời điểm, Liêu Tuyển Tu càng là đối với Diệp Phi vô cùng cảm kích. Tiểu Diệp, chén rượu này, ta lại kính ngươi, cảm ơn ngươi chiếu cố nữ nhi của ta, không có để nữ nhi của ta chịu khổ, tạ ơn. Liêu Tuyển Tu giơ chén rượu lên. Tiểu Diệp, ta cũng kính ngươi một chén. Mạc Khinh Vũ cũng mỉm cười giơ chén rượu lên. Diệp tiên sinh, ta cũng kính ngươi. Ha ha, Diệp tiên sinh hảo công phu, ta khâm phục không thôi, chén rượu này, ta kính ngươi. Trong lúc nhất thời, Thẩm Thiên Thần cùng mấy cái còn lại trưởng lao cùng kỳ chủ đều hướng Diệp Phi mời rượu. Chương 1908, Huyền Vi Tâm Kinh. Chương 1908, Huyền Vi Tâm Kinh. Nhìn thấy nhiều người như vậy hướng mình mời rượu, Diệp Phi cũng không có từ chối, giơ chén rượu lên. Trương Bảo Côn, Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ cũng giơ chén rượu lên. Cạch. Thanh thúy chạm cốc tiếng vang lên, tất cả mọi người đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Uống xong một chén về sau, Liêu Tuyển Tu, Thẩm Thiên Thần cùng Đoàn Lâm Phong bọn người lại hướng Diệp Phi kế tiếp theo mời rượu. May mắn Diệp Phi tiểu lượng không sai, cho nên tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Qua ba lần rượu về sau, Liêu Tuyển Tu để ly rượu xuống. Hắn dương mắt nhìn về phía Liêu Y, nói: "Y, ngươi thật vất vả cùng cha mẹ chu phụng, nếu không ngươi liền lưu tại Vân Hà Cốc a." "Đúng a, Y, ngươi liền lưu tại Vân Hà Cốc đi. Ngươi tại nương bên người, nương cũng có thể chiếu cố thật tốt ngươi." Mạc Khinh Vũ cũng nói: "Đúng a, muội muội, ngươi liền lưu lại đi, dạng này ta tại Vân Hà Cốc cũng sẽ không nhàm chán như vậy." Liễu Mục Vân cũng tiếp câu: "Đúng a, đại tiểu thư, ngươi liền lưu lại đi." Thẩm Thiên Thần mấy người cũng bắt đầu giữ lại. Thấy nhiều người như vậy giữ lại mình, Liêu Y trong lúc nhất thời cũng cảm giác rất khó khăn. Nàng cũng muốn một mực hầu ở cha mẹ của mình bên người, thế nhưng là, trong lòng nàng còn có mộng tưởng không có thực hiện. Cho nên, nàng không thể lưu tại cái này bên trong. Thế là, Liêu Y cũng biết không đạo nên nói như thế nào, chỉ có thể cho Diệp Phi một cái ánh mắt cầu trợ. Diệp Phi tự nhiên cũng biết Liêu Y suy nghĩ cái gì. Cho nên, Diệp Phi uống một hớp rượu, sau đó để ly rượu xuống, nhìn về phía Liêu Tuyển Tu, nói: "Liêu cấp chủ, Y kỳ thật cũng rất muốn lưu tại các ngươi bên người, tận một chút hiếu nói. Thế nhưng là, Y từ nhỏ tại viện mồ côi lớn lên, trời sinh tính thiện lương. Cho nên, nàng muốn thực hiện mình trải qua thời gian dài một cái mơ ước, muốn bị càng nhiều cô nhi mưu phúc lợi. Cho nên, ta hy vọng Liêu cấp chủ có thể làm cho Y đi thực hiện giấc mộng của nàng, về sau có thời gian, Y cũng có thể thường trở về nhà, đúng hay không?" "Y, ngươi thật là nghĩ như vậy sao?" Liêu Tuyển Tu nhu hòa hỏi. "Đúng vậy, cha ta muốn đi thực hiện giấc mộng của ta." Liêu Y gật đầu. Nhìn thấy chân thành tha thiết ánh mắt, Liêu Tuyển Tu khe khẽ thở dài, nói: "Quả nhiên là con gái lớn không dùng được a, ha ha, thôi, ta cũng không phải loại kia lão của bạn. Y, đã ngươi muốn đi thực hiện giấc mộng của ngươi, cha đương nhiên sẽ ủng hộ ngươi." "Thật sao, cha?" Liêu Y nhãn tình sáng lên, trên khỏe miệng giường, cười đến 10 điểm sáng lạ. "Đương nhiên là thật a, ngươi thế nhưng là nữ nhi bảo bối của ta a." Liêu Tuyển Tu cưng chiều điểm nói. "Ta ơn cha." Liêu Y vui vẻ nhẹ gật đầu. "Y, vậy ngươi nhưng phải thường thường trở lại thăm một chút chúng ta nha." Mạc Khinh Vũ nắm lấy Liêu Y tay, ôn nhu nói: "Ừm, ta biết." Liêu Y nói. Sau đó, Liêu Tuyển Tu còn nói: "Y, Tiểu Diệp, nếu không các ngươi ngay tại Vân Hà Cốc đợi mấy ngày này đi, chúng ta Vân Hà Cốc phong cảnh tú lệ, chơi vui địa phương cũng có rất nhiều, các ngươi có thể tại cái này bên trong thỏa thích chơi một chút. Các ngươi suy nghĩ gì thời điểm đi, vậy thì cái gì thời điểm đi, ta cũng không ép ở lại các ngươi, ai như thế nào?" "Được thôi, Y thật vất vả cùng các ngươi chủ phụng, nàng khẳng định cũng muốn nhiều bồi bồi các ngươi." Diệp Phi gật đầu đáp ứng. Tốt, dạng này cũng quá tốt." Liêu Tuyển Tu gật đầu cười. Sau đó, hắn lại nhìn về phía Liêu Mục Vân, nói: "Mục Vân, về sau người cốc chủ này chi vị liền giao cho ngươi đi, hôm nay mặc dù ra những việc này, nhưng cốc chủ chi vị hay là ngươi." "Cha, cái này cốc chủ chi vị, ta tạm thời còn không muốn ngồi." Liêu Mục Vân lắc đầu. "Vì cái gì?" Liêu Tuyển Tu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Liêu Mục Vân bất đắc dĩ cười một tiếng, nói: "Cha, thông qua hôm nay chuyện này sau khi phát sinh, ta cũng muốn rất nhiều. Ta hiện tại đích thật là tuổi còn rất trẻ, mà lại tu vi cùng thực lực còn chưa đủ mạnh, rất khó phục chúng. Mà lại nhìn thấy Diệp đại ca bọn hắn thực lực cùng tu vi về sau, ta mới phát hiện, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Trước kia ta luôn luôn cảm thấy mình thực lực đã đủ rồi, đủ cường đại. Nhưng cùng Diệp đại ca bọn hắn so sánh, ta mới biết nói, ta chính là một vết ngồi đáy giếng. Cho nên, ta nghĩ tốn thời gian mấy năm, hảo hảo để cho mình lắng đọng xuống, cố gắng tu luyện, tranh thủ để cho mình tu vi cùng thực lực lại đến mấy cái bậc thang. Đến lúc đó, nếu như cha để ta làm cốc chủ, ta tự nhiên việc nhân đức không được ai. Nghe tới Liêu Mục Vân lời nói này, Liêu Tuyền Tu vui mừng cười. Hắn nhẹ gật đầu, nói, tốt, Mục Vân, kia cha ngay tại làm mấy năm cốc chủ, cho ngươi thời gian trưởng thành. Ta ơn cha. Liêu Mục Vân nói tiếng cảm ơn. Đứa nhỏ đốc, ngươi cùng Y đều là con của ta, cũng không nên bởi vì ngươi không phải chúng ta thân sinh, liền đối với chúng ta sinh điểm nha. Liêu Tuyền Tu cười nói. Liêu Mục Vân lắc đầu, nhìn về phía Liêu Tuyền Tu cùng Mạc Khinh Vũ, trịnh trọng nói, các ngươi mãi mãi cũng là cha của ta đương. Ừm. Liêu Tuyền Tu cùng Mạc Khinh Vũ hai người dùng sức gật gật đầu, tất cả mọi người thoải mái phá lên cười. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền đi qua một tuần lễ. Cái này một tuần lễ bên trong, Diệp Phi cùng Trương Bảo Côn bốn người bồi tiếp Liêu Y tại Vân Hà Cốc khắp nơi chuyển một chút. Mà lại, Liêu Y cũng thừa dịp thời gian này hảo hảo bồi một chút Liêu Tuyền Tu cùng Mạc Khinh Vũ. Đương nhiên, Diệp Phi cũng tự nhiên chưa quên cùng Cố Khuynh Thành gọi điện thoại. Khi Cố Khuynh Thành biết được Liêu Y cùng mình cha mẹ ruột trùng phùng lúc, trong đầu cũng rất là vì Liêu Y cao hứng. Bất quá, Diệp Phi một đoàn người cũng còn có mình sự tình, cho nên không thể tại Vân Hà Cốc ngốc quá lâu. Một tuần lễ sau, Diệp Phi một đoàn người liền rời đi Vân Hà Cốc, chuẩn bị trở về thế tục giới. Tại trên đường trở về, Diệp Phi cưỡi kia thất hắc mã, ngồi đối diện ở phía trước Liêu Y nói, Y, ngươi vì cái gì nhất định phải tu luyện cổ võ a? Không nghĩ tới, ngươi bây giờ đối cổ võ cũng cảm thấy hứng thú như vậy rồi. Bởi vì, rời đi Vân Hà Cốc trước đó, Liêu Tuyển Tu giao cho Liêu Y một bộ tu luyện tâm pháp, tên là Huyền Vi Tâm Kinh. Bộ này tu luyện tâm pháp là Vân Hà Cốc mạnh nhất cũng cao thâm nhất nội công tâm pháp. Diệp Phi cũng nhìn qua, Huyền Vi Tâm Kinh đích thật là một bộ rất cao thâm thượng tầng nội công tâm pháp, cùng Cố Khuynh Thành tu luyện Lạc Nguyệt Tâm Kinh, Cố Tiểu Nhiễm tu luyện Hoàng Thiên Phượng Vũ Quyết, Tiêu Lãnh Ngọc tu luyện Phá Ảnh Cửu Biến đều không ngại nhiều đề. Mà lại, bộ này nội công tâm pháp người bình thường cũng tu luyện không được, chỉ có thể có được Huyền Vi huyết mạch người mới có thể tu luyện. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Diệp Phi mới phát giác được rất kỳ quái. Dù sao, trước kia Liêu Y đối với mấy cái này đồ vật cũng không cảm thấy hứng thú. Nghe tới Diệp Phi lời nói, Liêu Y chu mỏ một cái, nói: "Diệp Phi ca, bởi vì ta phát hiện Tiêu tỷ tỷ đang tu luyện cổ võ, Lam tỷ cũng đang tu luyện cổ võ, cái khác mấy người tỷ tỷ đều có tu luyện cổ võ, cho nên ta mới muốn tu luyện cổ võ. Mà lại, nếu như ta tu luyện cổ võ, về sau khẳng định liền sẽ võ công, vậy sau này, coi như Diệp Phi ca ngươi không ở bên cạnh ta, ta cũng có thể bảo vệ tốt mình nha." Diệp Phi nghe xong, cương triều địa sở sở Liêu Y đầu, cười nói: "Nha đồng đốc, mặc kệ bất cứ lúc nào, chỉ cần ngươi gặp được nguy hiểm, Diệp Phi ca đều sẽ ngăn tại trước mặt của ngươi." "Ừ, Diệp Phi ca, mặc dù có ngươi vì ta che gió che mưa, nhưng là ta cũng muốn mình trở nên mạnh mẽ." Liêu Y Y ánh mắt kiên định nói. Đương nhiên, có một câu, Liêu Y Y còn có một câu chưa hề nói. Đó chính là, nàng hy vọng, tại về sau, mình cũng có thể đến giúp Diệp Phi. Mà lại, đây cũng là Tiêu tỷ tỷ, Lam tỷ mấy vị tỷ tỷ cộng đồng ý nghĩ. Chỉ bất quá, tất cả mọi người rất an ý đem ý nghĩ này chôn ở đáy lòng. Diệp Phi cũng không có suy nghĩ nhiều, liền nói, tốt, vậy sau này ngươi nếu là có cái gì chỗ nào không hiểu, có thể hỏi ta, ta nhất định sẽ hảo hảo dạy ngươi. Dù sao, tu luyện cổ võ cũng không phải chuyện xấu. Tu luyện cổ võ không chỉ có thể cải thiện cơ năng thân thể của con người, hơn nữa còn có thể trì hoãn người già yếu cùng kéo dài tuổi thọ của con người. Vừa nghĩ như thế, Diệp Phi liền cảm giác hẳn là để cho mình tất cả nữ nhân đều tu luyện cổ võ. Nếu như nói chỉ có thể làm bạn nữ nhân của mình cả một đời, kia Diệp Phi hy vọng có thể đem cả đời này vô hạn kéo dài. "Ừm ân, tạ ơn Diệp Phi ca." Liêu Y thì sán lạng cười một tiếng, nói: "Nhà đầu đốc." Diệp Phi ôm chặt lấy Liêu Y bảo côn, Khinh Hồng, Đường Vũ nắm chặt thời gian đi đường, chúng ta về thế tục giới. Diệp Phi cười hướng Trương Bảo Côn ba người hô một tiếng: "Tốt, Phi ca, vậy chúng ta đến so xem ai càng nhanh." Đường Vũ cười đề nghị nói: "So liền so, ai sợ ai a." Diệp Phi bĩu môi, sau đó dùng hai chân kẹp lấy ngựa bụng, hô lớn một tiếng: "Giá!" Uy phong lẫm liệt hắc mã nghe tới Diệp Phi triệu hoán, hướng phía trước chạy như điên. "Giá!" Đường Vũ cũng ra roi thúc ngựa, hướng phía Diệp Phi đuổi theo. "Uy, các ngươi chờ chúng ta một chút nha." Lục Khinh Hồng hô một tiếng, vốn định đuổi theo, thế nhưng là đằng sau còn ngồi cái như núi nhỏ như Trương Bảo Côn, cái này ngựa căn bản là chạy không nhanh. "Bảo Côn, về sau ngươi nhất định phải cho ta học cưỡi ngựa." Lục Khinh Hồng nói. "Vì sao?" Trương Bảo Côn đúng thanh hỏi một câu. "Bởi vì ngươi quá nặng đi." "Hắc hắc, cũng còn tốt, ta cũng liền hơn 300 cân mà thôi nha." Trương Bảo Côn gãi gãi đầu, nhếch miệng nở nụ cười. Chương 1909, khí tức quen thuộc. Chương 1909, khí tức quen thuộc. Thoáng chớp mắt, 3 ngày liền đi qua. Trưa ngày thứ 3 khoảng 12 giờ, Diệp Phi một đoàn người rời đi cổ võ giới, trở lại thế tục giới. Từ dưới chân núi Thái Sơn lúc đi ra, Diệp Phi một đoàn người thay đổi tiến vào cổ võ giới lúc mặc quần áo, cho nên bọn hắn liền cùng phổ thông du khách đồng dạng, ngược lại là không có gây nên du khách chú ý Diệp Phi ca. "Ta cảm giác những ngày này giống như nằm mơ, chúng ta vậy mà đi đến một cái cùng thế tục giới thế giới hoàn toàn khác biệt. Thật nghĩ không ra, tại chúng ta Hoa Hạ còn có dạng này một cái chỗ thần kỳ. Nếu như ta cùng những người khác nói lời, những người khác sợ rằng sẽ cảm thấy ta là tại nói bậy nói bạ đi." Liêu Ý thì hành tẩu tại một đầu rừng rậm trên đường nhỏ, nhìn xem Thái Sơn du lịch cảnh khu chung quanh cảnh tượng, nhìn không được xuất phát một tiếng cảm khái. Diệp Phi cười nhạt một tiếng, nói: "Cho nên mới nói, thế giới chi lớn, không thiếu cái lạ nha. Có một số sự vật, ngươi chưa thấy qua, không đại biểu nó không tồn tại. Thế giới này rất lớn, mà nhân loại chúng ta rất biểu tiểu. Lại có ai đi qua thế giới này mỗi một cái góc đâu? Ừm ân, Diệp Phi ca, ngươi nói đúng. Ta cảm giác mình trước kia tựa như là hết ngồi đáy giếng đồng dạng, với cái thế giới này nhận biết thực tế là quá ít. Liêu Y Y thì tràn đầy cảm khái nhẹ gật đầu, sau đó từ đáy lòng địa cười nói, bất quá, ta cao hứng nhất chính là, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, ta rốt cuộc tìm được cha mẹ ruột của mình. Tại Vân Hà Cốc cái này một tuần lễ, là ta nhân sinh bên trong hạnh phúc nhất quãng lúc. Ta chưa từng nghĩ tới có một ngày có thể cùng ta cha mẹ ruột trùng phùng. Cảm ơn ngươi, Diệp Phi ca, nếu như không có ngươi, ta cũng không có khả năng nhanh như vậy tìm tới cha mẹ ruột của ta. Thật phi thường cảm ơn ngươi. Nha đồng đốc, ta không phải đã nói với ngươi rồi sao, về sau đối ta không nên nói nữa tạ ơn, làm cho khách khí như vậy làm gì? Diệp Phi cương triều địa sờ sờ Liêu Y Y đầu. Liêu Y Y ngọt ngào cười, chăm chú địa kéo Diệp Phi cánh tay, nói, nhưng người ta chính là nghĩ cảm tạ ngươi mà. Khu khu. Lúc này, Đường Vũ ho nhẹ hai tiếng. Diệp Phi nghiêng mắt Đường Vũ, tức giận nói, làm sao vậy, ngươi cục cái gì a? Đường Vũ bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, Diệp Phi ca, ngươi cùng tẩu tử tú ân ái, có trải nghiệm qua chúng ta cái này ba cái độc thân cậu cảm thụ sao? Xéo đi, ta quản ngươi nhóm cái gì cảm thụ a, lại không phải ta để các ngươi cô độc. Diệp Phi buồn cười đạo nói. Ừm. Tiểu Đường, cái gì là độc thân cậu a? Trương Bảo Côn nghi hoặc địa hỏi. Độc thân cậu, nói không phải liền là ngươi a? Đường Vũ cười ha hả địa nói. Ngươi, ngươi vậy mà nói ta là chó? Trương Bảo Côn nghe xong, có chút sinh khí. Gia hỏa này sao có thể mắng chửi người đâu? Ngươi vốn chính là, cái này còn muốn ta nói sao? Đường Vũ hướng Trương Bảo Côn trợn mắt. Ngươi lại mắng ta là chó, ta đánh ngươi. Trương Bảo Côn cơ cơ quả đấm. Đánh liền đánh, ai sợ ai a? Đường Vũ khiêu khích nói câu. Hơn một tuần lễ không có đánh nhau, ta vừa vặn ngửa tay, tới tới tới, ngươi cùng ta đánh một trận. Nói, Trương Bảo Côn liền hướng phía Đường Vũ đi tới. Nhưng Trương Bảo Côn vừa mới đi ra hai bước, Đường Vũ siêu một tiếng, xoay người chạy. Ha ha ha, khờ hàng, có bản lĩnh ngươi đến đánh ta nha. Bất quá, điều kiện tiên quyết là ngươi nếu có thể đuổi kịp ta. Đường Vũ một bên chạy trốn, một bên cười ha hả hô nói. Ngươi cho ta dừng lại, nhìn ta đánh không chết ngươi. Trương Bảo Côn thở phì phò giống một cú họng, sau đó hất ra hai chân, điên cuồng đuổi theo đi lên. Nhìn thấy hai cái này tên dở hơi ngươi truy ta đuổi, Diệp Phi, Liễu Y Y cùng Lục Khinh Hồng ba người buồn cười địa lắc đầu. Phi ca, chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Lục Khinh Hồng hỏi. Hiện tại chúng ta đi trước ăn một bữa cơm, ăn cơm chiều, chúng ta liền về Ninh Hải. Diệp Phi nói. Được. Lục Khinh Hồng nhẹ gật đầu. Giữa trưa hơn 12 giờ, Diệp Phi một đoàn người tìm cái nhà hàng ăn cơm trưa, mà sau đó đến Thái Sơn đứng, cưỡi đường sắt cao tốc tiến về Ninh Hải thành phố. Mãi cho đến khoảng 5 giờ chiều, Diệp Phi một đoàn người liền đến Ninh Hải thành phố. Rời đi Ninh Hải đứng về sau, Trương Bảo Côn, Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ đều ngồi xe về nhà, mà Diệp Phi cũng đem Liêu Y Y Y đưa về nhà. Cùng Liêu Y Y Y dính nhau sau một lúc, Diệp Phi liền rời đi Thanh Thủy Vịnh cư xá. Đi tới cư xá bên ngoài, Diệp Phi nhìn thời gian, nhanh 6 giờ rồi. Nghĩ đến Cố Khuynh Thành hẳn là còn tại công ty, Diệp Phi liền ngăn lại một chiếc xe taxi, tiến về Khuynh Thành quốc tế. Xe mở hơn 20 phút, liền đến Khuynh Thành quốc tế. Diệp Phi xuống xe, trực tiếp đi tiến vào công ty, sau đó ngồi thang máy lên lầu. Đi tới văn phòng tổng giám đốc cổng, Diệp Phi gõ cửa một cái. Mời tiến vào. Cố Khuynh Thành ôn nhu dễ nghe thành âm truyền ra. Diệp Phi mỉm cười, sau đó đẩy cửa ra đi vào. Đi tiến vào văn phòng, liền thấy Cố Khuynh Thành đang lặng lặng ngồi tại tấm kia có vẻ hơi hơi lớn tổng giám đốc trên ghế ra, thần sắc nhu hòa tại phê duyệt lấy văn kiện. Lúc này mặt trời đã xuống núi, chân trời dáng chiều xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, vẩy vào nữ nhân trên thân, vì nữ nhân dắt lên một lớp viền vàng, giống như cổ Hy Lạp bên trong nữ thần, túc mục quét sạch khiết. Diệp Phi chẹp chẹp miệng, nghĩ thầm, không hổ là mình nhìn chúng nữ nhân, thật đúng là càng xem càng xinh đẹp đâu. Lúc này, nghe tới mở cửa động tĩnh, Cố Khuynh Thành ngẩng đầu lên. Khi thấy đi tới người là Diệp Phi lúc, Cố Khuynh Thành sửng sốt một chút, nói, ngươi chừng nào thì trở về? Liền xế chiều hôm nay à, vừa rồi ta đem Ý đưa về sau khi, liền trực tiếp hướng cái này bên trong đến. Diệp Phi cười cười, nói, à, đúng, ngươi trước mấy ngày nói, Ý cùng cha mẹ ruột của mình trùng phùng, là thật sao? Cố Khuynh Thành hỏi. Đương nhiên là thật à. Diệp Phi nhẹ gật đầu. Ừ, vậy là tốt rồi. Cố Khuynh Thành trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa. Diệp Phi nhếch miệng cười một tiếng, nói, Khuynh Thành, nhìn không ra nhà, ngươi thật giống như rất quan tâm Ý đâu. Ý là cô gái tốt, ta đương nhiên quan tâm nàng a. Cố Khuynh Thành quét mắt Diệp Phi, sau đó lắc đầu, nói, nào biết đạo giống Ý tốt như vậy nữ hải, lại bị ngươi cho trả đạp. Ui, Khuynh Thành, ngươi ý gì a? Cái gì gọi là ta trả đạp Ý rồi? Diệp Phi cứng cổ, nói, giống ta như thế anh tuấn phong lưu tiêu sái lỗi lạc nam nhân, Ý cùng với ta, không phải rất bình thường sao? Tự luyến. Cố Khuynh Thành hướng Diệp Phi lật cái xinh đẹp và nhãn. Ta cái này cái kia gọi tự luyến a, ta cái này gọi ăn ngay nói thật, được không? Diệp Phi nhíu môi nói, đi đi. Cố Khuynh Thành khoát tay áo, nói, ngươi chờ ta ở đây một hồi, chuyện của ta lập tức liền xử lý xong. Được, ngươi làm việc của ngươi, ta không quấy nhiễu ngươi. Nói, Diệp Phi liền nằm tại trên ghế salon, lấy điện thoại di động ra, chơi lên trò chơi. Cố Khuynh Thành ngẩng đầu nhìn một chút Diệp Phi, khóe miệng lộ ra hiểu ý tiêu dung. Không biết sao, Diệp Phi ở chỗ này, nàng cảm giác rất an tâm. Ta mỹ nữ tổng giám đốc, ta biết ta xoáy phải cực kỳ bi thảm, nhưng ngươi cũng khỏi phải nhìn chằm chằm vào ta xem đi, dạng này ta sẽ tiêu ngạo. Diệp Phi một bên chơi lấy trò chơi, một bên lạnh nhạt nói câu: "Hừ, ai nhìn ngươi nha, thật là một cái tự luyến cuồng." Cố Khuynh Thành khẽ hừ một tiếng, cũng không có lại đi để ý tới Diệp Phi, mà là kế tiếp theo phê chữa văn kiện. Lại qua nửa giờ, Cố Khuynh Thành buông xuống bút máy, khép lại văn kiện, sau đó duỗi lưng một cái, nói: "Đi thôi, chúng ta đi đón Tiểu Nhiễm về nhà." "A." Diệp Phi đưa điện thoại di động thăm dò tiến vào túi bên trong, sau đó hấp tấp theo sát Cố Khuynh Thành cùng rời đi văn phòng. Về sau, Diệp Phi lái xe, chở Cố Khuynh Thành cùng đi thành phố nhất trung tiếp Cố Tiểu Nhiễm, sau đó cùng nhau về nhà. Trở lại phong Diệp số 6 biệt thự, Diệp Phi bồi tiếp Cố Khuynh Thành 2 tỷ buổi ăn xong bữa cơm tối, lại bồi Cố Tiểu Nhiễm chơi mấy đêm trò chơi, liền trở lại gian phòng của mình. Khoảng 10 giờ đêm, phong Diệp số 6 biệt thự bốn phía yên tĩnh, biệt thự bên trong đèn cũng tất cả đều dập tắt. Ngoài cửa sổ gió nhẹ lướt qua, chỉ có thể nghe tới gió thổi lá cây bãi cỏ, phát ra tiếng xào xạc. Nhưng mà, đúng lúc này, chỉ nghe thấy siêu một tiếng, một cái đen như mực vật thể trực tiếp bắn tiến vào Diệp Phi gian phòng. Lúc này, ngay tại đang ngủ say Diệp Phi, đột nhiên mở hai mắt ra, sau đó tin tức nhanh địa vừa nhấc tay phải, liền kẹp lấy cái vật thể này. Xuyên thấu qua ngoài cửa sổ chiếu vào ánh trăng, Diệp Phi thấy rõ ràng cái vật thể này bộ dáng, chính là một mảnh lá cây. Sau đó, Diệp Phi liền cảm giác được tại biệt thự chung quanh có một cỗ khí tức quen thuộc tới gần. Diệp Phi có chút buồn bực địa lắc đầu, cười nói thầm nói, chuyện gì xảy ra, gia hỏa này tại sao lại đến a? Sau đó, Diệp Phi liền xoay người xuống giường, tùy ý mà mặc lên thân quần áo, mặc một đôi dép lào, trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Chương 1910, thoải mái một trận chiến. Chương 1910, thoải mái một trận chiến. Diệp Phi từ cửa sổ nhảy ra về sau, liền tới đến bên ngoài biệt thự viện tử bên trong. Hắn quay người lại, vừa nhấc mắt, liền thấy một đạo bóng người màu đen chính thẳng địa đứng tại biệt thự mái nhà phía trên. Một vòng tàn nguyệt treo trên cao bầu trời, ánh trăng trong sáng vẩy vào đạo thân ảnh này phía trên, để Diệp Phi liếc thấy thanh đạo thân ảnh này bộ dáng. Đứng tại mái nhà phía trên, là một người mặc trường sam màu đen nam tử. Hắn thân cao thẳng, như giống cây lao, mái tóc dài màu đen buộc lên một cây màu đỏ dây lụa, tung bay theo gió. Hắn ngũ quan lập thể, như là đá cẩm thạch điêu khắc ra đồng dạng, bộ dáng anh tuấn, khí chất tiêu sái. Nhất là trong tay hắn kia đem huyền thiết chế tạo màu đen cây quạt, để Diệp Phi có loại đã lâu cảm giác. Diệp Phi vốn cho rằng cái này băng nhà sẽ không lại đến, lại không nghĩ rằng thời gian qua đi lâu như vậy, hắn hay là đến. Thời gian giống nhau, đồng dạng địa điểm, lấy phương thức giống nhau gặp mặt. Người đến. Diệp Phi nhìn về phía trên lầu chót thanh niên trẻ tuổi kia, khóe miệng toát ra nụ cười nhàn nhạt. Ta đến. Nam tử nhẹ gật đầu. Sắc mặt của hắn bình tĩnh, không mừng không giận, hết thảy lộ ra bần đạm phong kinh. Diệp Phi cười cười, sau đó hai chân bỗng nhiên hướng trên mặt đất đạp một cái, thân thể như là một viên đạn đạo, bắn ra, trực tiếp nhảy đến mái nhà phía trên. Đối với Diệp Phi cái này cường hãn lực bộc phát, nam tử cũng không có quá kinh ngạc. Bởi vì, lần trước, gia hỏa này cũng là không có thi triển kinh công, cứ như vậy dựa vào hai chân lực lượng, đến nhảy mái nhà phía trên. Diệp Phi nhìn trước mắt nam tử này, cười nhạt một tiếng, nói, đã lâu không gặp, Dạ Cung chi chủ, Phương Đông Huyền Thanh. Là lấy, trước mắt cái này mặc trường sam màu đen nam tử, chính là trước đó cùng Diệp Phi kết xuống thù hận Dạ Cung chi chủ, Phương Đông Huyền Thanh. Phương Đông Huyền Thanh lặng lặng mà nhìn xem Diệp Phi, nói, đích xác đã lâu không gặp, khoảng cách lần trước chúng ta gặp mặt, giống như có hơn nửa năm đi. Đúng vậy, có hơn nửa năm. Diệp Phi nhẹ gật đầu. Cái kia buổi tối, ta rời đi thời điểm cũng đã nói, ta còn sẽ tới tìm ngươi. Phương Đông Huyền Thanh một mặt lạnh nhạt nhìn về phía Diệp Phi, nói, Diệp Phi, cái ước định kia, ngươi còn nhớ chứ? Đương nhiên nhớ được. Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói, bất quá, qua lâu như vậy, ta trở về sau vì ngươi đã sớm quên cái ước định kia. Cái ước định kia ta đương nhiên sẽ không quên. Phương Đông Huyền Thanh bá một tiếng, mở ra màu đen quạt sắt, nói, dù sao, ngươi ta ở giữa còn có một trận chiến. Bởi vì, lần trước, hai chúng ta bại câu thường, cũng không có phân ra thắng bại. Thắng bại đối với ngươi mà nói thật cứ như vậy trọng yếu sao? Diệp Phi không hiểu hỏi. Rất trọng yếu. Phương Đông Huyền Thanh nhẹ gật đầu. Diệp Phi bất đắc dĩ gãi gãi đầu, nói, đã thắng bại đối với ngươi mà nói trọng yếu như vậy, vậy chúng ta liền lại đánh một trận đi. Tốt. Cầu còn không được. Phương Đông Huyền Thanh đáp lại một tiếng. Vừa dứt tiếng. Soạn. Không khí giống như tại thời khắc này kịch liệt địa lưu động lên, giống như nổi lên một trận gió mạnh. Trên đất bụi bặm bị gió mạnh càn quét mà lên, sau đó đình trệ tại không trung, giống như kỹ xảo điện ảnh. Khi Phương Đông Huyền Thanh khí tức cùng uy áp phóng thích mà ra sát na, Diệp Phi hai con ngươi khẽ híp một cái, hiện lên vẻ kinh ngạc. Lần trước, Phương Đông Huyền Thanh tu vi hay là tiên thiên trung kỳ, mà bây giờ, Phương Đông Huyền Thanh tu vi vậy mà đến quy nguyên cảnh. Khó trách vừa rồi mình không có cảm giác được tu vi của hắn, nguyên lai, tu vi của hắn vậy mà tăng lên tới cảnh giới như thế. Hắn mới trẻ tuổi như vậy, tu vi liền đạt tới quy nguyên cảnh. Phóng nhãn toàn bộ thế tục giới cùng cổ võ giới, chỉ sợ đều không có giống hắn dạng này kinh diễm tuyệt luân người trẻ tuổi a. Đối mặt giống Phương Đông Huyền Thanh dạng này thiên tài cao thủ, Diệp Phi chiến ý cũng bị nhóm lửa. Hắn cảm giác mình toàn thân trên dưới huyết dịch đều sôi trào lên. Đã muốn chiến, vậy liền thoải mái một trận chiến đi. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi cũng đem cơ bắp lực lượng cùng xương cốt lực lượng toàn bộ nhấc lên, hơn nữa còn nhấc lên 7-8 phần chân khí chi lực. Khi Diệp Phi khí tức cùng uy áp tăng lên sát na, tiếng gió rít đảo, kéo theo từng đợt tiếng xé gió. Người quả nhiên không đơn giản, mới thời gian ngắn như vậy, tu vi của ngươi vậy mà tăng lên tới tiên thiên đại viên mãn. Phương Đông Huyền Thanh cười nhạt một tiếng, nói, bất quá dạng này cũng tốt, ngươi nếu là quá yếu, vậy ta đây một chuyến cũng liền đi không được gì. Lời con chưa dứt, hưng hục, không khí rung động lên tiếng. Phương Đông Huyền Thanh thân ảnh nhất thời từ biến mất tại chỗ. Khi Phương Đông Huyền Thanh xuất hiện lần nữa thời điểm, cũng đã đi tới Diệp Phi trước mặt. Càn Khôn Quả Sát, Bàn Long Tiết. Phương Đông Huyền Thanh khẽ quát một tiếng, trực tiếp giơ tay lên bên trong Càn Khôn Quả Sát, đột nhiên hướng phía Diệp Phi quét ngang đi. Soạt, một đạo Càn Khôn chân khí quét ra, tựa như một đầu cuốn tới cự long. Mắt thấy cái này một đạo chân khí quét ngang mà đến, Diệp Phi trong lòng giật mình. Một đoạn thời gian không gặp, Phương Đông Huyền Thanh tu vi cùng thực lực lớn có dài tiến vào, cái này Càn Khôn Quả Sát uy lực cũng tăng trưởng vô số lần. Bất quá, chính là bởi vì Phương Đông Huyền Thanh cường đại, Diệp Phi trong lòng mới càng thêm kích động cùng hưng phấn. Hắn hai con ngươi vừa mở, tinh quang nổ bắn ra, đột nhiên vận động một quyền, hướng phía cái này đạo Càn Khôn chân khí đánh ra ngoài. Ba, một đạo trầm muộn thanh âm vang lên. Diệp Phi một quyền này, trực tiếp đánh tan Phương Đông Huyền Thanh quét tới Càn Khôn chân khí. Phương Đông Huyền Thanh hơi sững sờ, bình tĩnh trên mặt lộ ra một vòng nụ cười hài lòng. Diệp Phi một quyền này cũng kích thích Phương Đông Huyền Thanh chiến ý trong lòng. Giao lòng sai. Phương Đông Huyền Thanh không nói hai lời, cầm Càn Khôn quả sắt tay phải cấp tốc chớp động, ngay cả tiếp theo hướng phía Diệp Phi đánh ra hai đạo chân khí. Cái này hai đạo chân khí cấp tốc huyền hóa thành hai đầu giao long, dương nhanh múa vút hướng phía Diệp Phi công kích mà đến. Mắt thấy Phương Đông Huyền Thanh công kích tới nhanh như vậy, Diệp Phi cũng không có đi chọi cứng, mà là hai chân bỗng nhiên hướng trên mặt đất đạp một cái, thân thể nhảy lên thật cao. Cái này nhảy lên, Diệp Phi liền tránh đi Phương Đông Huyền Thanh chiêu thứ hai. Bù bù. Hai đạo chân khí cơ hồ là dán Diệp Phi hai chân càn quét mà đi, ken két hai tiếng, lại như cùng lưỡi dao sắc bén, trực tiếp đem Diệp Phi sau lưng xa mười mấy mét chỗ một cây đại thụ cho đánh ra hai đạo thật sâu lỗ hổng. Khi Phương Đông Huyền Thanh chiêu thứ hai rơi xuống, Diệp Phi thân hình khẽ động, không tiếp tục né tránh, mà là hướng phía Phương Đông Huyền Thanh thẳng lướt mà lên. Cơ bắp lực lượng truyền. Diệp Phi khẽ quát một tiếng, trực tiếp vận động một quyền, như là mang theo lực bản sơn hà chi lực, hướng phía Phương Đông Huyền Thanh ngược đánh ra. Bèn, một quyền ra, uy lực hung mãnh của bạo, tựa như muốn đem Phương Đông Huyền Thanh lồng ngực cho đánh xuyên qua. Đối mặt Diệp Phi sắc bén như thế công kích, Phương Đông Huyền Thanh cũng không chút nào yếu thế, khẽ quát một tiếng, tụ long ôm. Bạch. Phương Đông Huyền Thanh trong tay Càn Khôn quả sắc khiên động một cỗ hùng hậu quy nguyên chân khí chi lực, tại không trung xẹt qua một đường cong tròn, hướng phía Diệp Phi công sát mà đi. Bèn, chỉ là trong chớp mắt, Diệp Phi nắm đấm liền hung hăng cùng Phương Đông Huyền Thanh đánh ra đến chân khí đánh vào nhau. Thanh thế kinh người, như là hai viên tiên thạch đánh vào nhau. Lần này công kích rơi xuống về sau, Diệp Phi cùng Phương Đông Huyền Thanh thân thể đều bị đẩy lui ra ngoài, mà lại hai người đồng thời bị đẩy lui 3-4m, liền giữ vững thân thể. Có ý tứ, kế tiếp theo. Phương Đông Huyền Thanh cười nhạt một tiếng, liền chuẩn bị tiếp tục tiến công. Nhưng Diệp Phi cũng không có lại cùng Phương Đông Huyền Thanh giao thủ, mà là quay người từ mái nhà nhảy xuống tới, sau đó hướng về phương xa chạy như điên. Phương Đông Huyền Thanh tự nhiên cũng biết Diệp Phi ý tứ. Dù sao đây là hắn cùng Diệp Phi tư nhân chiến đấu, cho nên vẫn là đừng ảnh hưởng những người khác tương đối tốt. Thế là, Phương Đông Huyền Thanh không nói hai lời, cũng từ mái nhà nhảy xuống, sau đó hướng phía Diệp Phi điên cuồng đuổi theo đi lên. So tốc độ, Phương Đông Huyền Thanh cùng Diệp Phi không ngại nhiều để. Cho nên, chỉ là ngắn ngủi vài giây đồng hồ, Phương Đông Huyền Thanh cũng đã đuổi kịp Diệp Phi bước chân. Đuổi kịp về sau, Phương Đông Huyền Thanh lần nữa cùng Diệp Phi chiến lại với nhau. Diệp Phi cùng Phương Đông Huyền Thanh trên đường đi đều di động cao tốc lấy, hai người một bên hướng về phương xa phi nước đại, vừa chiến đấu. Trên đường đi, chỉ có thể nhìn thấy hai người lưu lại đạo đạo tàn ảnh, cùng trong không khí vang lên trận trận sấm rền thanh âm. Nguyên bản, hai người là tại Phong Diệp khu biệt thự kịch chiến, nhưng đánh lấy, hai người cũng đã rời đi Phong Diệp khu biệt thự, đánh tới trên đường. Lại qua mười mấy phút, tại khoảng cách trung tâm thành phố hơi gần một chỗ lạn vĩ lâu phía trên, đứng hai thân ảnh. Cái này hai thân ảnh chính là Diệp Phi cùng Phương Đông Huyền Thanh. Diệp Phi nhìn xem Phương Đông Huyền Thanh, nói: "Phương Đông Huyền Thanh, ngươi ta từ vừa rồi đánh tới hiện tại, đã ta không biết đọ sức bao nhiêu chiều, còn như vậy đánh xuống, cũng rất khó phân ra thắng bại. Cho nên, chúng ta nếu không đừng đánh đi." Chương 1911, khó phân thắng bại. Chương 1911, khó phân thắng bại. "Diệp Phi, ta vừa mới nóng xong thân, ngươi liền nói không đánh, khó mà làm được." Phương Đông Huyền Thanh đáp lại một tiếng, sau đó tay phải vừa nhấc, lại là một đạo Càn Khôn chân khí hướng phía Diệp Phi quét ra ngoài. Càn Khôn quả sát, chân long giết. Bạch. Một đạo hùng hậu quy nguyên chân khí đánh ra, như là bốc lên cự long, phát ra trận trận gào thét tiếng long âm. Diệp Phi rõ ràng cảm giác được, Phương Đông Huyền Thanh lực lượng lại tăng mạnh mấy điểm. Đối mặt Phương Đông Huyền Thanh mạnh mẽ như thế công kích, Diệp Phi cũng không có lùi bước, mà là hướng phía Phương Đông Huyền Thanh thả người nhảy lên, trực tiếp lăng không một quyền, hướng phía đầu này chân khí huyền hóa gào thét cự long oanh sát mà ra. Bèn, một quyền đánh ra, cuồng bạo sấm rền thanh âm lập tức nổ vang. Hung hãn khí lãng lan lộn, hướng phía bốn phương tám hướng càn quét mà ra. Ầm ầm. Nương theo lấy từng tiếng vang, cái này vốn là tàn tạ không chịu nổi lạn vĩ lâu tiếp thẳng bị Diệp Phi cùng Phương Đông Huyền Thanh đánh ra đến chân khí cho oanh sập một tầng. Cự thạch tung bay, cho bụi tràn ngập, đem Diệp Phi cùng Phương Đông Huyền Thanh cho bao phủ tại trong đó. Bất quá, những cái kia bốn phía bay loạn cự thạch tại ở gần Diệp Phi cùng Phương Đông Huyền Thanh sát na, liền trực tiếp vỡ nát. Bởi vì, Diệp Phi cùng Phương Đông Huyền Thanh tại giao chiến đồng thời, cũng đem chân khí ngưng tụ thành vòng phòng hộ, cho nên ngoại vật đều không có thể đến gần hai người bọn họ thân thể. Lúc này, mái nhà một tầng đã sập, Diệp Phi cùng Phương Đông Huyền Thanh hai người thì là đứng tại phía dưới một tầng. Cũng may mắn nơi này cách nội thành còn có chút khoảng cách, cho nên bốn phía cũng không có người. Bằng không, không phải bị trước mắt một cái này màn dọa cho chết không thể. Tại thứ hai đến ngược tầng trong một mảnh phế tích, Diệp Phi cùng Phương Đông Huyền Thanh đều lặng lặng mà nhìn chằm chằm vào đối phương, ai cũng không tiếp tục dẫn đầu phát động tiến công. Bây giờ, hai người đều yên lặng tại trận này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu bên trong, ai cũng không có bị ngoại giới hết thảy quấy nhiễu. Cao thủ đối chiến, nhất định phải hết sức chăm chú, không thể có một tơ một hào phân tâm. Nếu không tất nhiên sẽ rơi vào một cái lạc bại hạ trạng. Giờ này khắc này, sắc mặt hai người đều 10 điểm bình tĩnh, như là khẽ con bình tĩnh nước hồ. Chỉ đợi một viên cục đá rơi xuống, nhấc lên gợn sóng, đánh vỡ trận này bình tĩnh. Đang khi một viên cục đá rơi xuống từ trên không một khắc này, Phương Đông Huyền Thanh thể thân động. Hùng hục, nương theo lấy một đạo tiếng xé gió, Phương Đông Huyền Thanh như là giao long xuất hải, hướng phía Diệp Phi bỏ tới. Càn Khôn tám trưởng, mây khắc thăng thiên. Phương Đông Huyền Thanh hét lớn một tiếng, thu hồi càn khôn quả sát, thân như cuồng lôi thiểm điện, chân đạp đầu chuyển tinh di bộ pháp, đang áp sát Diệp Phi nháy mắt, đột nhiên nâng lên một trường, hướng phía Diệp Phi ngực đánh ra. Bạch, một trường đánh ra, như khuấy động phong vân, mang theo khủng bố lại sắc bén uy áp, hướng phía Diệp Phi nghiền ép mà đi. Mà Diệp Phi thì là không hề nhượng bộ chút nào, đồng dạng nâng lên một trường, không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, mang theo cổ pháp áo nghĩa, nên đón tiếp lấy. Ầm, hai trường chạm vào nhau, bộc phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Hai cỗ lực lượng tuyệt đối va chạm, giống như tuyết sơn sụp đổ, cả tòa Lạn Vĩ lâu đều giống như rung động. Một trường này rơi xuống về sau, Diệp Phi cùng Phương Đông Huyền Thanh hai người thân thể đều không nhúc nhích tí nào, nhưng hai người dưới chân cốt thép nước đục đất đá tấm đã vỡ ra đạo đạo vết rạn. Tạch tạch tạch. Theo vết rạn không ngừng làm sâu sắc cùng kéo dài, rất nhanh, lầu một này tầng cũng đổ sụp. Ba ba. Hai người thân thể ổn ổn đương đương rơi vào đếm ngược tầng thứ ba. Mà hai người lại tùy ý cự thạch lung tung tung bay, cho bụi tràn ngập, thân như là bản thạch, lấy trưởng đối trưởng, không nhúc nhích tí nào. Lá ngọn nguồn xuyên vân. Dừng lại một chút mấy giây sau, Phương Đông Huyền Thanh tay phải vừa thu lại, đồng nhiên lại là một trường hướng phía Diệp Phi đánh ra. Càn Khôn tám trưởng hết thể có tám trưởng, mỗi một trưởng đánh ra, lực lượng là tầng tầng đưa tiến vào, uy lực là một trưởng so một trưởng mạnh. Rất sớm trước đó, Diệp Phi cùng Phương Đông Huyền Thanh đọ sức qua, cho nên hiểu rõ cái này Càn Khôn tám trưởng. Lúc này, Diệp Phi thấy Phương Đông Huyền Thanh đánh ra thứ nhị trưởng, liền cũng không chút do dự, đồng thời nâng lên thứ nhị trưởng nên đón tiếp lấy. Diệp Phi mỗi một trưởng đều đơn giản trực tiếp, không có chút nào dây dưa dài dòng, nhưng lực lượng lại là tương đương kinh khủng. Ầm. Thứ hai trưởng va chạm về sau, Diệp Phi cùng Phương Đông Huyền Thanh thân thể vẫn như cũ không nhúc nhích, nhưng cái này Lạn Vĩ lâu cái kia trải qua ở cái này cùng hung hãn lực lượng cọ rửa. Cho nên, tại thứ nhị trưởng về sau, Diệp Phi cùng Phương Đông Huyền Thanh dưới chân trô đứng tầng lầu, lần nữa sụp đổ. Thứ hai trưởng đụng nhau về sau, Diệp Phi cùng Phương Đông Huyền Thanh thân thể lúc này mới bắn ra xa mấy mét, nhưng cũng bèn bèn chỉ là xa mấy mét mà thôi, hai người liền giữ vững thân thể. Mà lại, tại giữ vững thân thể sát na, Diệp Phi cùng Phương Đông Huyền Thanh hai người thân thể liền như là hai viên như đạn tháo, lần nữa hướng phía đối phương xung kích mà lên. Bá Vương mời rượu. Thanh Long gật đầu. Hai lang vắt núi, thiên thủ phất ấn, nương theo lấy từng tiếng quát lớn, Phương Đông Huyền Thanh song trưởng cùng múa, một trưởng tiếp lấy một trưởng, hướng phía Diệp Phi đánh ra ngoài. Trường ảnh đầy trời để mắt người tốn hỗn loạn, không phân rõ được hư thực. Mà lại, Phương Đông Huyền Thanh bây giờ đánh ra mỗi một trưởng đều lực như thiên quân, phản phất sơn thạch sụp đổ. Đối mặt Phương Đông Huyền Thanh điên cuồng như vậy tiến công, Diệp Phi không có bất kỳ cái gì nhượng bộ ý tứ, mà là đồng dạng huy động song trưởng, nên kích mà lên. Phanh phanh phanh, hoa mắt trưởng ảnh đụng vào nhau, tốc độ so vừa rồi lại nhanh gấp mấy lần. Tại cái này đem lực lượng cùng tốc độ tăng lên tới cực hạn đối kháng bên trong, Diệp Phi cùng Phương Đông Huyền Thanh hai người cũng không tiếp tục cân nhắc phòng ngự vấn đề, mà là mỗi một lần đều là thực sự va chạm. Về phần những cái kia tung bay mà đến cự thạch, thì là bị hai người trưởng ảnh đẩy trời cho đập thành vỡ nát. Theo hai cỗ lực lượng lần lượt chạm vào nhau, tầng lầu thì là lần lượt hướng xuống đổ sụp. Vừa mới bắt đầu, hai người chỉ là lấy trưởng đối trưởng, đánh tới đằng sau, hai người chiến đấu cũng không có quy luật cùng chương pháp, chính là làm sao thuận tiện làm sao tới. Tại cái này dưới bầu trời đêm, hai người liền như là hai đầu đả thương người hung báo, liệt địa run rẩy lại với nhau. Trường ảnh, quyền ảnh, thối ảnh giao nhau đối kháng, bộc phát ra từng đợt núi lửa phun trào nổ vang. Phanh phanh phanh, rầm rầm rầm. Cũng liền qua ngắn ngủi vài phút, dòng dã 10 tầng Lạn Vĩ lâu, toàn bộ đổ sụp, biến thành một vùng phế tích. Mà Diệp Phi cùng Phương Đông Huyền Thanh hai người thân thể cũng vững vàng rơi vào trên mặt đất. Rơi trên mặt đất về sau, Diệp Phi cùng Phương Đông Huyền Thanh chiến đấu còn chưa kết thúc, vẫn như cũ tiến hành dã man địa giao chiến. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt, hai người đã đánh nửa giờ có hơn. Thẳng đến Diệp Phi cùng Phương Đông Huyền Thanh lại một lần nữa bị bắn ra về sau, hai người liền ngừng lại, không tiếp tục kế tiếp theo khởi xướng công kích. Lúc này, hai người y phục đều đánh ra rất nhiều đến lỗ hổng, trên thân đều là xanh một miếng đỏ một hối, trên mặt cùng trên đầu càng là nhiễm lên cho bụi, trở nên bẩn thỉu. Mà lại, liên tiếp kịch chiến nửa giờ, hai người thể lực đều không lớn bằng vừa rồi, hô hấp cũng biến thành thô trọng. Hô. Diệp Phi hít thở sâu một hơi, nhìn về phía Phương Đông Huyền Thanh, nói: "Ta nói ca môn, chúng ta nếu là tiếp tục đánh xuống, vậy coi như đánh tới hừng đông, chúng ta cũng phân không ra cái thắng bại. Ngươi xác định dưới loại tình huống này, chúng ta còn muốn đánh xuống?" Phương Đông Huyền Thanh cũng thở mạnh mấy hơi thở. Hắn ngẩng đầu nhìn Diệp Phi, cũng không có trả lời Diệp Phi. Là lấy, chính như Diệp Phi nói tới đồng đạo, nếu như tiếp tục đánh xuống, cũng vẫn là không có kết quả. Hơn nửa năm qua này, Phương Đông Huyền Thanh không biết ngày đêm địa tu luyện, tăng cao tu vi cùng thực lực, chỉ vì lần này đánh bại Diệp Phi. Nhưng bây giờ xem ra, muốn đánh bại Diệp Phi, chỉ sợ không thực tế. Lúc này, Diệp Phi thấy Phương Đông Huyền Thanh không nói lời nào, liền gãi gãi đầu, nói: "Ca môn, ngươi nếu là thật muốn thắng, vậy cái này trận đấu coi như ngươi thắng, được không?" "Không được." Phương Đông Huyền Thanh rất cố chấp lắc đầu, nói: "Trận này đọ sức, không có bên thắng, cũng không có kẻ bại, là thế hòa." "Ê, được thôi, thế hòa liền thế hòa." Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó sờ sờ bụng, nói: "Ca môn, chúng ta đánh lâu như vậy, bụng của ta đều đói, nếu không chúng ta cùng đi ăn chút đồ nướng, uống chút rượu. Ta cảm thấy, chúng ta cùng nó ở chỗ này tranh cái ngươi chết ta sống, còn không bằng ngồi xuống uống chút rượu, tâm sự, tốt bao nhiêu à, ngươi nói đúng hay không? Trên thực tế, Phương Đông Huyền Thanh cũng không tiếp tục đánh xuống ý tứ. Thế là, hắn nhẹ gật đầu, đáp lại nói, tốt, đi uống rượu. Ha ha, dạng này mới đúng chứ. Diệp Phi thấy Phương Đông Huyền Thanh đáp ứng xuống, cười ha ha. Diệp Phi, nếu không chúng ta so so tốc độ, nhìn xem ai có thể càng nhanh đến trung tâm thành phố, như thế nào? Phương Đông Huyền Thanh đề nghị nói. Được a, vậy liền so thôi. Diệp Phi gật đầu đáp ứng. Nhưng tiếng nói của hắn vừa hạ xuống, Phương Đông Huyền Thanh lập tức thay đổi phương hướng, hướng phía trung tâm thành phố phương hướng chạy như điên. Uy, ca môn, ngươi đây là chơi xấu a. Diệp Phi hô một tiếng, mau đuổi theo đi lên chương 1912, tuyệt không nhân lượng. Chương 1912, tuyệt không nhân lượng. Đêm khuya khoảng 11 giờ, Linh Hải thành phố khu, Hoài Hải đường dành riêng cho người đi bộ. Tại một chỗ quầy đồ nướng trước, đã ngồi đầy người. Một chút nam nữ trẻ tuổi nhóm đều thay đổi thanh lương trang phục hè, ngay tại lò xuyên uống rượu, tán gẫu trời nói địa, 10 điểm náo nhiệt. Ở trong đó một cái bàn trước, đang ngồi lấy hai cái bẩn tiểu nam tử. Trên mặt của hai người đều có chút vết thương, quần áo cũng là rách rách dưới dưới, xem ra cùng tên ăn mày không có gì khác biệt. Cái khác người trên bàn đều nhao nhao ghé mắt, chỉ trỏ, rất là hiếu kỳ. Nhất là trong đó một cái tuổi trẻ nam tử, hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Nam tử này mặc một thân trường sam màu đen, giữ lại một đầu tóc dài đen nhánh, bên hông còn cắm một cây quạt, cái này tạo hình rất là khốc huyễn, có chút cổ đại đại hiệp ý tứ. Về phần một cái khác nam tử trẻ tuổi, ăn mặc ngược lại là cùng hiện người thay thế không có gì khác biệt, cho nên không có gây nên bao nhiêu người chú ý bất quá. Giờ này khắc này, hai cái này nam tử trẻ tuổi lại điểm một đống lớn sâu nướng, căn bản liền không có để ý tới những người khác, mà là ăn như hổ đói địa ăn sâu nướng. Là lấy, hai cái này có chút dị loại người trẻ tuổi, chính là Diệp Phi cùng Phương Đông Huyền Thanh. Đánh nhau là việc tốn thể lực, đánh nửa giờ, Diệp Phi cùng Phương Đông Huyền Thanh đã sớm đói. Thằng đến đem trên bàn sâu nướng tiêu diệt hơn phân nửa về sau, Diệp Phi liền mở hai bình bia đá, một bình bỏ vào Phương Đông Huyền Thanh trước mặt, một bình lưu cho chính mình. Ca môn, đừng chỉ cố lấy ăn a, tới tới tới, uống rượu." Diệp Phi giơ lên bình rượu. "Tốt, uống rượu." Phương Đông Huyền Thanh cũng là người sảng khoái, trực tiếp lên lấy rượu bình cùng Diệp Phi đụng một cái, mà ngửa ra sau đầu đùng ngục cùng ngục địa ực. "Ha ha, ca môn, không nghĩ tới võ công của ngươi không sai, tiểu lượng cũng không tệ mà." Diệp Phi cười cười, sau đó cũng ngửa đầu ực. Uống xong một bình về sau, Diệp Phi đem cái bình hướng trên bàn vừa để xuống, nói: "Ca môn, ngươi lần này tới tìm ta, là nghĩ thay những thủ hạ của ngươi báo thù à?" Phương Đông Huyền Thanh đem rượu bình hướng trên bàn vừa để xuống, quệt miệng, nói thật, ta lần này tới tìm ngươi, cũng không phải là vì thay ta thủ hạ báo thù. Diệp Phi cầm lấy một chuỗi thịt dê nướng, ăn miệng, mơ hồ không rõ địa hỏi, vậy ngươi tìm ta đến cùng là làm gì đến rồi? Phương Đông Huyền Thanh nhìn xem Diệp Phi, nhàn nhạt nói, kỳ thật, ta cũng không biết ta tại sao lại muốn tới tìm ngươi, nhưng là, ta lại cảm thấy mình từ nhất định phải tới tìm ngươi, bởi vì, ngươi ta ở giữa từng có ước định, ta nói qua, ta còn sẽ tới tìm ngươi, cho nên, ngươi mục đích thực sự chính là vì chạy tới đánh với ta một hung. Diệp Phi hỏi. Đúng thế. Phương Đông Huyền Thanh nhẹ gật đầu, sau đó nói, đương nhiên, kỳ thật ta tới chỗ này cũng là muốn đánh thắng ngươi. Nhưng nào biết nói, một đoạn thời gian không gặp, thực lực của ngươi vậy mà tiến bộ nhiều như vậy. Diệp Phi mắt trợn trắng lên, nói, ngươi còn nói ta, chính ngươi không phải cũng tiến bộ. Phương Đông Huyền Thanh thở dài một cái, nói, ta trước kia vốn cho là mình thiên phú đã đầy đủ cao, nhưng gặp được ngươi về sau, ta mới phát hiện, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Thiên phú của ngươi cùng ta tương xứng, thậm chí có khả năng cao hơn ta. Bằng không, ngươi làm sao có thể bằng vào tiên tiên đại viên mãn tu vi đánh với ta thành ngang tay? Diệp Phi cười một tiếng, nói, ca môn, nói thật, vừa rồi cùng ngươi giao thủ, ta cũng không dùng hết toàn lực, hoàn toàn là vì cùng ngươi luận bàn một chút. Phương Đông Huyền Thanh ngây ra một lúc, cũng cười cười, nói thật, ta cũng không hề dùng đem hết toàn lực. Có ý tứ. Diệp Phi cười ha ha âm thanh, nói, Phương Đông Huyền Thanh, ta cảm thấy ngươi thật đúng ta khẩu vị, nếu không, chúng ta đừng làm địch nhân, làm bằng hữu, chẳng phải là tốt hơn? Phương Đông Huyền Thanh cởi mở cười một tiếng, nói, ta cũng đang có ý này. Nhưng ta giết ngươi nhiều như vậy thủ hạ, khó nói ngươi liền không hận ta rồi. Diệp Phi bĩu môi nói, trước kia ta đích xác rất hận ngươi, muốn giết ngươi, vì thủ hạ của ta báo thù. Thế nhưng là, qua lâu như vậy, trong lòng ta kia phần hận ý đã sớm tiêu tán. Thủ hạ của ta bị ngươi đánh bại, hoặc là bị ngươi giết chết, vậy thì chỉ trách bọn hắn tài nghệ không bằng người, lại có thể trách được ai đâu? Phương Đông Huyền Thanh lạnh nhạt nói, không sai không sai, giác ngộ còn rất cao nha. Diệp Phi vỗ vỗ Phương Đông Huyền Thanh bả vai, cười ha hả nói, dạ cung có ngươi dạng này người dẫn đầu, vậy sau này các ngươi dạ cung tất sẽ quật khởi. Ha ha, vậy liền đa tạ Diệp huynh cát luôn. Phương Đông Huyền Thanh cười nói, tốt tốt, chúng ta bớt nói nhiều lời, uống rượu. Diệp Phi nói, liền dơ lên bình rượu. Tốt, uống rượu. Phương Đông Huyền Thanh cũng cảm giác tâm tình thoải mái, dơ chai rượu lên cùng Diệp Phi uống. Hai người mặc dù trước kia là địch nhân, nhưng bây giờ lại trở thành bằng hữu. Có đôi khi, duyên điểm chính là kỳ diệu như vậy. Thằng đến trời vừa rạng sáng trái phải. Diệp Phi cùng Phương Đông Huyền Thanh một người uống xong một dương bia, mặc dù không coi là nhiều, nhưng cũng không tính ít. Phương Đông Huyền Thanh uống xong cuối cùng một bình rượu, sau đó đem bình rượu để lên bàn, nói, Diệp huynh, đêm nay có thể cùng ngươi uống rượu với nhau nói chuyện phiếm, ta cảm giác rất vui vẻ, hy vọng chúng ta về sau có cơ hội sẽ cùng nhau uống rượu. Đông Phương huynh, ngươi muốn đi sao? Diệp Phi hỏi. Đúng vậy à, bây giờ Dạ Cung ngay tại thời kỳ phát triển, không thể một ngày vô chủ, cho nên ta phải nhanh đi về chủ trì đại cục. Phương Đông Huyền Thanh về nói. Được thôi, đã Đông Phương huynh ngươi có chuyện phải bận rộn, vậy ta liền không lưu ngươi. Diệp Phi nói. Phương Đông Huyền Thanh nhẹ gật đầu, nói, Diệp huynh, đã ngươi ta hiện tại thành bằng hữu, vậy sau này có chuyện gì, ngươi có thể trực tiếp liên lạc với ta, ta cam đoan cứ gọi lên liền đến. Nói, Phương Đông Huyền Thanh đưa cho Diệp Phi một chương cùng loại với danh thiếp tấm thẻ màu đen, trên xuống thì là viết Phương Đông Huyền Thanh phương thức liên lạc. Được, Đông Phương huynh, lời này của ngươi ta thế nhưng là ghi nhớ à, về sau có chuyện thì ngươi, ngươi cũng đừng từ chối nha. Diệp Phi cười nói. Phương Đông Huyền Thanh cười ha ha âm thanh, nói, yên tâm đi, Diệp huynh, ta Phương Đông Huyền Thanh xưa nay không tùy tiện hứa hẹn người khác. Đã đáp ứng người khác sự tình, vậy ta liền nhất định sẽ làm được. Tốt, Đông Phương huynh, có ngươi câu nói này là đủ. Diệp Phi nhẹ gật đầu. Diệp huynh, sau này còn gặp lại. Phương Đông Huyền Thanh đứng người lên, hướng Diệp Phi trịnh trọng chắp tay. Sau này còn gặp lại. Diệp Phi cũng đứng người lên, chắp tay. Sau đó, Phương Đông Huyền Thanh nhẹ gật đầu, sau đó quay người hướng phía đường phố đạo ngoại mặt đi đến. Nương theo lấy một trận thoải mái tiếng cười to, Phương Đông Huyền Thanh thân ảnh liền biến mất ở đường phố đạo nhân miệng. Diệp Phi kinh ngạc nhìn qua Phương Đông Huyền Thanh rời đi phương hướng, khóe miệng có chút bên trên giường, nói, thật đúng là một người có ý tứ. Sau đó, Diệp Phi liền kết hết nợ, ngăn lại một chiếc xe taxi, hướng phía Phong Diệp khu biệt thự chạy tới. Cùng lúc đó, Nam khu đồn cảnh sát, mặc dù đã là trời vừa rạng sáng, nhưng toàn bộ đồn cảnh sát nhưng như cũng đèn sáng, tất cả mọi người không có trở về nghỉ ngơi, đều tại tăng ca. Lúc này, tại một căn phòng hội nghị bên trong, mặc một thân đồng phục cảnh sát Lưu Hậu Quân, ngay tại họp. Phòng họp bên trong ngồi đầy đồn cảnh sát cao tầng, trong đó liền có Bạch Ngưng Băng. Chỉ bất quá, lần này hội nghị nội dung có chút hết sức nghiêm túc, cho nên tất cả mọi người là một mặt túc mục, lắng nghe Lưu Hậu Quân nói chuyện. Lúc này, Lưu Hậu Quân quét mắt tất cả mọi người ở đây, trầm giọng nói, "Các vị, trước mấy ngày chúng ta tiếp vào nặc danh báo án, có người phát hiện tại chúng ta Ninh Hải thành phố xung quanh một cái tên là bãi biển phía tây thôn bên trong xây một cái cỡ lớn chế độc nhà máy. Cái công xưởng này tên là Hoa Khang xưởng chế thuốc, nhà máy mặt ngoài là đánh lấy chế dược danh nghĩa, trên thực tế ở trong tối địa bên trong lại là làm lấy chế độc hoạt động. Đối với chuyện này, chúng ta nhất định phải nghiêm túc xử lý, đối với tất cả tham dự chế độc tội phạm, chúng ta tuyệt không nhân nhượng." "Lưu cục trưởng, chuyện này thật có thể tin a?" Một người trung niên nam tử nhìn về phía Lưu Hậu Quân, nghi hoặc mà nói, "Bây giờ chúng ta quản lý như thế nghiêm ngặt, có ai dám tại dưới mí mắt chúng ta làm loại này hại người hoạt động? Chuyện này mặc dù không có đáng tin nơi phát ra tin tức, nhưng ngay cả như vậy, chúng ta cũng nhất định phải phái người đi điều tra một phen. Dù sao, không sợ lỡ như, liền sợ 10.000 a." Lưu Hậu Quân nói. Nghe tới Lưu Hậu Quân lời nói, người ở chỗ này đều nhẹ gật đầu. Nếu như việc này là thật, hậu quả kia coi như nghiêm trọng. "Hiện tại, ta chuẩn bị phái người tiến về bãi biển phía tây thôn điều tra, mọi người có ý kiến gì không?" Lưu Hậu Quân hỏi. "Không có ý kiến." Tất cả mọi người cùng kêu lên đáp lại. "Tốt." Lưu Hậu Quân nhẹ gật đầu, hỏi, "Kia các vị có ai nguyện ý dẫn người đi điều tra?" Chương 1913, nguy hiểm hành động. Chương 1913, nguy hiểm hành động. Nói, Lưu Hậu Quân ánh mắt liền tại trên mặt mọi người đảo qua. Thế nhưng là, khi Lưu Hậu Quân hỏi xong vấn đề này về sau, người ở chỗ này đều trầm mặt lại. Mặc dù ở đây rất nhiều người đều không quá tin tưởng chuyện này tính chân thực, nhưng là, chuyện gì đều có lỡ như. Lỡ như tình huống là thật, kia dẫn người đi điều tra, thế nhưng là tương đối nguy hiểm. Dù sao, cùng những cái kia cùng hung cực các tay buôn ma túy đánh giao nói, cũng không phải đùa giỡn. Đông đông đông. Lưu Hậu Quân ngón tay trên bàn một chút lại một chút đập chờ đợi lấy trả lời chắc chắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ở đây nhưng không có một người lên tiếng. Lưu Hậu Quân nhìn xem mọi người do dự thần sắc, trong lòng than nhẹ một tiếng. Mặc dù hắn cũng biết chuyện này tính nguy hiểm, nhưng là, có chút sự tình, nhất định phải có người đi làm. Đợi vài phút về sau, Lưu Hậu Quân quét mắt tất cả mọi người ở đây, hỏi, "Các vị nghĩ được chưa, lần này hành động, có ai nguyện ý tiến về?" Ngay tại tất cả mọi người trầm mặc không nói thời điểm, Bạch Ngưng Băng nhìn về phía Lưu Hậu Quân, lớn tiếng nói, "Lưu cục trưởng, ta nguyện ý dẫn người tiến đến phổ thôn Tây điều tra." Mắt thấy rốt cục có người đứng dậy, ở đây những người khác nhẹ nhàng thở ra. Đội trắng quả nhiên có đảm lượng, có khí phách, không sai, coi như không tệ. "Đúng vậy à, chúng ta Nam khu đồn cảnh sát thiếu khuyết chính là giống đội trắng dạng này có đảm lượng người nha." "Ha ha, vậy cũng không, đội trắng trước đó thế nhưng là lập xuống qua nhiều lần công lao. Chắc hẳn lần này, đội trắng cũng có thể lập xuống công lao, khải hoàn mà về a." Ở đây những người khác mang trên mặt tiêu dung, cũng bắt đầu thổi phồng cùng đập lên mông ngựa. Bạch Ngưng Băng tự nhiên không để ý đến để ý tới những người này, nàng lòng mang chính nghĩa, chỉ là muốn mau sớm điều tra ra Hoa Khang xưởng chế thuốc chân tướng. Nếu như kia thật là một nhà chế độc nhà máy, kia cần tất mau chóng phá hủy, để tránh tai họa càng nhiều người. Nhưng mà, khi Bạch Ngưng Băng chủ động xin đi lúc, Lưu Hậu Quân lại là nhíu nhíu mày, Tô Câm Thanh nói, "Ngưng Băng, lần này hành động rất nguy hiểm, ta không đồng ý ngươi đi." Dù sao, hắn cũng biết Bạch Ngưng Băng chân thực thân phận. Bạch Ngưng thế nhưng là kinh thành Bạch gia đại tiểu thư, nếu quả thật xảy ra vấn đề gì, vậy mình coi như thật muốn xong đời. Cho nên, hắn mới không nguyện ý để Bạch Ngưng Băng đi mạo hiểm. Bạch Ngưng Băng nhìn chằm chằm Lưu Hậu Quân, ánh mắt kiên định nói, "Lưu cục trưởng, chúng ta thân là cảnh sát, nó chủ yếu chức trách chính là trừ gian diệt ác, lại có thể nào tham sống sợ chết đâu. Coi như lần này hành động thật sự có nguy hiểm, ta Bạch Ngưng Băng cũng không sợ. Tựa như ngài một mực nói tới, có chút sự tình cho dù có nguy hiểm, cái kia cũng nhất định phải có người đi làm. Huống chi, lần này, ta là chỉ đem người tiến đến điều tra, lại không phải đi chịu chết. Nếu quả thật gặp nguy hiểm, ta sẽ mau chóng dẫn người rút lui." Thế nhưng là, nghe tới Bạch Ngưng Băng lời nói, Lưu Hậu Quân sắc mặt trầm xuống, nhưng trong lòng còn đang do dự. Lưu cục trưởng, đã đội trắng như thế có nhiệt tình, ngài liền đáp ứng nàng đi. Một cái địa trung hải nam tử thuyết phục nói. Đúng a, Lưu cục trưởng, chúng ta hẳn là cho thêm người trẻ tuổi một chút rèn luyện cơ hội. Về sau, giống đội trắng bọn hắn những người tuổi trẻ này, thế nhưng là chúng ta đồn cảnh sát trụ cột vững vàng a. Một người trung niên nam tử cũng tiếp một câu. Thấy nhiều người như vậy đứng ra nói chuyện, Lưu Hậu Quân cũng không có lập tức đồng ý, mà là trầm mặc lại. 3. Hắn đốt một điếu thuốc, quất. Đây cũng là Lưu Hậu Quân thói quen, mỗi khi hắn suy nghĩ vấn đề thời điểm, hắn liền sẽ hút thuốc. Cho nên, ở đây những người khác cũng không có quấy rầy Lưu Hậu Quân, mà là lặng lặng chờ đợi. Thằng đến một điếu thuốc hút xong, Lưu Hậu Quân đem tàn thuốc bóc cắt, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Ngưng Băng, trầm giọng nói, "Ngưng Băng, ta đồng ý ngươi lần này dẫn người tiến đến bãi biển phía Tây thôn điều tra. Bất quá, ta hy vọng ngươi nhất định phải bảo vệ tốt an toàn của mình, gặp được sự tình gì, phải tránh không thể bối rối cùng lỗ mãng. Chỉ cần gặp được nguy hiểm, liền tranh thủ thời gian rút lui, trở về báo cáo, rõ chưa?" "Minh Bạch." Bạch Ngưng Băng lớn tiếng đáp lại một câu. "Tốt." Lưu Hậu Quân nhẹ gật đầu, sau đó nhìn thời gian, nói, "Hiện tại là trời vừa rạng sáng 40, cho ngươi 20 phút thời gian chuẩn bị, rạng sáng 2 giờ, đúng giờ xuất phát, có thể chứ?" "Có thể." Bạch Ngưng Băng gật đầu đáp ứng. "Có gì cần, có thể tùy thời nói với ta, đồn cảnh sát tất cả mọi người sẽ phối hợp với ngươi hành động." Lưu Hậu Quân còn nói. "Vâng." Bạch Ngưng Băng đáp lại một tiếng, liền đứng lên. "Ngưng Băng, nhanh đi chuẩn bị đi." Lưu Hậu Quân ra lệnh. Bạch Ngưng Băng nhẹ gật đầu, sau đó quay người mở phòng họp. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đêm nay, toàn bộ Nam khu đồn cảnh sát tất cả mọi người không có tính toán nghỉ ngơi, mà là tiến vào canh gác trạng thái, tất cả đều bận rộn trong tay mình sự tình. Rạng sáng 2 giờ cả, Bạch Ngưng Băng mang theo 6 cảnh sát ở đồn cảnh sát cổng tập hợp. Bởi vì lần này là bí ẩn hành động, cho nên tất cả mọi người thay đổi thường phục. Bất quá, mọi người bên hông phình lên, đều cất giấu súng ống. Dù sao lần này hành động là gặp nguy hiểm, cho nên tất cả mọi người nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Mà Bạch Ngưng Băng cũng thay đổi một thân thường phục, phía trên mặc một bộ màu trắng tu thân ngắn tay, phát họa ra vòng một tròn trịa cùng súng mãn, một đầu màu sáng quần jean bó sát người, đem nữ nhân hai đầu phẩm chất tỷ lệ thỏa đáng đôi chân dài, hoàn mỹ hiện ra. Nữ nhân ghim một đầu gọn gàng đuôi ngựa, lộ ra một trương hình dáng rõ ràng lại tinh xảo gương mặt, chắc tuyệt phong thái, giống như một gốc tại ban đêm nở rộ hoa lan, sừng sốt để cái này sau cái trẻ tuổi nam cảnh sát xem xét nhịp tim cũng không khỏi tự chủ tăng tốc. Bạch Ngưng Băng thân là nam khu đồn cảnh sát cảnh hoa, là tất cả nam tính trong lòng nữ thần. Chỉ bất quá, đối với cái này nữ hoa khôi cảnh sát, những người khác lại chỉ dám đứng xa nhìn, mà không dám đùa bỡn. Dù sao, Bạch Ngưng Băng không chỉ có thân thủ hơn người, mà lại tính tình cũng rất hòa bạo, hơi chọc giận nàng không cao hứng, kia hạ chàng chỉ có một cái, chính là bị nàng đánh một trận tơi bời. Bạch Ngưng Băng quét mắt ở đây 6 người, Túc Âm Thanh nói, "Đêm nay hành động, mọi người tâm lý đều rõ ràng sao?" "Rõ ràng." 6 người trăm miệng một lời địa đáp lại. "Đã đều rõ ràng, vậy ta liền không tái diễn." Bạch Ngưng Băng nhẹ gật đầu, sau đó nói, "Mục đích tối nay chỉ có một cái, đó chính là tra ra Hoa Khang xưởng chế thuốc chân tướng. Cho nên, ta hy vọng các vị đều đề cao cho ta cảnh giác, nhất định phải cam đoan nhân thân của mình an toàn, rõ chưa?" "Minh Bạch." 6 người lần nữa lớn tiếng đáp lại. "Tốt, xuất phát." Bạch Ngưng Băng bàn tay như ngọc trắng bung lên. 6 cái cảnh sát mặc thường phục liền tranh thủ thời gian chui tiến vào một cỗ màu đen 7 tòa xe thương vụ bên trong. Bạch Ngưng Băng đang chuẩn bị lên xe thời điểm, Lưu Hậu Quân từ trong đồn cảnh sát bước nhanh đi ra. "Ngưng Băng, chờ chút." "Lưu cục trưởng, còn có chuyện gì sao?" Bạch Ngưng Băng quay người hỏi một câu. "Ngưng Băng, hành động lần này, ngươi xác định chỉ cần mang như thế cho người?" Lưu Hậu Quân hỏi. "Lưu cục trưởng, chúng ta lần này là bí ẩn hành động, người nếu như mang nhiều, vậy khẳng định sẽ gây nên người khác cảnh giác." Bạch Ngưng Băng về nói. "Tốt a." Lưu Hậu Quân nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Bạch Ngưng Băng, nghiêm túc nói, "Ngưng Băng, nhất định phải cam đoan an toàn của mình, nhớ lấy không thể xúc động, hiểu chưa?" "Minh Bạch." Bạch Ngưng Băng nhẹ gật đầu. Lưu Hậu Quân lừ một tiếng, liền không nói thêm gì nữa. Bạch Ngưng Băng cùng Lưu Hậu Quân bắt chuyện qua về sau, quay người ngồi lên tay lái phụ. Chẳng được bao lâu, chiếc này màu đen xe thương vụ liền rời đi Nam khu đồn cảnh sát, hướng phía bãi biển phía Tây thôn phương hướng chạy tới. Bãi biển phía Tây thôn khoảng cách Ninh Hải còn có chút khoảng cách, cho nên thẳng đến rạng sáng 4 giờ nhiều, Bạch Ngưng Băng 7 người mới chậm rãi mở tiến vào bãi biển phía Tây thôn. Theo sự phát triển của thời đại cùng tiến bộ, bãi biển phía Tây thôn bởi vì dẫn tiến vào một chút công trình hạng mục, còn khai phát du lịch cảnh khu, cho nên cũng cáo biệt nghèo khó, từng nhà hầu như đều dựng thẳng lên nhà lầu, thời gian trôi qua ngược lại là cũng không tệ lắm. Mà lại, thôn bên trong cũng tu đường, thuận tiện chuyên chở. Bởi vì hiện tại mới rạng sáng 4 giờ nhiều, trời còn có chút ám, một cỗ màu đen xe thương vụ trên đường chạy chậm rãi. Trên xe, Bạch Ngưng Băng bốn phía nhìn, hỏi: "Tiểu Vương, chúng ta khoảng cách Hoa Khang xưởng chế thuốc vẫn còn rất xa." Đang lái xe, Tiểu Vương nhìn trong xe hướng dẫn địa đồ, nói: "Đội trắng, chúng ta khoảng cách Hoa Khang xưởng chế thuốc còn có không xa, đại khái tiếp qua hơn 20 phút liền đến." "Được." Bạch Ngưng Băng nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu đối đằng sau trên chỗ ngồi người nói: "Tất cả mọi người giữ vững tinh thần đến, tùy thời chú ý xung quanh động tĩnh." "Vâng." Đằng sau trên chỗ ngồi 5 người đều điểm rồi. Xe trên đường nhẹ nhàng hành xử lấy, ước chừng mở hơn 20 phút, liền đến Hoa Khang xưởng chế thuốc. Chương 1914, xâm nhập hang ổ. Chương 1914, xâm nhập hang ổ. Hoa Khang xưởng chế thuốc C ở bãi biển phía Tây thôn vùng ngoại ô, bốn phía hoang tàn vắng vẻ. Hiện tại mặc dù là rạng sáng, nhưng cái công xưởng này vẫn sáng đèn, tựa như là tại gấp rút. Cùng đặt lấy mấy chiếc xe hàng, thỉnh thoảng có người ra vào, hướng trên xe vận chuyển lấy cái dương, cũng có người tại dỡ hàng. Hết thể xem ra đều rất bình thường, không có cái gì dị dạng. Tại khoảng cách Hoa Khang xưởng chế thuốc mấy trăm mét địa phương xa, Bạch Ngưng Băng liền để lái xe Tiểu Vương ngừng lại. "Đội trắng, cái này xưởng chế thuốc xem ra rất bình thường a, không giống như là cái gì chế độc nhà máy." Tiểu Vương cầm lấy kính viễn vọng nhìn, nói. Những người khác cũng đều nhẹ gật đầu, biểu thị không có phát hiện cái gì dị dạng. Bạch Ngưng Băng cũng cầm lấy kính viễn vọng nhìn một lát, sau đó liền buông xuống kính viễn vọng, xinh đẹp lông mày mau có chút nhỏ. Trên thực tế, nàng cũng không có nhìn ra cái gì dị dạng, cảm giác cái công xưởng này liền cùng phổ thông xưởng chế thuốc không có gì khác biệt, xem ra rất bình thường. "Chẳng lẽ nói tình báo có sai?" Bạch Ngưng Băng nhàn nhạt nói. "Có thể là báo án người sai đem phổ thông dược vật thành làm mặt trắng cái gì. Trên thực tế, nhà này nhà máy chính là một phổ thông xưởng chế thuốc, có thể là lầm đi." Một người cảnh sát nói. "Ừm, ta cảm thấy Tiểu Trương nói có chút đạo lý." Một cái giữ lại tóc hối của nam tử gật đầu nói. Bạch Ngưng Băng nhíu nhíu mày, nói, "Đã có người báo án, vậy nói rõ nhà này nhà máy khẳng định là có vấn đề. Chúng ta quang ở bên ngoài nhìn, cũng căn bản nhìn không ra thứ gì." "Đội trắng, vậy ý của ngươi là?" Tiểu Vương hỏi. "Chúng ta hẳn là đi trong nhà xưởng nhìn một chút." Bạch Ngưng Băng nói. "Cái gì? Đi bên trong nhìn một chút?" Tiểu Vương sững sờ, nói, "Thế nhưng là, đội trắng, lỡ như nhà này nhà máy thật sự có vấn đề, vậy chúng ta chẳng phải là rất nguy hiểm?" "Đúng vậy a, đội trắng, cái này cũng không thể đến luận a." Có người lo âu nói câu. "Các ngươi sợ cái gì, chúng ta lại không phải lấy cảnh sát thân phận đi điều tra." Bạch Ngưng Băng trừng mắt nhìn mấy cái này thằng nhắc gan, nói, "Chúng ta liền tùy tiện lấy một cái y dược công ty danh nghĩa đi cùng bọn hắn đánh giao nói, liền nói chúng ta có mua sắm một nhóm dược vật mục đích, nói chuyện hợp tác cái gì?" "Đội trắng, vậy nếu như bọn hắn hoài nghi chúng ta làm sao bây giờ?" Một người cảnh sát nhíu mày hỏi. "Nếu như bọn hắn thật chỉ là một nhà phổ thông xưởng chế thuốc, vậy bọn hắn tự nhiên sẽ không trộm dạng, cũng sẽ không đối với chúng ta có hoài nghi. Trái lại, nếu như bọn hắn thật sự có vụng trộm chế độc, vậy bọn hắn khẳng định hiểu ý hư, chỉ cần trộm dạng, liền sẽ lộ ra chân ngựa." Bạch Ngưng Băng nói. "Thế nhưng là, đội trắng, ta là còn cảm thấy quá nguy hiểm, lỡ như nhà này nhà máy thật sự có vấn đề, đến lúc đó chúng ta muốn đi, khả năng đều đi không nổi." Tiểu Vương trầm giọng nói. "Đợi chút nữa tất cả mọi người biểu hiện bình thường một chút, một khi phát hiện vấn đề gì, lập tức rút lui." Bạch Ngưng Băng nói câu, sau đó phất tay nói, "Đi, chúng ta xuống xe." Nói, Bạch Ngưng Băng liền mở cửa xe xuống xe. Đối với Bạch Ngưng Băng mệnh lệnh, những người khác cũng không dám chống lại, cũng đều đi theo xuống xe. Sau đó, Bạch Ngưng Băng một đoàn người đi tới xưởng chế thuốc cổng. Bạch Ngưng Băng đến, lập tức gây nên nhà máy cổng những công nhân kia chú ý, ánh mắt mọi người hướng phía Bạch Ngưng Băng bảy người nhìn sang. "Các ngươi là ai? Cái này đêm hôm khuya khoắt, các ngươi đến chúng ta Hoa Khang xưởng chế thuốc là có chuyện gì không?" Một cái thoạt nhìn như là dẫn đầu công nhân đi tới. Bạch Ngưng Băng mỉm cười, nói, "Ngươi tốt, ta gọi Bạch Ngưng Băng, là Ninh Hải Đông Thuốc công ty người phụ trách. Ta nghe nói các ngươi Hoa Khang xưởng chế thuốc rất nổi danh, cho nên chúng ta công ty phái chúng ta tới cái này bên trong, là muốn cùng các ngươi nói chuyện hợp tác, xin hỏi các ngươi nhà máy người phụ trách ở đây sao?" "A, ha ha, nguyên lai là dạng này a." Dẫn đầu công nhân cười cười, nói, "Bạch tiểu thư, các ngươi tới đúng lúc, chúng ta người phụ trách Ngô Cẩm Sinh tiên sinh ngay tại trong nhà xưởng chỉ huy làm việc. Các vị mời hơi cùng một lát, ta lập tức đi gọi Ngô tiên sinh tới." Nói, người cầm đầu này công nhân liền quay người chạy tiến vào nhà máy. Đợi đến người cầm đầu này công nhân vừa đi, Bạch Ngưng Băng liền nhỏ giọng hỏi, "Mọi người nhìn ra vấn đề gì không?" "Báo cáo đội trắng, không có phát hiện vấn đề gì." Tiểu Vương nhỏ giọng đáp lại nói. Mấy người khác cũng đều lắc đầu. "Khó nói nhà này nhà máy thật không có vấn đề gì." Bạch Ngưng Băng mày liễu nhỏ. Nàng luôn cảm giác nhà này nhà máy có chút không đúng, nhưng đến tột cùng là ở chỗ nào, nàng cũng không nói lên được. Lúc này, trong nhà xưởng, một cái văn phòng bên trong. Bên trong khói mù lờ, ghế salon bằng da thật ngồi mấy người nam tử, có mặc đồ vest, có thì là mặc sơ mi hoa. Trong đó một người trung niên nam tử trải lấy đại bối đầu, mặc một thân màu xám đồ vest, nơi khỏe mắt có một đạo nho nhỏ vết sẹo, để nó xem ra có chút hung thần ác sát. Nam tử này tên là Ngô Cẩm Sinh, cũng chính là nhà này nhà máy người phụ trách. Sau lưng Ngô Cẩm Sinh thì là đứng một người mặc một thân màu đen đường trang, thân hình gầy gò, biểu lộ u ám, nhất là cặp kia hẹp dài con mắt thỉnh thoảng lóe ra ánh sáng âm lãnh, để người không dám cùng chi đối mặt. Nam tử trung niên này tên là Trần Trời Nam, là Ngô Cẩm Sinh cận vệ. Vừa rồi nói, tất cả mọi người ghi nhớ đi. Ngô Cẩm Sinh rút miệng xì gà, nói, đoạn thời gian gần nhất tra rất nghiêm, tất cả mọi người thiếu ra điểm hàng, tránh đầu gió, rõ chưa? Này, Ngô ca, ngài cũng quá cẩn thận đi. Chúng ta gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, sợ cái chim này a? Một người mặc áo sơ mi hoa đầu chọc cười ha hả đáp lại câu. Tên chọc, lão tử nói với ngươi đừng đắn, ngươi thiếu cùng lão tử cười toe toét, đến lúc đó nếu như bị bắt, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ngô Cẩm Sinh hung tợn nói. Đầu chọc thấy Ngô Cẩm Sinh không giống như là đang nói đùa, sửng sốt dọa đến mồ hôi lạnh ứa ra, cười dạng dỡ nói, vâng vâng vâng, Ngô ca nói rất đúng, ta nhất định chú ý, nhất định chú ý. Tốt, thời gian cũng không còn sớm, hôm nay liền nói đến cái này bên trong, tất cả mọi người tản đi đi. Ngô Cẩm Sinh khoát tay áo. Ở đây cái khác mấy người nam tử đều nhẹ gật đầu, nhưng mà đứng dậy chuẩn bị rời đi. Cốc cốc cốc. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Tiến đến. Ngô Cẩm Sinh đáp lại một tiếng. Cửa bị đẩy ra, cái kia dẫn đầu công nhân đi đến. Lao Triệu, có chuyện gì không? Ngô Cẩm Sinh nhìn về phía người cầm đầu này công nhân, hỏi. Ngô ca, vừa rồi đến mấy người, nói là muốn cùng ngài nói chuyện hợp tác. Lao Triệu về nói. Nói chuyện hợp tác? Nô Cẩm Sinh ngây ra một lúc, hỏi, vậy bọn hắn là ai?
Nô ca, bọn hắn nói là Ninh Hải cái gì Đông Thuốc công ty.
Đông Thuốc công ty? Nô Cẩm Sinh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nói, ta không nhớ rõ Ninh Hải có như thế một nhà y dược công ty à, chẳng lẽ là mới mở?
Nô ca, cái này ta cũng không rõ ràng, bọn hắn hết thể đến 7 người, trong đó dẫn đầu là nữ.
Lao Triệu nói.
Nô Cẩm Sinh rút miệng xì gà, nhổ ngụm khói, khép mắt, nói, cái này đêm hôm khuya khoắt chạy tới nói cần hợp tác, nghĩ như thế nào, đều cảm thấy có chút không đúng à.
Nô ca, sẽ không phải là cấm a?
Một cái trên cánh tay hoa văn đầu sói hán tử trầm giọng nói.
Cấm?
Nghe tới hán tử này lời nói, ở đây sắc mặt của mọi người lập tức biến đổi, cả đám đều đem bên hông khác súng cho móc ra.
Các ngươi khẩn trương như vậy làm gì?
Nô Cẩm Sinh trừng mắt nhìn ở đây mấy người, nói, mấy người kia rốt cuộc là ai, trước mắt chúng ta cũng không biết. Bọn hắn đến cùng có phải hay không cấm, đợi chút nữa nhìn xem liền biết.
Còn có, các ngươi đều cho ta biểu hiện bình thường một chút, đừng hơi một tí liền móc súng, nghe được không?
Vâng, Nô ca.
Tất cả mọi người ở đây đều đáp lại một tiếng, sau đó đem súng thu vào.
Sau đó, Nô Cẩm Sinh đem xì gà bóc cắt, sau đó đứng lên nói, đi, chúng ta đi ra xem một chút.
Nói xong, Nô Cẩm Sinh liền dẫn người cùng rời đi văn phòng,
đi tới nhà máy bên ngoài.
Nô Cẩm Sinh quét mắt Bạch Ngưng Băng mấy người, cười ha hả nói, các ngươi tốt, ta chính là nhà máy người phụ trách, ta gọi Nô Cẩm Sinh.
Nói, Nô Cẩm Sinh liền hướng Bạch Ngưng Băng đưa tay ra.
Nô tổng ngươi tốt, ta là Đông Thuốc công ty đại biểu, Bạch Ngưng Băng.
Bạch Ngưng Băng thần sắc tự nhiên, mặt mỉm cười, cùng Nô Cẩm Sinh nắm tay.
Nô Cẩm Sinh cười quét mắt Bạch Ngưng Băng sau lưng 6 người, hỏi, Bạch tiểu thư, xin hỏi mấy vị này là?
A, ha ha, Nô tổng, mấy vị này đều là chúng ta Đông Thuốc công ty người.
Lần này, bọn hắn mời ta cùng một chỗ tới, là muốn thi xem xét một chút quý nhà máy, nếu như có thể, chúng ta hy vọng cùng quý nhà máy nói chuyện hợp tác.
Bạch Ngưng Băng cười nói.
Chương 1915, bị phát hiện.
Chương 1915, bị phát hiện.
A, nguyên lai là dạng này.
Nô Cẩm Sinh nhẹ gật đầu, sau đó cười nói, Bạch tiểu thư, nếu như cần hợp tác, lựa chọn ban ngày chẳng phải là càng tốt hơn, vì sao muốn lựa chọn cái này đêm hôm khuya khoắt ta?
Nói, Nô Cẩm Sinh liền chăm chú tiếp cận Bạch Ngưng Băng mặt, muốn nhìn ra chút gì.
Mà lại, Nô Cẩm Sinh sau lưng mấy người cũng đều nhìn về phía Bạch Ngưng Băng bọn người. Nếu như phát hiện dị dạng, bọn hắn chuẩn bị tùy thời động thủ.
Nghe tới Nô Cẩm Sinh lời nói, Bạch Ngưng Băng sắc mặt không có bất kỳ cái gì ba động, mà là mỉm cười, nói, Nô tổng, ta cùng ta đoàn đội vừa lúc đang phụ cận một cái nhà máy đàm một cái sinh ý, bởi vì nói thời gian hơi dài, cho nên hiện tại mới kết thúc. Mà lại, chúng ta vốn là dự định trực tiếp về thành phố bên trong đi, nhưng vừa vặn đi ngang qua cái này bên trong, cho nên mới nghĩ đến tới xem một chút.
Ha ha, Bạch tiểu thư thật đúng là kinh nghiệm, cái này đêm hôm khuya khoắt đều chạy đến nói chuyện làm ăn.
Nô Cẩm Sinh cười cười, cũng không có từ Bạch Ngưng Băng trên mặt phát hiện cái gì dị dạng, liền nói, nếu nói như vậy, vậy chúng ta đi vào tâm sự.
Tốt, vậy liền phiền phước Nô tổng.
Bạch Ngưng Băng gật đầu cười.
Sau đó, Nô Cẩm Sinh liền dẫn Bạch Ngưng Băng một đoàn người đi tiến vào nhà máy.
Tại việc công thất trò chuyện trong chốc lát về sau, Bạch Ngưng Băng đưa ra muốn thi xem xét một chút nhà máy lại tính toán sau.
Nô Cẩm Sinh cũng không do dự, liền đáp ứng xuống.
Tại nhà máy chuyển vài vòng về sau, Bạch Ngưng Băng một đoàn người lại như cũng không có phát hiện cái gì dị dạng.
Điều này cũng làm cho Bạch Ngưng Băng rất là nghi hoặc, chẳng lẽ tình báo thật là giả?
Lại tại nhà máy dạo qua một vòng về sau, Bạch Ngưng Băng liền nói, "Nô tổng, nên nhìn chúng ta đều nhìn, quý nhà máy thực lực đích xác rất không tệ, ta rất hài lòng. Bất quá, liên quan tới hợp tác sự tình, ta còn phải cùng công ty lão cuối cùng phản ứng một chút. Dù sao chúng ta cũng chỉ là nhân viên, có chút sự tình cũng không làm chủ được, hy vọng Nô tổng có thể lý giải."
"Lý giải lý giải, đương nhiên lý giải, đây là hẳn là mà."
Nô Cẩm Sinh cười ha hả nói.
Bạch Ngưng Băng nhẹ gật đầu, nói, "Hiện tại thời gian quá muộn, vậy chúng ta liền đi về trước."
"Được rồi, Bạch tiểu thư, ta tặng các ngươi."
Nói xong, Nô Cẩm Sinh mấy người liền đem Bạch Ngưng Băng một đoàn người đưa đến nhà máy cổng.
Bạch Ngưng Băng cùng Nô Cẩm Sinh bắt chuyện qua về sau, liền chuẩn bị mang theo người rời đi.
"Vừa rồi các ngươi đều không có phát hiện chỗ kỳ quái gì a?"
Bạch Ngưng Băng nhíu lại mày liễu, nhỏ giọng hỏi.
"Đội trắng, chúng ta cũng không có phát hiện chỗ kỳ quái gì, nhà này nhà máy liền cùng cái khác chế dược nhà máy đồng dạng."
Tiểu Vương nhỏ giọng về nói.
Những người khác cũng đều nhẹ gật đầu.
"Thật sự là kỳ quái, thật chẳng lẽ lầm rồi?"
Bạch Ngưng Băng lắc đầu, nói, "Được rồi, chúng ta về trước đi sẽ thấy tình huống, hướng Lưu cục trưởng phản ứng một chút, đằng sau lại tính toán sau."
Nhưng mà, Bạch Ngưng Băng tiếng nói vừa dứt, chỉ nghe thấy bang một tiếng vang trầm, giống tốt là cái gì rơi xuống trên mặt đất.
Ngay sau đó, liền nghe tới một đạo tiếng mắng chửi vang lên.
"Con mẹ nó, ngươi chưa ăn cơm à, chuyển đồ vật đều mang không nổi.
Thật xin lỗi Ngô tổng, ta cái này liền thu thập, cái này liền thu thập.
Nhanh lên, đừng lề mề, người ta vẫn chờ muốn hàng đâu."
Nghe tới thanh âm, Bạch Ngưng Băng một đoàn người lập tức xoay người qua, liền thấy mấy cái đại hào thùng giấy con té ngã trên mặt đất, bên trong chỗ thả một chút dược vật cũng rơi ra.
Mà lại, còn có một số cái túi giả dược vật xuất hiện tổn hại, bên trong thuốc bột bày ra.
Nếu như chỉ là bình thường thuốc bột, ngược lại là không có gây nên Bạch Ngưng Băng đám người cảnh giác.
Mấu chốt là, từ túi hàng bên trong vẩy ra đến thuốc bột là màu trắng phân kết thúc.
Nguyên nhân chính là như thế, Bạch Ngưng Băng đám người sắc mặt lập tức biến một chút.
Thế là, Bạch Ngưng Băng tranh thủ thời gian hướng Tiểu Vương bọn người đưa mắt liếc ra ý qua một cái.
Tiểu Vương đám người nhất thời hiểu ý, liền hướng phía bên kia đi tới.
"Ha ha, ca môn, làm sao không cẩn thận như vậy a, ta tới giúp ngươi."
Tiểu Vương cười ha hả ngồi xổm người xuống, bắt đầu hỗ trợ nhặt dược vật. mấy người khác cũng đều ngồi xổm người xuống, bắt đầu hỗ trợ. Thấy cảnh này, Nô Cẩm Sinh mấy người sắc mặt hơi đổi một chút, mồ hôi lạnh đều không tự giác xông ra.
Ha ha, các vị, cái này không liên quan chuyện của các ngươi, chính chúng ta đến liền tốt.
Nô Cẩm Sinh cười ha hả nói.
Nô tổng, không có chuyện gì, liền để bọn hắn giúp một chút mau lên.
Bạch Ngưng Băng cười nói.
Nô Cẩm Sinh nhíu nhíu mày, cũng biết không thể cưỡng ép tự tuyệt, bằng không khẳng định sẽ khiến người khác hoài nghi.
Chỉ bất quá, Nô Cẩm Sinh ánh mắt của mấy người lại gắt gao tiếp cận ngồi xổm trên mặt đất nhặt dược vật Tiểu Vương mấy người. Nếu như bọn hắn phát hiện những người này thật là cớm, bọn hắn đem không chút do dự móc súng đem nó toàn bộ xử lý. Dù sao, chỉ có bọn hắn tâm lý rõ ràng, những này rơi trên mặt đất dược vật trừ một chút là phổ thông dược vật bên ngoài, còn có một số thế nhưng là chuẩn bị chuyên trở ra ngoài mặt trắng. Mấy phút đồng hồ sau, rơi vào phía ngoài dược vật đều trang tiến vào thùng giấy con bên trong. Tiểu Vương mấy người thì là sắc mặt bình tĩnh đứng lên, đi đến Bạch Ngưng Băng bên người.
Nô tổng, vậy chúng ta liền đi trước.
Bạch Ngưng Băng hướng Nô Cẩm Sinh lên tiếng chào hỏi, sau đó liền dẫn Tiểu Vương bọn người quay người, chuẩn bị rời đi.
Thế nào, là mặt trắng a?
Bạch Ngưng Băng nhỏ giọng hỏi.
Đúng thế.
Tiểu Vương trầm giọng về câu, sau đó nói, ta thuận đi một bao, trở về chỉ cần kiểm tra một chút, liền có thể xác định.
Được.
Bạch Ngưng Băng gật gật đầu, sau đó nói, đi mau, đừng bị bọn hắn phát hiện.
Vâng.
Tiểu Vương bọn người nhỏ giọng đáp lại câu, sau đó tăng tốc bước chân chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là, Bạch Ngưng Băng bảy người còn chưa đi ra mấy bước, chỉ nghe thấy một đạo thanh âm lạnh như băng từ phía sau truyền tới.
Bạch tiểu thư, xin dừng bước.
Nghe tới thanh âm, Bạch Ngưng Băng mấy người trong lòng đống nhiên lộn bột một chút, nhưng trên mặt biểu lộ lại không biến hóa gì, mà là chậm rãi xoay người qua.
Nô tổng, xin hỏi còn có chuyện gì sao?
Bạch Ngưng Băng mỉm cười hỏi.
Bạch tiểu thư, người của ngươi tay chân có chút không sạch sẽ a.
Nô Cẩm Sinh cười nhạt một tiếng, sau đó phất phất tay.
Lập tức, nguyên bản ngay tại vận chuyển hàng hóa các công nhân trực tiếp đem Bạch Ngưng Băng mấy người vây.
Nô tổng, ngươi đây là ý gì?
Bạch Ngưng Băng nhíu mày nói.
Ta có ý tứ gì?
Ra lệnh một tiếng.
Người công nhân kia lập tức hướng phía Tiểu Vương đi tới, liền muốn xoát người.
Ngươi làm gì?
Tiểu Vương tức giận nói.
Người công nhân kia trực tiếp móc ra một đem súng, chỉ hướng Tiểu Vương, giống nói, con mẹ nó ngươi cho lão tử thành thật một chút.
Đừng tưởng rằng ngươi vừa rồi làm cho tiểu động tác ta không thấy được.
Nhìn thấy cái này công nhân móc ra súng, Tiểu Vương sắc mặt lập tức đại biến, trong lòng nói thầm một tiếng không tốt.
Cái này công nhân một tay cầm súng, một tay từ nhỏ Vương túi bên trong móc ra một bao dược vật.
Sau đó, cái này công nhân quay người đem túi kia dược vật giao cho Ngô Cẩm Sinh.
Nô Cẩm Sinh tiếp nhận dược vật, cười lạnh nhìn về phía Bạch Ngưng Băng, nói,
Bạch tiểu thư, xin hỏi đây là ý gì?
Ha ha, Nô tổng, chúng ta chỉ là muốn mang một bao hàng mẫu trở về cho chúng ta lão cuối cùng nhìn xem.
Nhưng mà, Bạch Ngưng Băng lời nói còn chưa nói xong, Nô Cẩm Sinh liền gầm thét nói, ngươi thiếu mẹ hắn cho ta trang.
Ngươi cho rằng ta không biết, các ngươi là cảnh sát, đúng không?
Cảnh sát?
Bạch Ngưng Băng cười cười, nói,
Nô tổng, ngươi là đang nói đùa chứ, chúng ta thế nào lại là cảnh sát đâu?
Thật sao?
Nô Cẩm Sinh cười lạnh một tiếng, nói, đã các ngươi không phải cảnh sát, vậy nhưng không để chúng ta lục soát một chút thân đâu.
Rút.
Bạch Ngưng Băng cũng biết bị phát hiện, lúc này ra lệnh.
Thế nhưng là, Bạch Ngưng Băng mấy người còn không có chạy ra hai bước, chỉ nghe thấy phanh 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 tiếng súng vang.
Chỉ gặp những công nhân kia toàn bộ móc ra súng, trực tiếp đem Tiểu Vương 6 người cho bắn giết.
Bởi vì Bạch Ngưng Băng là có tu luyện cổ võ, cho nên tại tiếng súng vang bắt đầu thời điểm liền kịp thời né tránh.
Tiểu Vương,
Tiểu Trương.
Mắt thấy Tiểu Vương 6 người đổ vào vũng máu bên trong, Bạch Ngưng Băng hốc mắt đỏ lên, hô to một tiếng.
Chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng biết không thể tại cái này bên trong chờ lâu, thay đổi phương hướng liền chuẩn bị chạy.
Thế nhưng là, nàng vừa mới chạy ra một bước, chỉ thấy một thân ảnh màu đen tránh đi qua, trực tiếp ngăn trở Bạch Ngưng Băng.
Mà đạo thân ảnh này chính là Ngô Cẩm Sinh Bảo Tiêu, Trần Trời Nam.
Có chút ý tứ, ngươi một cái nữ hoa hoa lại còn là võ giả, khó trách có thể né tránh đạn.
Trần Trời Nam thâm trầm cười một tiếng, ánh mắt tiếp cận Bạch Ngưng Băng.
Hừ.
Bạch Ngưng Băng hừ lạnh một tiếng, vận chuyển chân khí, trực tiếp một quyền hướng phía Trần Trời Nam đánh tới. Chương 1916, bản thân bị trọng thương. Chương 1916, bản thân bị trọng thương.
Bành!
Một quyền ra, uy lực hung hãn, không khí nghiền ép phát ra một tiếng bạo phá thanh âm. Nhìn thấy Bạch Ngưng Băng một quyền này triển hiện ra lực lượng, Trần Trời Nam sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn một cái lắc mình tránh đi Bạch Ngưng Băng một quyền, khiếp khiếp mắt nói, có chút ý tứ, không nghĩ tới ngươi một cái niên kỷ nhẹ nhàng nữ hoa hoa, tu vi vậy mà đạt tới ngày mai hậu kỳ đỉnh phong, thật là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi đâu.
Bớt nói nhảm,
muốn đánh liền đánh.
Bạch Ngưng Băng cũng là tính tình nóng nảy, bây giờ nhìn thấy đồng bạn của mình sinh tử, lửa giận trong lòng sớm đã bắt đầu cháy rừng rực.
Mắt thấy một quyền thất bại, Bạch Ngưng Băng cấp tốc ngưng tụ lại ngày mai hậu kỳ chân khí chi lực, hơi nghiêng người đi, hướng phía Trần Trời Nam lại là một quyền đánh sát mà ra.
Bành!
Đối mặt Bạch Ngưng Băng tật công mà đến một quyền, Trần Trời Nam không tiếp tục tránh né, mà là đống nhiên một chảo, nên đón tiếp lấy.
Xâm La Nhiếp Hồn chảo.
Bạch! Trần Trời Nam một chảo này ngưng tụ lại chân khí màu đen, mang theo âm lanh kinh khủng sát ý cùng Bạch Ngưng Băng nắm đấm đụng vào nhau.
Chỉ nghe thấy vang một tiếng nổ vang, Bạch Ngưng Băng trực tiếp bị Trần Trời Nam cho đẩy lui ra ngoài.
Suy!
Bạch Ngưng Băng hai chân trên mặt đất trượt xa 4-5 mét, lúc này mới giữ vững thân thể.
Một chiêu này đối kháng về sau, Bạch Ngưng Băng sắc mặt trầm xuống.
Không hề nghi ngờ, trước mắt cái này âm trầm nam tử trung niên tu vi cùng thực lực đều mạnh hơn với mình. Nhưng chuyện tới nay như, dù cho biết nam tử trung niên này mạnh hơn chính mình cũng nhất định phải buông tay một trận chiến.
Dù sao, nếu như mình rơi xuống bọn này tay buôn ma túy tay bên trong, vậy coi như thật xong đời. Lúc này, Nô Cẩm Sinh mấy người cũng không nghĩ tới trước mắt cái này xinh đẹp không tưởng nổi nữ nhân vậy mà lại lợi hại như thế. Trong lòng bọn họ, Trần Trời Nam thế nhưng là thần đồng dạng tồn tại, một người đối chiến hơn 100 người đều không thành vấn đề. Có thể để bọn hắn không thể nghĩ đến chính là, Bạch Ngưng Băng vậy mà có thể cùng Trần Trời Nam chống lại. Bàn Nhược Bồ Đề Trưởng, Bàn Nhược Cầm Giới. Bạch Ngưng Băng khẽ kêu một tiếng, không có chút gì do dự, tại vận chuyển Bàn Nhược Bồ Đề trải qua tâm pháp đồng thời, trực tiếp thi triển ra nàng luyện thành mạnh nhất trường pháp, trưởng một khi lấy Trần Trời Nam đánh ra. Bạch, một trường đánh ra, một đạo ánh sáng dịu dịu buộc lại mang theo hung hãn uy áp, hướng phía Trần Trời Nam càn quét mà đi. Giống như ban nặc tại thế, đánh ra trường trị một trường. Đối mặt Bạch Ngưng Băng đột nhiên xuất hiện một trường, Trần Trời Nam trong lòng giật mình. Hắn thân là một tên võ giả, tự nhiên có thể nhìn ra Bạch Ngưng Băng một trường này tinh diệu cũng không tầm thường. Hắn không có lựa chọn cùng Bạch Ngưng Băng chọi cứng, mà là chân đạp mê tung bộ cấp tốc lui lại, tránh né mũi nhọn. Một mực lui lại xa 6-7 mét, Trần Trời Nam mới miễn cưỡng tránh đi Bạch Ngưng Băng một trường này. Bàn Nhược Long Tượng. Bạch Ngưng Băng thấy Trần Trời Nam tránh đi mình một trường, cấp tốc ngưng tụ lại chân khí, lại lần nữa nâng lên một trường, hướng phía Trần Trời Nam đánh qua. Bàn Nhược Bồ Đề Trưởng là một môn phi thường võ học cao thâm, mỗi một trường đều mang Phật pháp áo nghĩa, mà lại mỗi một trường đánh ra đều có ngàn cân chi lực. Mà lại, tu vi càng cao, chỗ thi triển Bàn Nhược Bồ Đề Trưởng, uy lực càng thêm kinh người. Thế nhưng là, Bạch Ngưng Băng tu vi cuối cùng chỉ là ngày mai hậu kỳ đỉnh phong, cho nên ngay cả Bàn Nhược Bồ Đề Trưởng uy lực một nửa đều không thể thi triển đi ra. Cho nên, Trần Trời Nam chỉ là nhẹ nhàng hướng không trung nhảy lên, liền tránh đi Bạch Ngưng Băng thứ nhị trưởng. Tránh đi về sau, Trần Trời Nam trong mắt lóe lên một vòng âm tàn quang mang, tay phải thành trảo, mang theo một cỗ âm lanh đũ sầm chân khí màu đen, hướng phía Bạch Ngưng Băng bả vai bắt tới. Ầm. Một trảo vung ra, Bạch Ngưng Băng căn bản không kịp trốn tránh cùng phòng ngự, bả vai trực tiếp bị Trần Trời Nam một trảo cho bắt trúng. Răng rắc một đạo tiếng xương nứt vang lên, Bạch Ngưng Băng bả vai trực tiếp gãy xương. Ách. Bạch Ngưng Băng kêu đau một tiếng, thân thể kịch liệt lùi lại, sắc mặt trắng bệch, cánh tay phải căn bản là không có cách lại nâng lên. Ha ha ha. Tiểu nha đầu, ngươi trưởng pháp mặc dù rất lợi hại, nhưng rất xin lỗi, tu vi của ngươi quá yếu, cùng ta đấu, ngươi hay là quá non một chút. Trần Trời Nam đắc ý phá lên cười. Lúc đầu vừa mới bắt đầu Nô Cẩm Sinh bọn người thấy Trần Trời Nam bị Bạch Ngưng Băng đuổi theo đánh, còn vì nó lau bệt mồ hôi. Bây giờ, thấy Bạch Ngưng Băng bị đả thương, Nô Cẩm Sinh trong lòng nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Xem ra, tiền của mình không bỏ phí à, bỏ ra nhiều tiền mời một cao thủ như vậy coi là mình bảo tiêu, quả nhiên là đáng giá. Lao ra hỏa. Ngươi khoan đắc ý. Bạch Ngưng Băng gương mặt trắng bệch, chịu đựng bả vai kịch liệt đau nhức, lại lần nữa hướng phía Trần Trời Nam xông tới. Bàn Nhược Thiền Định. Bạch Ngưng Băng cuồng bật lên, tay trái vừa nhấc, lại là một trường, hướng phía Trần Trời Nam đánh ra. Trần Trời Nam thấy Bạch Ngưng Băng còn dám phản kháng, trong mắt sát cơ lóe lên. Xâm La Nhiếp Hồn Trảo. Phệ Hồn. Trần Trời Nam hai tay vừa nhấc, đồng thời thành trảo, ngưng tụ lại hai cỗ chân khí màu đen, một trảo ngăn lại Bạch Ngưng Băng một trường về sau, khác một trảo trực kích Bạch Ngưng Băng phần bụng. Bạch Ngưng Băng vốn định thu hồi tay trái ngăn cản, thế nhưng là đã tới không kịp. Ầm. Một đạo tiếng trầm vang lên. Bạch Ngưng Băng ngực bị Trần Trời Nam móng vuốt cho hung hăng đánh trúng. A. Nàng kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài xa 5-6 mét, sau đó nặng nề mà ném xuống đất. Mẹ. Tại rơi xuống đất một khắc này, Bạch Ngưng Băng biết hầu chợt đi, một ngụm máu đặc từ miệng bên trong bừng lên. Một chảo này về sau, Bạch Ngưng Băng đã là bản thân bị trọng thương, muốn tiếp tục chiến đấu cũng rốt cuộc không đứng dậy được. Sắc mặt của nàng trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nơi bả vai cùng nơi bụng đều thêm ra năm đạo huyết rơi vết cào. Những này vết cào đều là bị Trần Trời Nam cầm ra tới. Tiểu nha đầu, thực lực của ngươi mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng rất đáng tiếc ngươi gặp gỡ ta. Hiện tại, ta liền giúp ngươi giải thoát thống khổ, đưa ngươi xuống địa ngục đi thôi. Trần Trời Nam nói xong, trực tiếp nâng lên một chảo, chuẩn bị bóp nát Bạch Ngưng Băng ầm ầm. Trần Tiên Sinh chờ chút. Đúng lúc này, Nô Cẩm Sinh đột nhiên gọi lại Trần Trời Nam. Nô Tiên Sinh, có chuyện gì không? Trần Trời Nam kỳ quái địa hỏi. Trần Tiên Sinh, đã vừa rồi kia sáu cảnh sát như thế nghe nữ nhân này lời nói, chắc hẳn thân phận của nàng cũng không thấp. Nói, Nô Cẩm Sinh đi lên trước, trực tiếp từ Bạch Ngưng Băng túi bên trong tìm ra một bản giấy chứng nhận. Hắn lật ra nhìn, cười ha hả nói, ha ha, quả nhiên không đơn giản đâu, nữ nhân này vậy mà là cảnh sát hình sự một đội trưởng. Thì tính sao, bọn gia hỏa này ở trong mắt ta, cái rắm cũng không bằng, giết cũng liền giết. Trần Trời Nam cao ngạo điệu nói. Ha ha, Trần Tiên Sinh, ta biết ngài võ công cao cường, có thể không thèm để ý những cảnh sát này. Thế nhưng là, chúng ta làm xong chuyện lại không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nếu quả thật bị những cảnh sát này có lên, đây chính là tương đương phiền phức. Nô Cẩm Sinh thoáng tưởng tượng, nói, đã nữ nhân này có chút thân phận, vậy lưu dưới nàng khẳng định sẽ hữu dụng. Cho nên, còn xin Trần Tiên Sinh trước tha cho nàng một mạng. Nô Tiên Sinh, người ta tự nhiên sẽ làm theo. Bất quá, cái này nữ hoa hoa là võ giả, thực lực cũng không tệ, muốn lưu nàng lại, kia nhất định phải để nàng không cách nào thi triển võ công. Nói, Trần Trời Nam liền từ mang bên trong móc ra một cái bình sứ, từ bên trong đổ ra một viên màu đen viên thuốc, trực tiếp nhét tiến vào Bạch Ngưng Băng miệng bên trong. Khu khu cụ. Bạch Ngưng Băng ho kịch liệt thấu vài tiếng, nói, ngươi cho ta ăn cái gì? Đây là ta tự mình luyện chế cựu chuyển độc hạt đan, loại độc dược này có thể đem công lực của ngươi áp chế lại, sẽ để cho ngươi cảm giác toàn thân không còn chút sức lực nào. Đương nhiên, nếu như một tuần lễ không dùng giải dược, ngươi đem gân mạch đứt từng khúc mà chết. Trần Trời Nam âm tiểu nói, ngươi thật hèn hạ. Bạch Ngưng Băng nghe xong, sắc mặt trở nên trắng bệch một mảnh, nàng thử vận chuyển tâm pháp, thế nhưng lại căn bản là không có cách lại điều động chân khí, mà lại cảm giác toàn thân bủn rủn, căn bản làm không lên một chút đỉnh. Được rồi, tiểu nha đầu, ngươi liền đừng xính cường, an ta độc dược này, ngươi liền ngoan ngoãn chờ chết đi. Trần Trời Nam cười lạnh nói. Nghe tới Trần Trời Nam lời nói, Bạch Ngưng Băng tâm đều lạnh. Nàng vốn định đánh bại Trần Trời Nam về sau, mau thoát đi cái này bên trong, thế nhưng là bây giờ mình bản thân bị trọng thương, còn ăn độc dược, muốn chạy trốn, căn bản không có khả năng làm được. Làm sao bây giờ? Đến cùng nên làm cái gì? Bạch Ngưng Băng nhíu chặt lấy lông mày, rơi vào trầm tư. Ha ha, Trần Tiên Sinh quả nhiên là cái cao nhân a. Nô Cẩm Sinh cười đập cái mông ngựa. Ha ha, đa tạ Nô Tiên Sinh khích lệ. Trần Trời Nam đại cười đáp lại câu. Nhưng mà, đúng lúc này, Bạch Ngưng Băng sử xuất khí lực cả người, từ túi quần bên trong lấy ra điện thoại, chuẩn bị cùng Lưu Hậu Quân bắt được liên lạc. Thế nhưng là, nàng cảm giác khí lực của mình giống như bị rút sạch đồng dạng, ngày thường bên trong một chiêu liền có thể quật ngã một bộ đội đặc chủng nàng, lúc này cầm cái điện thoại đều tương đương phí sức. Đợi đến nàng lấy điện thoại di động ra thời điểm, lại bị Nô Cẩm Sinh một tiểu đệ phát hiện ra. Chương 1917, tranh thủ thời gian rút lui. Chương 1917, tranh thủ thời gian rút lui. Người cái xú nương môn, còn dám bụng trộm gọi điện thoại. Cái này tiểu đệ giống một cú họng, trực tiếp tiến lên, một bàn tay hung hăng lắp tại Bạch Ngưng Băng trên mặt. Ba. Một tiếng vang dọn. A. Bạch Ngưng Băng kêu đau một tiếng, một trương trắng non gương mặt xinh đẹp bên trên lập tức hiện ra năm cái rõ ràng dấu ngón tay. Nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía cái này tiểu đệ, nếu như không phải hiện tại không động đậy, nàng hận không thể trực tiếp một bàn tay đem cái này tiểu đệ cho đánh bay. Chuyện gì xảy ra? Nô Cẩm Sinh nhíu mày nhìn lại. Nô ca, cái này xú nương môn vừa rồi thừa dịp ngài không chú ý, chuẩn bị vụng trộm gọi điện thoại. Tiểu đệ trả lời một câu, sau đó từ Bạch Ngưng Băng trong tay cướp đi điện thoại di động, ném xuống đất, răng rắc một cước giấm nát. Nô Cẩm Sinh sắc mặt lạnh lẽo, nói, tranh thủ thời gian cho ta đem những này ra hỏa điện thoại hủy, còn có trên người bọn họ mang theo cái khác thiết bị, cũng toàn bộ đều cho ta hủy. Mấy cái tiểu đệ gật gật đầu, mau từ cái khác 6 người túi bên trong lấy ra điện thoại cùng thai nghe bộ đàm cùng dụng cụ điện tử, toàn bộ đều cho giấm nát. Một bên Bạch Ngưng Băng chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn này, nhưng lại bất lực. Nàng trung tâm tự trách, là mình quá bất cẩn, liên lụy đồng bọn của mình. Nàng trong lòng bên trong âm thầm nói một tiếng thật xin lỗi, cũng thể nhất định phải làm cho những này tay buôn ma túy nhận vốn có trừng phạt. Nhất định. Bất quá, Bạch Ngưng Băng dù sao cũng là xuất sắc cảnh sát hình sự, tâm lý tố chất cũng là tương đương mới tốt. Mặc dù bây giờ rơi xuống bọn gia hỏa này tay bên trong, nàng cũng thời khắc duy trì tỉnh táo, tự hỏi đối sách tương ứng. Mình phải tin tưởng cái khác đồng bạn, tin tưởng bọn họ có thể đi tìm đến, đem bọn gia hỏa này một mẹ hút gọn. Sau đó, Nô Cẩm Sinh hướng một đám tiểu đệ phất phất tay, nói, hãy nghe cho ta, tranh thủ thời gian đem cái này nữ nhân mang vào, sau nhưng đem những này cấm thi thể xử lý. Vâng. Một chút ngụy trang công nhân nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu hành động. Lúc này, Nô Cẩm Sinh sau lưng đầu chọc đi lên trước, lo âu hỏi, Nô ca, chúng ta bây giờ đã bị cấm phát hiện, nên làm cái gì? Hoảng cái gì? Nô Cẩm Sinh trừng mắt nhìn đầu chọc, sau đó mệnh lệnh nói, tất cả mọi người nghe, tranh thủ thời gian đem trong nhà xưởng hàng xếp lên xe, thừa dịp trước hừng đông sáng, tranh thủ thời gian rút lui. Nô ca, vậy chúng ta sau khi rút lui đi chỗ nào? Có người hỏi. Nô Cẩm Sinh thoáng tưởng tượng, sau đó nói, đi trước đi sắt vách Kiến An thôn tránh đầu gió. Vâng. Mọi người nhẹ gật đầu, cùng kêu lên đáp lại, sau đó bận rộn. Thẳng đến bầu trời lên hiện ngân bạch sắc, mấy chiếc xe hàng liền rời đi Hoa Khang xưởng chế thuốc, hướng phía thôn bên cạnh Kiến An thôn chạy tới. Phong Diệp số 6 biệt thự. Bởi vì tối hôm qua cùng Phương Đông Huyền Thanh đánh một trận, quả thực mệt đến, cho nên cái này một giấc, Diệp Phi ngủ đến hơn 7 điểm mới tỉnh. Tỉnh ngủ về sau, Diệp Phi xoay người xuống giường, tùy ý bộ thân quần áo, tiến vào phòng tắm rửa mặt một phen, sau đó trở về bên ngoài biệt thự viện tử bên trong. Vừa đạp tiến vào viện tử bên trong, liền nghe tới một trận hắc hắc ha ha thanh âm truyền đến. Diệp Phi dương mắt nhìn lên, liền thấy mặc màu hồng phấn thiếp thân đồ thể thao, phát họa ra hoàn mỹ dáng người Cố Tiểu Nhiễm đang luyện công. Bởi vì Cố Tiểu Nhiễm thiên phú vốn là rất cao, lại thêm mỗi ngày đều có Diệp Phi chỉ điểm, cho nên Cố Tiểu Nhiễm tu vi đã đột phá đến tiên tiên sơ kỳ, mà lại Cố Tiểu Nhiễm phối hợp Hoàng Thiên Phượng Vũ quyết tâm pháp tu luyện Phượng Vũ Cựu Thiên Trưởng võ kỹ, cũng tại ngày càng tăng tiến bảo. Bây giờ Cố Tiểu Nhiễm mỗi một trường đánh ra đều có thể bộc phát ra cuồng bạo mà hung hãn uy lực, không khí đều vang lên trận trận bạo phá thanh âm. Không hề nghi ngờ người bình thường, thậm chí là võ giả, tại chúng vào Cố Tiểu Nhiễm một trường này, chỉ sợ trực tiếp liền sẽ bị trục chết. Diệp Phi ở một bên quan sát trong chốc lát, sau đó thỏa mãn nhẹ gật đầu, nói, nha đầu, luyện được không tệ nha, võ công của ngươi là càng ngày càng lợi hại. Kia là nhất định, ta thế nhưng là thiên tài tu luyện được không? Cố Tiểu Nhiễm một mặt ngạo kiều điệu nói. Diệp Phi cười cười, sau đó nghiêm túc nói, Tiểu Nhiễm, ta lần nữa nói cho ngươi, luyện công về luyện công, thời điểm ở trường học, ngươi cũng chớ làm loạn, nghe tới sao? Ngươi phải biết, nếu như ngươi không thu lực, vậy ngươi bây giờ một trường, có thể trực tiếp đem người cho trục chết. Ta biết rồi, ngươi đều nói với ta rất nhiều lần, thật sự là dông dài. Cố Tiểu Nhiễm hướng Diệp Phi cuồng lật mấy cái khinh khỉnh. Diệp Phi nhéo nhéo Cố Tiểu Nhiễm lỗ tai, nói, ngươi nha đầu này, hiện tại còn chê ta dông dài, ta nhiều lần cùng ngươi cường điệu, còn không phải là vì phòng ngừa ngươi gặp rắc rối. Hừ, Phi ca, ngươi còn nói ta đây. Cố Tiểu Nhiễm tránh đi Diệp Phi tay, hai tay một chống lạnh, quên miệng nói, ngươi hôm nay lên muộn như vậy, tối hôm qua là không phải lại đi ra ngoài lêu lồng rồi. Lêu lồng cái rắm. Diệp Phi bĩu môi, nói, tối hôm qua có một người bạn tới, ta cùng hắn cùng đi ra ăn bữa thịt nướng. Bằng hữu. Cố Tiểu Nhiễm híp híp mắt, rất bắt quái điệu hỏi, nam nữ? Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Diệp Phi đưa tay tại trên trán Cố Tiểu Nhiễm gậy một cái, nói, là nam. Hừ, kia còn tạm được. Cố Tiểu Nhiễm nghe xong là nam, lúc này mới không có hỏi nhiều. Cái gì gọi là lúc này mới không sai biệt lắm? Diệp Phi nghiêng mắt Cố Tiểu Nhiễm, nói, liền xem như nữ, giống như cũng cùng ngươi không có bao nhiêu quan hệ à? Ta, đương nhiên có liên quan tới ta hi á. Cố Tiểu Nhiễm ngẩng lên cái đầu nhỏ, nói, ta muốn thay ta tỉ tỉ giữ cửa ải, không thể để cho ngươi luôn luôn ra ngoài lêu lổng. Đi đi, đại nhân sự việc, tiểu hài tử bất can thiệp vào. Diệp Phi khoát tay áo, sau đó liền bồi tiếp Cố Tiểu Nhiễm luyện nửa giờ công, sau đó liền tiến vào phòng bếp làm điểm tâm đi. Ăn điểm tâm thời điểm, Cố Khuynh Thành nhìn về phía Cố Tiểu Nhiễm, nói, Tiểu Nhiễm tiếp qua một tháng liền muốn thi đại học, ngươi chuẩn bị xong chưa? Cố Tiểu Nhiễm nhấp một hớp sữa bò, khoát tay áo, nói, tỷ, ngươi cứ yên tâm đi, thi đại học đối với ta mà nói thật là dễ dàng. Ồ, Cố Khuynh Thành mỉm cười, nói như vậy, ngươi hẳn là đã ôn tập tốt đi. Kia là đương nhiên rồi. Cố Tiểu Nhiễm cười đắc ý, nói, tỷ, ta cứ như vậy nói đi, bằng vào ta hiện tại đối trường cấp 3 chương trình học nắm giữ trình độ, chính là ta muốn thi cái kia trường đại học, liền có thể kiểm tra cái kia trường đại học, không phải đại học chọn ta, là ta chọn đại học. Nha đầu, vậy ngươi muốn thi cái gì đại học đâu? Diệp Phi tò mò hỏi. Cố Khuynh Thành cũng ngẩng đầu nhìn về phía Cố Tiểu Nhiễm. Nói thật, nàng cũng không biết Cố Tiểu Nhiễm muốn thi cái gì trường học. Đây là bí mật. Cố Tiểu Nhiễm hì hì cười một tiếng, về câu. Thôi đi, còn chơi thần bí. Diệp Phi buồn cười nói. Cố Tiểu Nhiễm cười khoát tay áo, nói, giống ta loại này vũ trụ vô địch siêu cấp mỹ thiếu nữ trong lòng nghĩ cái gì, ngươi là sẽ không hiểu được á. Vâng vâng vâng, đến lúc đó đừng đánh mặt mình là được. Diệp Phi nói. Ừ, lời ta từng nói, ta liền nhất định có thể làm được, mới sẽ không đánh ta mặt mình đâu. Cố Tiểu Nhiễm một mặt ngạo kiều địa đáp lại một câu, khắp khuôn mặt là thanh xuân, ánh nắng cùng thần sắc tự tin. Cố Khuynh Thành thấy Cố Tiểu Nhiễm cũng nói, cũng không có hỏi nhiều nữa. Dù sao, theo nàng hiểu biết đến, muội muội của mình muốn thi một chỗ đại học tốt, cũng không thành vấn đề. Ăn sáng xong về sau, Diệp Phi đem Cố Tiểu Nhiễm đưa đến trường học, lại cùng Cố Khuynh Thành cùng một chỗ tiến về công ty. Tại đi công ty trên đường, Cố Khuynh Thành xem trong chốc lát sáng sớm tài chính và kinh tế tin tức, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Phi, nói, Diệp Phi, đi nước Pháp cùng lờ vợ trao đổi hợp tác thời gian đã định ra đến, tháng này số 13 liền xuất phát. Ta cũng cùng lờ vợ phó tổng giám đốc, mắt cô tiên sinh bắt chuyện qua. Tháng này số 13, ngươi có thời gian A. Nghe tới Cố Khuynh Thành lời nói, Diệp Phi nghĩ nghĩ, trước đó Helena nói với hắn, không điểm đại hội ngay tại tháng này số 15 tổ chức. Tổ chức địa điểm đồng dạng là nước Pháp. Đã như vậy, vậy mình vừa vặn có thể bồi Cố Khuynh Thành đi một chuyến nước Pháp, cùng lờ vợ trao đổi hợp tác về sau, lại đi tham gia không điểm đại hội, thời gian vừa vặn đối mặt. Thế là, Diệp Phi xuyên qua kính chiếu hậu liếc mắt Cố Khuynh Thành, cười nói, Khuynh Thành, tháng này số 13 ta hẳn là không chuyện gì, đến lúc đó chúng ta cùng đi chứ. Tốt, đến lúc đó số 13 cụ thể cái gì thời gian xuất phát, ta lại nói cho ngươi. Cố Khuynh Thành nói một câu, sau đó cầm lấy máy tính bảng bắt đầu xem lên văn kiện. Một đường không nói chuyện, Diệp Phi lái xe đến Khuynh Thành quốc tế. Sau khi xuống xe, Cố Khuynh Thành đi làm việc mình sự tình, Diệp Phi cũng mang theo Trương Bảo Côn mấy người ở công ty chuyển vài vòng, sau đó trở lại phòng làm việc của mình. Chương 1918, đây là khiêu khích. Chương 1918, đây là khiêu khích. Chừng 10 giờ sáng, Nam khu đồn cảnh sát. Từ tối hôm qua đến bây giờ, đồn cảnh sát bên trong tất cả mọi người không có thu hoạch nghỉ ngơi, một mực tại bận rộn. Lúc này, tại một gian phòng họp, Lưu Hậu Quân đang cùng một đám cao tầng họp. Các vị, từ tối hôm qua đến bây giờ đã qua 8 giờ, nhưng Ngưng Băng bọn hắn vẫn chưa về, ta cảm giác hẳn là xảy ra chuyện gì không tốt sự tình. Lưu Hậu Quân nhíu mày, trầm giọng nói, đối với Bạch Ngưng Băng bọn người vẫn chưa về, Lưu Hậu Quân tâm lý rất là sốt ruột. Nếu như Bạch Ngưng Băng lỡ như thật đã xảy ra chuyện gì, vậy hắn cái này cái gọi là Nam khu đồn cảnh sát người đứng đầu vị trí coi như khó giữ được. Phải biết, kinh thành Bạch gia thế nhưng là cái quái vật khổng lồ. Nếu như Bạch Ngưng Băng xảy ra chuyện, ai cũng không thể thừa nhận ở Bạch gia lừa giận. Ở đây cái khác cao tầng cũng đều cao mày, ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Đúng vậy à, đội trắng thế nhưng là chúng ta giới cảnh sát tinh anh, nàng làm người thông minh tài giỏi, mà lại thân thủ mạnh cao, ứng phó những cái kia tay buôn ma túy sẽ không có chuyện gì. Có một cái cao tầng nói, cái khác cao tầng cũng đều bắt đầu an ủi Lưu Hậu Quân, để nó thoải mái tinh thần. Ừm. Lưu Hậu Quân hít thở sâu một hơi, nhẹ gật đầu, sau đó nói, tốt, vậy chúng ta bây giờ kế tục khai hội. Nhưng mà, ngay tại Lưu Hậu Quân vừa nói dứt lời, Hàn Phó Cục điện thoại liền văng lên. Thật có lỗi, Lưu Cục trưởng, ta nhận cú điện thoại. Hàn Phó Cục nói. Tiếp. Lưu Hậu Quân nhẹ gật đầu. Sau đó, Hàn Phó Cục liền tranh thủ thời gian nhận nghe điện thoại. Tiếp điện thoại xong về sau, Hàn Phó Cục liền cúp điện thoại. Lão Hàn, xảy ra chuyện gì rồi? Điện thoại treo vừa đứt, Lưu Hậu Quân liền nhìn về phía Hàn Phó Cục. Những người khác cũng đều nhìn lại. Cái gì? Lưu Hậu Quân nghe xong, trực tiếp dọa đến từ trên ghế bắn lên. Ở đây sắc mặt của những người khác cũng thay đổi. Tin tức này không thể nghi ngờ là xấu nhất tin tức. Đó chính là, xảy ra chuyện. Lưu Hậu Quân hít sâu vài khẩu khí, nói, các vị, tình huống bây giờ khẩn cấp, chúng ta không thể chờ đợi thêm nữa. Chúng ta bây giờ nhất định phải lập tức người trên ngựa mang đến bãi biển phía tây thôn Hoa Khang xưởng chế thuốc. Nhất định phải mau chóng tìm tới Ngưng Băng bọn hắn. Hội nghị hôm nay đến đây là kết thúc, mọi người tranh thủ thời gian hành động. Vâng. Mọi người cũng đều biết ra đại sự, cho nên đáp lại một tiếng về sau, liền mau chóng rời đi phòng họp. Ngưng Băng, các ngươi nhưng tuyệt đối không được xảy ra chuyện mới tốt ta. Lưu Hậu Quân trong lòng bên trong ngầm thở dài, sau đó cũng mau chóng rời đi phòng họp. 10 rưỡi sáng trái phải, 7-8 chiếc xe đã chuẩn bị đúng chỗ, dừng ở cửa cảnh cục. Tại Lưu Hậu Quân dẫn đầu dưới, cơ hồ một nửa người đã tại cửa ra vào tập hợp, chuẩn bị xuất phát tiến về bãi biển phía tây thôn Hoa Khang xưởng chế thuốc. Đợi đến tất cả mọi người tập hợp hoàn tất về sau, Lưu Hậu Quân vung tay lên, xuất phát. Ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người lên xe. Lưu Hậu Quân cũng leo lên ngồi một chiếc xe. Đối với Bạch Ngưng Băng sự tình, hắn nhất định phải tự thân xuất mã mới được. Hắn nhất định phải tận mắt thấy Bạch Ngưng Băng là hảo hảo, không có xảy ra chuyện. 7-8 chiếc xe cảnh sát minh lấy còi cảnh sát, rời đi nam khu đồn cảnh sát, tiến về bãi biển phía tây thôn. Thẳng tới giữa trưa khoảng 12 giờ, Lưu Hậu Quân một đoàn người liền đến bãi biển phía tây thôn. Bãi biển phía tây thôn các thôn dân còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy cảnh sát đến thôn bên trong, cả đám đều bị giật mình tê lên, nhao nhao trong lòng bên trong suy đoán, chẳng lẽ thôn bên trong đã xảy ra chuyện gì? Làm ra động tĩnh lớn như vậy, người trong thôn đều lòng người bàng hoàng. Một chút lá gan tương đối tiểu nhân, đều tranh thủ thời gian tránh vào phòng bên trong, xuyên thấu qua cửa sổ vụng trộm nhìn ra phía ngoài. Mà những cái kia lá gan tương đối lớn, thì là lái xe, chuẩn bị theo sau xem náo nhiệt. Lưu Hậu Quân bọn người đến bãi biển phía tây phía sau thôn, cũng không lâu lắm, liền đến Hoa Khang xưởng chế thuốc. Khi Lưu Hậu Quân bọn người đến nhà máy về sau, lại phát hiện cổng chính nhà máy đều đóng chặt, bốn phía trừ chất đống một chút dùng để chở dược phẩm cái dương, không có một ai. Rõ ràng là giữa ban ngày, nhà máy bên trong nhưng không có nhân công làm, đây không phải rất kỳ quái sao? Sự tình ra khác thường tất có yêu. Thấy cảnh này, Lưu Hậu Quân cảm giác có điểm gì là lạ. Hắn xuất ra bộ đàm, trầm giọng nói, từng cái tiểu đội xin chú ý, ngay tại chỗ dừng xe, tất cả mọi người bảo trì cảnh giác. Một đội thu được, hai đội thu được, ba đội thu được. Bộ đàm bên trong truyền đến từng cái tiểu đội trưởng thanh âm. Rất nhanh, tất cả xe đều ngừng lại. Tất cả nhân thủ bên trong cầm súng, từ trên xe nhảy xuống tới. Từ trên xe bước xuống về sau, lập tức có người bắt đầu hành động lên, tại nhà máy chúng quanh kéo lên đường ranh giới, không để cho người khác tới gần. Sau đó, Lưu Hậu Quân để người dùng loa hướng về phía bên trong hô vài tiếng, nhưng không có bất kỳ đáp lại nào. Lưu cục trưởng, bên trong không có người đáp lại. Một tên tiểu đội trưởng hướng Lưu Hậu Quân báo cáo. Thật chẳng lẽ không ai a? Lưu Hậu Quân nhíu mày, sau đó nói, một đội hai đội, bảo trì cảnh giác, đi qua nhìn một chút. Vâng. Một đội cùng hai đội đội trưởng đáp lại một tiếng, sau đó mang theo mình người, chậm rãi hướng nhà máy tới gần. Cũng không lâu lắm, hai chi tiểu đội người đá văng nhà máy cửa, đi vào bên trong đi. Sau mười mấy phút, hai chi tiểu đội từ trong nhà xưởng chạy ra, đi tới Lưu Hậu Quân trước mặt. Lưu cục trưởng, bên trong không ai. Một cái đội trưởng lớn tiếng báo cáo. Lưu cục trưởng, bên trong trừ một chút dược vật thành phẩm, nguyên vật liệu cùng một chút máy móc, cũng không có phát hiện cái gì những vật khác. Bất quá, theo ta phân tích, người nơi này hẳn là khẩn cấp rút lui. Một cái khác đội trưởng cũng mau nói. Lưu Hậu Quân nhíu nhíu mày, nói, ba đội bốn đội tại cái này bên trong trông coi, đội 5-6 đội đi phụ cận điều tra một chút, một đối hai đội cùng ta cùng một chỗ tiến vào nhà máy nhìn xem. Sau khi ra lệnh, tất cả mọi người bắt đầu hành động. Lưu Hậu Quân tại hai chi tiểu đội cùng đi vào trong nhà xưởng. Thế nhưng là, tại trong nhà xưởng tìm nửa ngày, đích xác ngay cả một bóng người tử cũng không thấy. Xem ra, chúng ta tới trễ, người nơi này, sớm tại chúng ta trước đó liền rút lui. Lưu Hậu Quân nắm thật chặt nắm đấm, khắp khuôn mặt là sắc mặt giận dữ. Lưu cục trưởng, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Một cái đội trưởng trầm giọng hỏi. Lưu Hậu Quân vừa mới chuẩn bị nói chuyện, càng nhìn đến một cái thân hình cường tráng nam tử từ bên ngoài chạy vào. Lưu cục trưởng, xảy ra chuyện. Nam tử này mang trên mặt bì phẫn chi sắc, nói: Thẩm Phong, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Nghe nói như thế, Lưu Hậu Quân tâm lý không khỏi lộn bộ một chút. Ngài hay là đi ra xem một chút đi. Nam tử đáp lại một câu. Đi ra xem một chút. Lưu Hậu Quân phất phất tay, sau đó mang theo người tới nhà máy bên ngoài. Khi đi tới nhà máy bên ngoài, nhìn thấy một màn trước mắt lúc, Lưu Hậu Quân sửng sốt cảm giác mắt tối sầm lại, cả người như bị sét đánh, sửng sốt kém chút sắp ngất đi. Là lấy, nhà máy phía ngoài trên mặt đất chính đặt vào 6 cỗ thi thể, chính là tối hôm qua phái tới tìm hiểu tình báo tiểu vương 6 người. Mà lại, mỗi người đều thân chúng mấy đạn, trên thân máu đều đã khô cạn ngưng kết. Nhìn xem cái này 6 cỗ thi thể, tất cả mọi người ở đây khắp khuôn mặt là bi phẫn chi sắc. Đây không thể nghi ngờ là đối bọn hắn một loại khiêu khích. Tiểu vương bọn hắn, chết bao lâu rồi? Lưu Hậu Quân cắn chặt răng, âm thanh run rẩy lấy hỏi. Lưu cục trưởng, tiểu vương bọn hắn chết hơn 4 giờ. Một cái đội trưởng về nói. Các ngươi ở đâu bên trong tìm tới tiểu vương bọn hắn? Lưu Hậu Quân lại hỏi. Ngay tại nhà máy phụ cận tìm tới. Có người về nói. Có tìm tới Ngưng Băng tung tích sao? Lưu Hậu Quân trầm giọng hỏi. Bây giờ tiểu vương 6 người đều chết rồi, kia Ngưng Băng hạ chẳng lại có thể tốt hơn chỗ nào? Lưu Hậu Quân đều không thể nghĩ tiếp nữa. Nếu như tìm không thấy Bạch Ngưng Băng, vậy hắn cũng xong đời. Không có, chúng ta ở phụ cận đây đều tìm qua, cũng không có phát hiện đội trắng tung tích. Tên là Thẩm Phong đội trưởng về nói. Đã không tìm được, vậy liền đem tất cả mọi người phái đi ra tìm. Vô luận như thế nào nhất định phải tìm tới Ngưng Băng cùng đám kia tội phạm tung tích. Lưu Hậu Quân lớn tiếng gào thét nói. Chương 1919, lòng nóng như lửa đốt. Chương 1919, lòng nóng như lửa đốt. Vâng. Tất cả mọi người tiếng nổ đáp lại, sau đó mau chóng rời đi. Lưu Hậu Quân sau khi ra lệnh, lại để cho một bộ điểm người tại cái này bên trong trông coi, sau đó mang theo những người còn lại chạy tới Ninh Hải Nam khu đồn cảnh sát. Cái này lên ác tính phạm tội sự kiện đã triệt để chọc giận Lưu Hậu Quân. Lưu Hậu Quân trở lại đồn cảnh sát về sau, lập tức hướng Lưu tại đồn cảnh sát dưới người đạt các hạng mệnh lệnh. Khi Lưu tại đồn cảnh sát người biết được đồng bọn của bọn hắn chết bởi tội phạm chi thủ, mà lại Bạch Ngưng Băng không biết tung tích thời điểm, tất cả mọi người giận. Tất cả mọi người cũng không đoái hoài tới nghỉ ngơi, bắt đầu bận rộn. Trận này chính nghĩa cùng tà ác đọ sức đã bắt đầu. Tất cả mọi người trong lòng bên trong phát thệ, nhất định phải đem bọn này tội phạm toàn bộ truy nã quy án. Lưu Hậu Quân sau khi ra lệnh, liền trở lại phòng làm việc của mình. Thời gian đã là 3 giờ chiều. Bởi vì một ngày một đêm không có nghỉ ngơi, Lưu Hậu Quân hai mắt vằn vện tia máu, xem ra rất là mỏi mệt. Lưu cục trưởng, ngài đã một ngày một đêm không có chợp mắt, nếu không ngài đi nghỉ trước đi. Trợ lý nói với Lưu Hậu Quân. Lưu Hậu Quân đốt một điếu thuốc, hung hăng hút miệng, nói, tình huống bây giờ khẩn cấp, ngươi để ta làm sao nghỉ ngơi cao minh? Lại không có tìm tới Ngân Băng, không có đem đám kia tội phạm bắt lấy trước đó, ta là sẽ không nghỉ ngơi. Thế nhưng là, Lưu cục trưởng. Trợ lý còn muốn thuyết phục một chút, nhưng Lưu Hậu Quân lại khoát tay áo, nói, tốt, Tiểu Triệu, ngươi đi làm việc trước đi, có chuyện gì ta sẽ gọi ngươi. Trợ lý Tiểu Triệu nhẹ nhàng thở dài âm thanh, cũng không nói gì thêm nữa, liền rời đi văn phòng. Cùng trợ lý rời đi về sau, Lưu Hậu Quân hút xong một điếu thuốc, bóp tắt tàn thuốc về sau, liền cầm điện thoại di động lên gọi cho hắn thượng cấp Dương Chính Bình. Rất nhanh, điện thoại liền được kết nối. "Uy, lão Lưu, có chuyện gì không?" Dương Chính Bình thanh âm truyền tới. "Dương sảnh, ra đại sự." Lưu Hậu Quân thanh âm chán nản nói. "Xảy ra chuyện gì rồi?" Nghe tới Lưu Hậu Quân thanh âm, Dương Chính Bình thanh âm trầm xuống. "Dương sảnh, sự tình là như vậy." Lưu Hậu Quân đem tối hôm qua đến bây giờ đã phát sinh sự tình đều nói cho Dương Chính Bình nghe. "Cái gì?" "Lão Lưu, ngươi nói là Bạch gia cái nha đầu kia hiện tại mất tích rồi." Nghe xong Lưu Hậu Quân lời nói, Dương Chính Bình lập tức kinh hô lên. "Đúng vậy, cho tới bây giờ chúng ta còn không có tìm tới Ngưng Băng tung tích, cho nên muốn thỉnh cầu ngài hỗ trợ." Lưu Hậu Quân nói. "Yên tâm đi, lão Lưu, ta hiện tại lập tức phái người tại toàn thành phố tiến hành điều tra. Người bên này cũng không thể thư giãn, hiểu chưa?" Dương Chính Bình nói. Lưu Hậu Quân cười khổ một tiếng, nói, "Dương sảnh, ngài nói gì vậy, hiện tại xảy ra chuyện lớn như vậy, ta nào dám thư giãn à?" Dương Chính Bình như một tiếng, sau đó nói, "Lão Lưu, tình huống bây giờ khẩn cấp, ta cảm thấy ngươi có thể mời một người hỗ trợ." "Mời người nào hỗ trợ?" Lưu Hậu Quân nghi hoặc địa hỏi. "Diệp Phi." Dương Chính Bình nhạt âm thanh về nói. "Diệp Phi." Lưu Hậu Quân nghe xong, lập tức câu sửng sốt. "Đúng, chính là Diệp Phi." Dương Chính Bình khẳng định về một tiếng, sau đó nói, "Lão Lưu, ngươi phải biết, bây giờ Diệp Phi tiểu tử kia năng lượng thế nhưng là tương đương chí lớn. Theo ta được biết, kia tiểu tử bây giờ tại Ninh Hải đến chính là xung quanh tỉnh thị sớm đã thành lập một cái khổng lồ mạng lưới tình báo. Nếu để cho hắn hỗ trợ tìm người, với hắn mà nói hẳn không phải là việc khó gì. Mà lại, Diệp Phi kia tiểu tử cùng Bạch gia cùng cái nha đầu kia quan hệ cũng không tệ, ngươi mời hắn hỗ trợ, hắn khẳng định sẽ đáp ứng." Nói xong, Lưu Hậu Quân liền cúp điện thoại. Sau đó, hắn cũng không do dự, trực tiếp một điện thoại gọi cho Diệp Phi. Cùng lúc đó, Khuynh Thành Quốc tế, Bảo an bộ văn phòng. Diệp Phi ngay tại chơi đùa. Hắn vừa đánh xong một đêm trò chơi, đang chuẩn bị mở thứ nhì đêm, nhưng vào lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên. Diệp Phi cầm điện thoại di động lên nhìn, lại phát hiện là Lưu Hậu Quân đánh tới. Khó nói là đã xảy ra chuyện gì. Diệp Phi bĩu môi, cũng không nghĩ nhiều, liền nhận nghe điện thoại. "Uy, Lưu cục trưởng, ngươi cái giờ này gọi điện thoại cho ta, là có chuyện gì không?" Diệp Phi đốt một điếu thuốc, hỏi. "Diệp Phi, ta nghĩ mời ngươi giúp một chuyện." Lưu Hậu Quân về nói. "Hỗ trợ?" Diệp Phi nôn cái bằng khói, nghi hoặc mà nói, "Hỗ trợ cái gì?" Nghe tới Lưu Hậu Quân thanh âm, Diệp Phi cũng cảm giác hẳn là đã xảy ra chuyện gì, liền hỏi nói, "Lưu cục trưởng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngưng Băng nha đầu kia đến cùng xảy ra chuyện gì rồi?" Lưu Hậu Quân cũng không có giấu giếm, đem tối hôm qua đến bây giờ phát sinh sự tình, một năm một mười nói cho Diệp Phi nghe. Nghe xong Lưu Hậu Quân lời nói, Diệp Phi lập tức liền im lặng. "Ta nói Lưu cục trưởng, cái nha đầu kia không hiểu chuyện, ngươi làm sao cũng đi theo không hiểu chuyện à? Nàng liền mang 6 người, ngươi cũng dám để nàng đi sống tạp ổ." Lưu Hậu Quân đắng chát cười một tiếng, nói, "Ta chỉ là để nàng dẫn người đi điều tra một chút, nào biết đạo xảy ra loại sự tình này à?" Diệp Phi sửng sốt phát phì cười, "Lưu cục trưởng, ngươi lại không phải ta không biết nha đầu kia là cái gì tính tình, ngươi cảm thấy khi nàng biết được những tên kia thật là tay buôn ma túy lúc, nàng sẽ không quan tâm. Chuyện này là ta cân nhắc thiếu sót, ta hẳn là thua lớn nhất trách nhiệm. Đi đi, bây giờ không phải là quy tội trách nhiệm thời điểm, hiện tại nhất định phải nhanh tìm tới nha đầu kia mới được." Diệp Phi buồn bực nói xong, liền trực tiếp cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Phi hung hăng hút vài hơi khói, sau đó bóp tắt tàn thuốc. Sau đó, Diệp Phi trực tiếp gọi cho Dương Hạo Xuyên. Dù sao Bạch Ngưng Băng là tại Ninh Hải thành phố mất tích, kia để bóng đen tổ hỗ trợ tìm người là thích hợp nhất, cũng là hữu hiệu nhất. Mình một tay chế tạo mạng lưới tình báo, ở lúc mấu chốt đương nhiên muốn đưa đến tác dụng. Rất nhanh, điện thoại liền được kết nối. "Phi ca, xin hỏi ngài có chuyện gì?" Dương Hạo Xuyên thanh âm truyền tới. "Hạo Xuyên, tình huống bây giờ khẩn cấp, ngươi lập tức đem bóng đen tổ tất cả mọi người phái đi ra, tìm cho ta một người." Diệp Phi tiếng nổ nói. "Phi ca, xin hỏi muốn tìm ai?" "Nam khu đồn cảnh sát hình sự đội trưởng một đội, Bạch Ngưng Băng." "Vâng, Phi ca, ta hiện tại liền phái người đi tìm." "Ừm, nhất định phải nhanh, tìm tới Bạch Ngưng Băng tung tích về sau, lập tức đem địa chỉ nói cho ta." "Vâng." Sau đó, Diệp Phi không nói gì thêm nữa, liền cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Phi cũng không tâm tình lại chơi game, mà là tâm tình phiền muộn địa lại điểm lên một điếu thuốc. Hắn vốn cho là mình đối với Bạch Ngưng Băng chỉ có ở giữa bạn bè tình cảm. Thế nhưng là, khi hắn biết được Bạch Ngưng Băng mất tích thời điểm, hắn gấp. Nhất là khi hắn biết được, Bạch Ngưng Băng chỉ sợ sẽ có thời điểm nguy hiểm, Diệp Phi tâm lý rất là bất an. Hắn chậm rãi nổ một gói, nhìn qua ngoài cửa sổ, trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì. Hắn nhớ tới cùng với Bạch Ngưng Băng trải qua từng màn. Chẳng biết lúc nào, cái tính khí kia nóng nảy, trong nóng ngoài lạnh, bên ngoài đồng hồ nhìn như cường đại, nội tâm lại rất mềm mại, nữ hoa khôi cảnh sát đã trong lòng của hắn cắm rễ xuống. Nếu như Bạch Ngưng Băng thật đã xảy ra chuyện gì, Diệp Phi không biết mình sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình. Đúng vậy, hắn không cách nào lừa gạt mình, hắn cùng Bạch Ngưng Băng tình cảm đã vượt qua bằng hữu bình thường quan hệ. Mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Nha đồng đốc, ngươi nhưng tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì mới tốt. Diệp Phi nhẹ nhàng thì thầm một tiếng, thâm thúy con ngươi bên trong tràn đầy băng lãnh chi ý, thời gian từng giây từng phút địa trôi qua. Chờ đợi thời gian là nhất dày vò. Dù sao, Diệp Phi cũng không phải thần, hắn cũng vô pháp biết được một giây sau sẽ phát sinh chuyện gì. Thế nhưng là, bây giờ, trừ chờ đợi, hắn cũng làm không là cái gì. Diệp Phi cứ như vậy lặng lặng mà ngồi ở văn phòng, từ ánh nắng tươi sáng đợi đến mặt trời xuống núi, sắc trời cũng dần dần tối xuống. Văn phòng bên trong cũng tối xuống, Diệp Phi cả người tựa như cùng hắc ám hòa làm một thể, chỉ có thể nhìn thấy một chút xíu yếu ớt ánh lửa tại lóe lên lóe lên. Xuyên thấu qua ngoài cửa sổ ảm đạm quang mang, có thể nhìn thấy trên bàn chỗ đặt vào một cái gạt tàn thuốc, đã sớm cắm đầy tàn thuốc. Lại qua mấy phút, đinh một tiếng, một đạo điện thoại thanh âm nhắc nhở vang lên. Nghe tới thanh âm, Diệp Phi như là phản xạ có điều kiện như cầm lấy điện thoại di động. Khi xem hết một đầu tin nhắn về sau, Diệp Phi liền đưa điện thoại di động thả tiến vào túi bên trong, sau đó bóp tắt tàn thuốc, đứng dậy rời đi văn phòng. Tại Diệp Phi rời phòng làm việc, trải qua một đầu hành lang thời điểm, vừa vặn gặp mang theo túi sách, chậm rãi đi tới Cố Khuynh Thành. Diệp Phi, đi thôi, chúng ta đi đón Tiểu Nhiễm. Cố Khuynh Thành nói. Chương 1920, không ai sống sót. Chương 1920, không ai sống sót. Khuynh Thành, ta muốn đi ra ngoài làm ý chuyện, có thể muốn tối nay về nhà. Diệp Phi mặt không thay đổi trả lời một câu, sau đó quay người hướng phía thang máy đi đến. Diệp Phi, ngươi muốn đi làm chuyện gì a? Cố Khuynh Thành ở phía sau hô một tiếng. Thế nhưng là, Diệp Phi nhưng không có trả lời, mà là trực tiếp ngồi lên thang máy. Cố Khuynh Thành ngậm trong chốc lát, tức bực dậm chân, người nào nhà, đi làm gì đều không nói một chút, thật sự là tức chết người. Lúc này, Diệp Phi đã ngồi thang máy đi xuống lầu dưới. Đi ra công ty về sau, Diệp Phi đi tới ven đường trực tiếp ngăn lại một chiếc xe taxi. "Tiểu ca, đi chỗ nào?" Ca sư phó cười ha hả hỏi. "Đi Kiến An thôn." Diệp Phi nhàn nhạt về nói. "Cái gì? Kiến An thôn?" Ca sư phó nghe xong, lập tức liền mắt tròn váng, "Không phải, tiểu ca, cái này Kiến An thôn cũng quá xa đi, một cái vừa đi vừa về đều phải tiêu xài 4-5 tiếng, ta nếu là làm xong ngươi lần này sinh ý, vậy tối nay cái khác sinh ý ta còn có làm hay không?" "Ba." Diệp Phi trực tiếp từ túi tiền bên trong móc ra một xấp tiền mặt đập vào ca sư phó tay bên trong, nói, "Những này đủ à?" Ca sư phó sững sờ, nhìn xem tay bên trong một xấp đỏ rực tiền mặt, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. "Khá lắm, một cái này xấp tiền mặt phải có mấy ngàn a. Không nghĩ tới cái này mặc thường thường không có gì lạ nam tử, xuất thủ vậy mà hào phóng như vậy. Thật sự là gặp may mắn a, gặp được thổ hảo. Thế nào, những này còn chưa đủ a?" Diệp Phi nhàn nhạt hỏi. "Đủ đủ đủ, đủ." Ca sư phó tranh thủ thời gian cất kỹ tiền mặt. "Ừm, ta thời gian đang gấp." Diệp Phi nói. "Yên tâm đi, tiểu ca, tuyệt đối nhanh đến bay lên, ta Ninh Hải Sa Vương ngoại hiệu cũng không phải gọi không." Ca sư phó nhếch miệng cười một tiếng, sau đó nhấn cần ga một cái, hướng phía Kiến An thôn phương hướng hối hả chạy tới. Bởi vì Diệp Phi xuất thủ xa xỉ nguyên nhân, ca sư phó cũng cùng như điên cuồng, xe mở đích sắc rất nhanh. Lúc đầu cần hơn 2 giờ mới có thể đến Kiến An thôn, nhưng ca sư phó là sững sờ đem thời gian co lại đến nửa giờ liền đến. Đến Kiến An thôn thời điểm, đã là hơn 8 giờ tối. Bên ngoài cuồng phong lạnh thấu xương, trên trời mây đen dày đặc, xem ra thật giống như là muốn trời mưa. Cho nên, ngày thường bên trong thích ban đêm đi ra tản bộ, phiêu vũ các thôn dân cũng đều sớm địa đi về nhà. Toàn bộ làng, trừ trên đường đèn đường mờ mờ, cùng từng nhà đèn vẫn sáng bên ngoài không có bất kỳ ai, có vẻ hơi lanh lanh thanh thanh. Đến Kiến An thôn cửa thôn về sau, ca sư phó liếc mắt trên ghế lái phụ Diệp Phi, hỏi: "Tiểu ca, ngươi rốt cuộc muốn đi chỗ nào à?" Diệp Phi dương mắt nhìn một chút xung quanh, về nói: "Liền đến nơi này đi." "A a." Tốt a, ca sư phó gật gật đầu, sau đó ngừng xuống xe. Ngay tại Diệp Phi chuẩn bị xuống xe thời điểm, ca sư phó tỏ mò hỏi: "Tiểu ca, ngươi là ở cái thôn này?" "Không phải, ta đến cái này bên trong làm ý chuyện." Diệp Phi nhàn nhạt về nói: "Cái này đêm hôm khuya khoắt, mắt thấy muốn mưa, ngươi tới đây bên trong làm chuyện gì à?" Ca sư phó nghi hoặc điểm hỏi. "Giết người." Diệp Phi lãnh đạm trả lời một câu. "A, giết giết giết." "Giết người?" Ca sư phó nghe xong, lập tức sắp bị dọa nước tiểu. "Ha ha, chỉ đùa một chút." Diệp Phi nhếch miệng cười một tiếng, sau đó cũng không nói gì thêm nữa, đẩy cửa xe ra, xuống xe. Ca sư phó thăm dò nhìn Diệp Phi, cũng cảm thấy Diệp Phi là đang nói đùa. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, quay đầu xe liền rời đi. Chờ xe rời đi về sau, Diệp Phi liền hướng phía trước đó Dương Hạo Xuyên cho hắn phát địa chỉ, chạy như điên. Lúc này, tại khoảng cách Kiến An thôn cách xa 10 dặm vùng ngoại ô cái này bên trong xây một cái nhà máy chế biến giấy, chung quanh còn xây mấy tòa tiểu lâu. Bởi vì cái này bên trong khoảng cách làng xa xôi, cho nên ngày thường bên trong cũng không có người sẽ đến người này. Trước đó, cái này nhà máy chế biến giấy đã ngừng, có một đoạn thời gian rất dài đều không tiếp tục kinh doanh. Nhưng hôm nay, cái công xưởng này lại đến một nhóm người. Công đặt lấy mấy chiếc xe hàng, 10-20 cái mặc công nhân bình thường phục sức hán tử ngay tại bên ngoài dục dịch. Bọn hắn thần sắc cảnh giác, thỉnh thoảng sẽ nhìn một chút bốn phía. Nhưng vào lúc này, tại khoảng cách nhà máy chỗ không xa lại đột nhiên xuất hiện một cái tuổi trẻ nam tử. Nam tử thân cao ước chừng lại chừng 1 thước 8, dáng người nhìn như mờ nhạt lại gầy gò, mặc rất phổ thông, xem ra liền cùng một người bình thường không có gì khác biệt. Chỉ bất quá, nam tử này cặp kia thâm thúy đôi mắt, lại tựa như tinh thần lấp lánh, ánh mắt bên trong còn lộ ra lạnh lẽo hàn mang. Là lấy, nam tử trẻ tuổi này chính là từ cửa thôn Băng Băng mà tới Diệp Phi. Ha ha, nguyên lai là ở chỗ này, dấu thật đúng là đủ bí ẩn. Diệp Phi đạm mạc cười một tiếng, sau đó điểm lên một điếu thuốc, hướng phía nhà máy đi tới. Thế nhưng là, Diệp Phi vừa mới tới gần, liền lập tức bị bên ngoài canh gác người phát hiện ra. Dừng lại, ngươi là ai? Một cái vòng quanh tay áo, trên cánh tay hoa văn một con bọ cạp, tướng mạo hung ác nam tử hướng Diệp Phi giống một tiếng. Lúc này, những người khác cũng đều vây quanh. Cái này đêm hôm khuya khoắt, đột nhiên xuất hiện một người trẻ tuổi, điều này thực có chút kỳ quái. Bất quá, Diệp Phi nhưng không có đáp lại ra hỏa này lời nói, mà là kế tiếp theo hướng phía nhà máy bước gần. Đạm Điệp, lão tử cha hỏi ngươi đâu, con mẹ nó ngươi điếc rồi sao? Cái kia hung ác nam tử giận mắng một tiếng, đưa tay liền muốn đi bắt Diệp Phi bà bay. Nhưng mà, ngay tại nam tử này đến gần mấy mắt, Diệp Phi bỗng nhiên quay người lại, tay trái bỗng nhiên nô ra, trực tiếp chế trụ cổ họng của người đàn ông này. Ngô ngô ngô. Nam tử này sắc mặt đỏ bừng lên, liều mạng giãy giụa lấy, thế nhưng lại căn bản là không tránh thoát. Coi như không thấy được, không phải tốt hơn a? Vì sao muốn chết đâu? Diệp Phi khe khẽ thở dài, sau đó tay trái nhẹ nhàng vừa dùng lực, răng rắc một tiếng, trực tiếp bóp nát ra hỏa này hết hầu. Lập tức, Diệp Phi liền như là giết một con gà, đem nam tử này cho tùy ý địa ném xuống đất. Cái này. Đối mặt Diệp Phi bất thình lình ngự sát, ở đây những người khác ngộp. Tình huống như thế nào? Tiểu tử này là người nào a? Làm sao vừa đến đã giết người? Mà nó, tiểu tử này là đến tìm sự tình. Tranh thủ thời gian bắt hắn lại cho ta. Rất nhanh, có người phản ứng lại, giống một cú họng. Một đám hán tử cũng biết Diệp Phi kẻ đến không thiện, cho nên không có chút gì do dự, hướng thẳng đến Diệp Phi nào tới. Chết. Diệp Phi chỉ là nhàn nhạt phun ra một chữ, mà hậu thân hình lóe lên, giống như quỷ mị, tại những hán tử này ở giữa chợt lóe lên. Cũng liền qua 3 giây không đến. Khi Diệp Phi đi tới nhà máy cửa lớn đóng chặt miệng lúc, chỉ nghe thấy một trận rầm 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 lột ngạt thanh âm vang lên. Hết thảy 18 tên nam tử, toàn bộ ngã trên mặt đất, không ai sống sót. Bọn hắn có trái tim bộ bị đánh cho lom xuống dưới, có thì là yết hầu bị đánh nát. 18 tên nam tử đều mở to con mắt, mắt bên trong lộ ra nồng đậm hoảng sợ cùng nghi hoặc, cho đến chết, bọn hắn đều không thể hét thảm một tiếng. Xử lý cái này 18 tên nam tử về sau, Diệp Phi sắc mặt cổ sóng không sợ hãi, không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn đem hút xong cuối cùng một điếu thuốc, đem tàn thuốc ném xuống đất về sau, một cước dẫm diệt, sau đó chậm rãi đẩy ra cổng chính nhà máy, đi vào. Lúc này, trong nhà xưởng đang sáng lấy đèn. Tại nhà máy bên trong cùng, một đám mặc ngắn tay cùng áo sơ mi hoa nam tử đang uống rượu nói chuyện phiếm. Trong đó một người mặc áo sơ mi đen, trải lấy đại bối đầu, khỏe mắt có một đạo vết sẹo nam tử trung niên chính là Ngô Cẩm Sinh. Ngô ca, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Chúng ta nếu là giấu ở cái này bên trong, rất nhanh liền sẽ bị cấm cho tìm tới. Mặc sơ mi hoa đầu chọc rượu vào miệng, nói. Đúng à, chúng ta thế nhưng là giết 6 cái giấy nhắn tin, chỉ sợ hiện tại những cái kia cấm tìm chúng ta đều nhanh tìm điên. Trên cánh tay hoa văn đầu sói nam tử bất an nói. Đến lúc đó chúng ta đi tam giác vàng tránh đầu gió, cùng chuyện bên này lắng lại về sau, chúng ta lại tìm cơ hội trở về. Dù sao hoa hạ cái này thị trường rất lớn, chúng ta cũng không thể tùy tiện vứt bỏ. Ha ha, hay là Ngô ca mưu tính sâu xa. Đầu chọc nết miệng một chút, đập cái mông ngựa. Thế nhưng là, Ngô ca, cái kia nữ cảnh chúng ta làm như thế nào xử trí? Hoa văn đầu sói nam tử hỏi. Ngô Cẩm Sinh híp híp mắt, nói, đến lúc đó chúng ta thoát đi nơi này thời điểm, cái kia nữ đối chúng ta có dùng, chí ít cái kia nữ có chút địa vị, là cái người rất tốt chất. Chỉ cần chúng ta có thể an toàn rời đi, đến lúc đó liền đem cái kia nữ đem thả đi. Chương 1921, đều đánh chặt rồi. Chương 1921, đều đánh chặt rồi. Thật vất vả bắt được, sao có thể thả đây? Đầu chọc lập tức liền không vui lòng. Ngươi hiểu cái gì? Ngô Cẩm Sinh trừng mắt nhìn đầu chọc, nói, nếu như chúng ta còn muốn trở về, liền không thể đem cấm đắc tội quá chết, nếu không về sau chúng ta liền về không được. Ừm, Ngô ca nói có đạo lý. Vì chúng ta về sau, chúng ta xác thực không thể đem cấm đắc tội quá ác. Một cái mặt đen nam tử nói. Ta cũng đồng ý Ngô ca nói lời. Hoa văn đầu sói nam tử cũng tiếp câu. Những người khác cũng đều nhẹ gật đầu. Dù sao, chơi hắn nhóm nghề này, mặc dù mỗi cái đều là cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận bại hoại, nhưng là, bọn hắn cũng có quy củ, đó chính là, có lượng loại người không thể đắc tội quá chết. Đồng hành của mình cũng cấm. Hai loại người nếu là đắc tội quá chết, kia không thể nghi ngờ là tự đoạn tài lộ. Thôi đi, chúng ta sợ cái giam à, đến lúc đó chúng ta chạy đến tam giác vàng, những tên kia có thể đem chúng ta thế nào? Nam tử đầu chọc khinh thường nói. Tên chọc, ta cảnh cáo ngươi lần nữa, ta nói thế nào ngươi liền làm như thế đó. Nô Cẩm Sinh hung tận trừng mắt đầu chọc, giống nói, ngươi nếu là không chiếu ta nói đi làm, lầm đại sự, con mẹ nó chứ trực tiếp một xử bắn ngươi. Tên chọc, con mẹ nó ngươi nghe điện thoại không thành a? Hiện tại chính là khẩn yếu con đầu, có thể ra không được bất kỳ sai lầm nào. Mặt đen nam tử nói. Đầu chọc thấy Nô Cẩm Sinh là thật nổi giận, hắn cũng không dám nói thêm gì nữa, mà là rụt cổ một cái. Hắc hắc, Nô ca, ta cứ như vậy nói chuyện, ngài đừng nóng giận nha, ta nghe ngài chính là, về sau cho ta thành thật một chút. Lão tử mang ngươi phát tài, cũng không có để ngươi đoạn tài lộ của ta. Nô Cẩm Sinh trừng mắt nhìn đầu chọc, sau đó nhìn về phía Trần Trời Nam, khách khí nói, Trần tiên sinh, rời đi thời điểm, nhưng phải cực khổ ngài hao tâm tổn trí. Trần Trời Nam cao ngạo địa ngẩng đầu lên, nói, yên tâm đi, Nô tiên sinh, có ta ở đây, nhất định có thể bảo đảm ngươi không lo. Ha ha, vậy liền trước cảm ơn Trần tiên sinh. Chỉ cần ngài có thể bảo đảm ta an toàn rời đi, đến lúc đó, ngài tiền thù lao ta sẽ lại hướng lên tăng gấp đôi. Nô Cẩm Sinh cười ha hả nói. Hắn thấy, tiền có thể kiếm lại, nhưng giống Trần Trời Nam cao thủ như vậy, mình nhất định phải bực gấp. Về phần xài bao nhiêu tiền, hắn không quan tâm, hắn chỉ cần Trần Trời Nam vì hắn bán mạng, vậy liền đầy đủ. Nô Cẩm Sinh dù sao cũng là cái đại ca, vẫn có chút đầu óc, bằng không hắn cũng sẽ không từ một cái vận hàng tiểu đệ leo đến bây giờ vị trí này. Ha ha, Nô tiên sinh, cái này dễ nói, dễ nói. Trần Trời Nam đại gật đầu cười. Đột nhiên, hắn cặp kia u ám đôi mắt tinh quang lóe lên, lạnh giọng nói, "Nô tiên sinh, có người đến." Ba ba ba. Khi Trần Trời Nam giọng điệu cứng rắn nói xong, Nô Cẩm Sinh mấy người cũng nghe tới tiếng bước chân. Lập tức, tất cả mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, liền thấy một người nam tử chính hướng phía bọn hắn từng bước một đi tới. Nhìn thấy nam tử này, nhà máy bên trong tất cả mọi người sửng sốt một chút, bởi vì bọn hắn cảm giác trước mắt cái này mặc phổ thông nam tử rất lạ lẫm, cũng không phải là bọn hắn người. Là lấy, nam tử này chính là đi tới Diệp Phi. Vừa rồi, bọn gia hỏa này đối thoại, Diệp Phi cũng đều nghe tới. Không hề nghi ngờ, Bạch Ngưng Băng đích xác bị bọn gia hỏa này cho bắt đến cái này bên trong đến. Chỉ bất quá, hắn vừa rồi bốn phía nhìn một chút, cũng không có tại cái này bên trong phát hiện Bạch Ngưng Băng thân ảnh. Người là ai? Nô Cẩm Sinh đứng lên, lạnh lùng hỏi một câu. Ở đây những người khác cũng đều đứng lên, chăm chú địa tiếp cận Diệp Phi. Không biết sao, mặc dù nam tử trẻ tuổi này nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng nam tử này mỗi đến gần một bước, bọn hắn liền cảm giác được một cỗ áp lực. Mà lại, càng là đến gần, bọn hắn cảm giác được áp lực cũng liền càng lớn. Thứ áp lực vô hình này, để bọn hắn cảm giác rất kỳ quái. Bọn hắn trước đó cũng đã gặp rất nhiều cùng hung cực các đại lao, nhưng không ai có thể cho bọn hắn tạo thành áp lực lớn như vậy. Cho nên, dù cho Diệp Phi chưa hề nói một câu, bọn hắn cũng có thể cảm giác được người này kẻ đến không thiện. Nhưng mà, Diệp Phi nhưng không có trả lời Nô Cẩm Sinh lời nói, mà là nhàn nhạt hỏi, "Bạch Ngưng Băng ở đâu?" "Bạch Ngưng Băng?" Nô Cẩm Sinh sững sờ nửa ngày, sau đó mới nghĩ tới, "Ngươi nói là người nữ cảnh sát kia?" Diệp Phi không nói gì, xem như ngầm thừa nhận. "Khó nói ngươi cũng là cảnh sát." Nô Cẩm Sinh trầm giọng hỏi một câu, "Ta là ai, ngươi khỏi phải biết." Diệp Phi một mặt hờ hững nhìn về phía Nô Cẩm Sinh, nói, "Ngươi chỉ cần đem người giao ra liền tốt. Con mẹ nó chứ dựa vào cái gì đem người giao cho ngươi?" Nô Cẩm Sinh lập tức liền giận, đối với Diệp Phi loại thái độ này, hắn cảm giác rất khó chịu. Mà lại, không biết sao, trước mắt mặc dù chỉ có Diệp Phi một người, nhưng hắn lại cảm thấy một tia bất an. Phía bên mình có nhiều người như vậy, còn có nhiều như vậy đầu súng, nhưng cái này đột nhiên xuất hiện nam tử lại là như thế bình tĩnh cùng thong dong. Cũng chính bởi vì loại này đem hết thảy đều không để tại mắt bên trong bình tĩnh cùng thong dong để hắn rất không bình tĩnh. Hắn ở trong xã hội sờ soạn lần mò nhiều năm như vậy, cũng cùng rất nhiều người đánh qua giao nói. Tốt, hỏng, thiện, ác cùng các loại, đều từng có. Nhưng là, hắn nhưng chưa từng thấy qua có ai, tại đối mặt loại hoàn cảnh này, còn có thể như thế vân đạm phong khinh. Chờ chút, hắn là thế nào tiến đến? Nô Cẩm Sinh đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Mình thế nhưng là ở bên ngoài an bài 10, 20 người, tiểu tử này là thế nào làm được lặng yên không một tiếng động đi tới? Đây hết thể cũng quá kỳ quái đi. Ngươi là thế nào tiến đến? Người bên ngoài đâu? Nô Cẩm Sinh lớn tiếng hỏi một câu, liền ngay cả chính hắn cũng không biết nói, trong âm thanh của hắn vậy mà run rẩy một chút. Đương nhiên là đi tới. Diệp Phi nhàn nhạt trả lời một câu, sau đó khép cười một tiếng, nói, về phần phía ngoài những phế vật kia, đã toàn bộ đều chết rồi. Chết rồi. Nô Cẩm Sinh kinh hô một tiếng, sắc mặt lập tức lại biến. Có thể lặng yên không một tiếng động xử lý 10, 20 người, đây tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Thế là, hắn cũng không tiếp tục do dự, mà là lớn tiếng mệnh lệnh nói, tất cả mọi người nghe, cho ta chơi chết hắn. Ra lệnh một tiếng. Ở đây 20 mấy người, toàn bộ đi lên trước, đem súng cho móc ra. Có người cầm tay súng, có người thì là cầm mini đột kích, tóm lại, hỏa lực hay là rất mạnh. Dù sao, bọn hắn làm nghề này, mặc dù rất nguy hiểm, nhưng cũng tương đương kiếm tiền, nghĩ làm một chút hỏa lực hay là rất nhẹ nhàng. Cho ta mở súng. Nô Cẩm Sinh giống lớn một tiếng. Phanh phanh phanh. Cốc cốc cốc. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bóp cò súng. Tiếng súng đại tác, phô thiên cái địa đạn, hướng phía Diệp Phi gào thét mà đi. Đối mặt cái này kích xạ mà đến dày đặc mưa đạn, Diệp Phi đôi mắt vừa mở, một cô hạo nhiên uy áp trực tiếp quyết tán ra đến, đem toàn bộ nhà máy đều cho bao phủ. Chỉ gặp kia dày đặc mưa đạn, lúc này ở Diệp Phi trong mắt tựa như thả chậm gấp mấy chục lần đồng dạng, để hắn có thể rõ ràng địa nhìn thấy đạn bay vụt quy tích. Một giây sau, Diệp Phi thân ảnh như là một vòng điện quang, tại một đầu đường thẳng song song bên trên chợt lóe lên, tốc độ nhanh đến để đối diện tất cả mọi người thấy không rõ. Không, không phải thấy không rõ, Diệp Phi tốc độ đã nhanh đến làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy trước mắt nam tử này liền chưa từng gì đọc qua. Đợi đến tiếng súng dừng lại, khói lửa khuyết tán ra lúc đến, tất cả mọi người dương mắt nhìn lên, liền thấy Diệp Phi vẫn đứng tại chỗ, một mặt vân đạm phong khinh bộ dáng, ngay cả đứng tư đều cùng vừa rồi đồng dạng. Tất cả mọi người coi là Diệp Phi hẳn là bị đánh thành cái sảng, một giây sau liền sẽ đổ vào vũng máu bên trong. Thế nhưng là, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là, Diệp Phi trên thân không có bị một viên đạn đánh trúng, trên thân càng là ngay cả một điểm vết thương đều không có. Chuyện gì xảy ra? Khó nói chúng ta đều đánh chật rồi. Trên tay cầm lấy một đem mini đột kích đầu chọc nuốt một cái yết hầu, lập tức một bước. Những người khác cũng đều một mặt không hiểu. Không đúng, coi như thương pháp của bọn hắn lại kém, cũng không có khả năng một súng đều đánh không trúng a, huống chi hay là cách gần như vậy, chỉ có 7-8 mét không đến khoảng cách. Vậy bọn hắn đánh đạn đi đâu rồi? Là lấy, tất cả mọi người không thấy được có bất kỳ vỏ đạn rơi trên mặt đất, về phần Diệp Phi sau lưng những cái kia tạo giấy dùng máy móc cũng không có chăn đạn đánh trúng vết tích. Liền ngay cả đứng tại Ngô Cẩm Sinh bên cạnh Trần Trời Nam Đô cảm giác rất kinh ngạc. Các ngươi là đang tìm cái này a? Diệp Phi lạnh nhạt nói một câu, sau đó hai tay vừa nhấc, hai cánh tay mở ra. Chỉ gặp từng quả đạn đang lặng lặng địa nằm tại Diệp Phi lòng bàn tay bên trong, tại ánh đèn chiếu rọi xuống, tản ra băng lãnh ngân sắc quang mang. Cái này
sao có thể?
Đầu chọc nhịn không được kinh hô một tiếng, đầu lưỡi thắt nút, nói chuyện đều cả lăm. Hắn căn bản không thể tin được trước mắt nhìn thấy một màn này. Chương 1922, cuồng ngạo tư bản. Chương 1922, cuồng ngạo tư bản. Trước mắt nam tử này vậy mà đem bọn hắn chỗ bắn ra đạn, dùng hai tay cho toàn bộ tiếp được rồi. Cái này mẹ hắn làm sao có thể? Đầu chọc dùng sức địa rủi rủi con mắt, muốn chứng minh mình là hoa mắt. Thế nhưng là, vô luận hắn mấy lần nhìn sang, một màn trước mắt vẫn không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Lập tức, tất cả mọi người ở đây đều ngốc rơi, bọn hắn cảm giác thông minh của mình không đủ dùng. Bởi vì, trước mắt một màn này đã hoàn toàn vượt qua bọn hắn nhận biết. Bọn hắn ngơ ngác đứng tại kia bên trong, mắt trợn tròn, cảm giác hô hấp của mình đều đình chỉ. Về phần Trần Trời Nam, càng là kinh ngạc há to miệng. Hắn thân là tiên thiên sơ kỳ cao thủ, muốn tránh đi nhiều như vậy đạn, cũng không phải việc khó gì. Nhưng là, muốn dùng hai tay đem tất cả đạn đều bắt lại, hắn căn bản là không có cách làm được. Tiểu tử này quả nhiên không phải người bình thường. Hắn là cao thủ, hơn nữa còn là cái đỉnh tiêm cao thủ. Diệp Phi nhìn xem bọn gia hỏa này kinh ngạc sợ hãi biểu lộ, chỉ là cười nhạt một tiếng, thật giống như là một kiện không quan trọng gì việc nhỏ, nói, những viên đạn này đối ta cũng vô dụng, hay là trả lại cho các ngươi đi. Vừa mới nói xong, bạch. Diệp Phi nhẹ nhàng huy động hai tay, liền như là động tác chậm chiếu lại. Mọi người cẩn thận. Trần Trời Nam hai mắt phóng đại, ý thức được sự tình không thích hợp, thế là hoảng sợ hô to một tiếng. Hắn thấy, Diệp Phi động tác cũng không chậm, mà là nhanh đến một loại cực hạn. Bởi vì, khi tốc độ nhanh đến cực hạn thời điểm, liền có thể lừa qua người con mắt, tại tầm thường mắt người bên trong, liền biến thành động tác chậm. Mà Trần Trời Nam không phải người bình thường, hắn là cái tiên thiên cao thủ, cho nên có thể đủ miễn cưỡng nhìn thấy Diệp Phi huy động hai tay tốc độ. Thế nhưng là, tất cả mọi người ở vào kinh ngạc trạng thái, nơi nào còn có người nghe tới Trần Trời Nam hô to âm thanh, về phần tránh né cái gì, liền càng thêm không có khả năng. Trong chốc lát, siêu siêu siêu, nguyên bản bị Diệp Phi chộp vào lòng bàn tay đạn như là giống như cuồng phong bạo vũ, hướng phía đối diện tất cả mọi người bắn tới. Mà lại, Diệp Phi dùng tay ném ra đạn, lại muốn so dùng súng bắn đi ra đạn, tốc độ càng nhanh, lực lượng mạnh hơn, góc độ càng thêm xảo trá quỷ dị. Đợi đến mọi người lấy lại tinh thần, muốn tránh né thời điểm, đã muộn. Diệp Phi dương mắt nhìn về phía đối diện những tên kia, hắn từ bọn giá hỏa này trên mặt nhìn thấy chính là hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Một giây sau, phốc 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 phốc, một đạo đạo tử đạn xuyên thấu da thịt cùng xương cốt thanh âm vang lên. Ngay sau đó, chỉ nghe một trận bịch bịch một ngạt thanh âm vang lên. Chỉ gặp nguyên bản đứng tại Diệp Phi đối diện hai mấy người tay cầm súng ống hán tử, toàn bộ ngã trên mặt đất, máu tươi chảy xuôi mà ra, đem mặt đất nhuộm đỏ. Mà những hán tử này đều chừng lớn lấy hoảng sợ hai mắt, mi tâm của bọn họ chỗ thì là đều thêm ra một cái lỗ máu. Không hề nghi ngờ, cái này hai mấy người hán tử toàn bộ đều là bị một viên đạn chỗ bắn giết. Bất quá, tại đối diện còn đứng lấy hai người, một cái là Ngô Cẩm Sinh, một cái khác thì là từ đạn dưới chạy trốn Trần Trời Nam. Bởi vì Diệp Phi không nghĩ tới giết Ngô Cẩm Sinh, hắn chuẩn bị để ra hỏa này mang mình đi tìm Bạch Ngưng Băng. Về phần Trần Trời Nam, có thể né tránh đạn cũng hợp tình hợp lý. Dù sao, hắn cũng là tiên thiên cao thủ. Giờ này khắc này, Ngô Cẩm Sinh cả người đều ngốc trệ. Hắn hai mắt vô thần, sắc mặt càng là trắng bệnh một mảnh, mồ hôi lạnh trên trán giống giọt mưa đồng dạng vụ vụ chảy xuống. Hắn vừa rồi đến cùng chứng kiến cái dạng gì thân tích? Tên tiểu tử trước mắt này không chỉ có dùng hai tay bắt lấy đạn, càng là dùng đạn đem tiểu đệ của mình cho toàn bộ bắn giết rồi. Tiểu tử này đến cùng là người hay bị a? Đừng nói Ngô Cẩm Sinh, liền ngay cả Trần Trời Nam trong lòng cũng lật lên kinh đào hải lãng. Hắn thân là một tên võ giả, cũng đã gặp không ít cao thủ. Nhưng giống Diệp Phi dạng này đỉnh cấp cao thủ, hắn còn chưa bao giờ từng thấy. Nếu như vừa rồi mình tránh chậm một giây, chỉ sợ hiện tại mình cũng liền xuống địa ngục đi. Bất quá, mặt của hắn còn là bị đạn chảy ra dòng máu đỏ sẫm. Trần Trời Nam hít sâu một hơi, đưa tay lau đi trên gương mặt huyết dịch, sau đó nhìn chằm chằm Diệp Phi, thâm trầm địa hỏi: "Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Đến từ môn phái nào? Chúng ta cùng ngươi ngày xưa không oán ngày nay không thù, ngươi vì sao muốn chạy đến cái này bên trong đến đại khai sát giới?" Diệp Phi đón Trần Trời Nam ánh mắt, lạnh giọng nói: "Từ các ngươi bắt bằng hữu của ta một khắc kia trở đi, các ngươi liền đã cùng ta kết xuống thù hận. Cho nên, ta hôm nay đến nơi này chỉ có hai cái mục đích. Cái thứ nhất, chính là giết sạch các ngươi tất cả mọi người. Cái thứ nhì, chính là mang ta đi bằng hữu." "Tiểu tử thối, ngươi quá cuồng vọng, ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh gì nói ra cái này cùng các lác." Trần Trời Nam nổi giận gầm lên một tiếng, chân đạp mê tung bộ, thân như huyễn ảnh, hướng thẳng đến Diệp Phi lướt tới. "Sâm La Nhiếp Hồn Trảo, Phệ Hồn." Trần Trời Nam một tiếng quát lớn, tay phải thành trảo, đột nhiên hướng phía Diệp Phi hét hầu bắt tới. "Bạch!" Một trảo ra, năm đạo màu đỏ thấm vết máu tại không trung chợt lóe lên, như là ác ma huy động dọa người một trảo. Nhưng mà, đối mặt cái này hối hạ vung đến một trảo, Diệp Phi dưới chân không hề động, thân thể chỉ là nhẹ nhàng về sau ngửa mặt lên, liền nhẹ nhõm tránh đi một trảo này. "Khó trách gặp ngươi trên thân âm khí bức người, nguyên lai là luyện thành dạng này âm tàn võ công." Diệp Phi lạnh nhạt nói một câu, thân thể như là thoát ly sức hút trái đất, đứng thẳng lên. Liền xem như âm tàn võ công, nhưng chỉ cần đủ mạnh, đó chính là võ công giỏi. Trần Trời Nam đáp lại một tiếng, mắt thấy một chảo thất bại, cổ tay khẽ đảo, lại là một chảo, hướng phía Diệp Phi lồng ngực bắt tới. Nước chảo. Bạch. Một chảo ra, tốc độ lần nữa nhanh hơn mấy lần không ngừng, mà lại lực lượng cũng biến thành càng thêm hung hãn. Nếu như bị một chảo này đánh trúng, khẳng định sẽ bị mở ngược một bụng. Thế nhưng là, Diệp Phi tựa như là sớm có dự phán, tại Trần Trời Nam một chảo bắt tới nháy mắt, thân thể về sau hơi cong. Chỉ nghe thấy ba một tiếng, Diệp Phi liền lần nữa tránh đi Trần Trời Nam một chảo này. Trần Trời Nam thấy Diệp Phi lại một lần tránh đi mình một chảo, lập tức tức hồn hển. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, Sâm La nhiếp hồn chảo. Sâm La cuồng vũ. Vừa dứt tiếng, bù bù. Trần Trời Nam đem tất cả chân khí chi lực toàn bộ ngưng tụ lên, sau đó hai tay cùng một chỗ múa, đồng thời hướng phía Diệp Phi vung ra ngoài. Đầy trời huyết hồng sắc chảo ảnh tại không trung lấp lóe, trực chỉ Diệp Phi thân thể các đại yếu hại bộ vị. Một chiêu này coi là hắn mấy đại sát chiêu một trong, so với vừa rồi hai chiêu, muốn càng thêm hung ác độc ác. Mà lại, hắn chỗ sử xuất một chiêu này, công thủ gồm nhiều mặt, kín không kẽ hở chảo ảnh đem Diệp Phi tránh né lộ tuyến cho toàn bộ phong tỏa. Sâu kiến trung quy là sâu kiến, để ngươi mấy chiêu, ngươi cũng không thay đổi được cái gì. Diệp Phi lạnh lùng nhìn về phía Trần Trời Nam, đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi cho ta. Ngay tại thanh âm rơi xuống nháy mắt, Diệp Phi thân thể động. Siêu. Một đạo tàn ảnh chợt lóe lên, Diệp Phi nháy mắt tránh đi Trần Trời Nam sắc bén chảo ảnh. Mà lại, tại tránh đi lượng chảo nháy mắt, Diệp Phi nhấc lên cơ bắp lực lượng cùng xương cốt lực lượng, ngay cả chân khí lực lượng đều vô dụng, lập tức, đột nhiên một cái đấm móc, trực tiếp đánh phía Trần Trời Nam hầm dưới. Ầm. Kết gặm. Một đạo tiếng xương nứt vang lên. A. Trần Trời Nam kêu đau một tiếng, thân thể trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên, như là bị đánh bay bóng chảy, siêu một tiếng, bay lên không trung. Thân thể của hắn tại không trung xẹt qua một đạo cao cao đường vòng cung, sau đó vang một tiếng nặng nề mà ngã tại Ngô Cẩm Sinh trước mặt. Ách a. Trần Trời Xuôi Nam hàm trực tiếp bị Diệp Phi một quyền đánh nát, máu tươi chảy ngang, lại thêm cái này một cái nặng nặng, đau đến hắn thê lương kêu rên. Hắn sửng sốt cảm giác mình toàn thân xương cốt đều nhanh rơi tan ra thành từng mảnh, toàn tâm đau đớn để sắc mặt hắn trắng bệnh, toàn thân run rẩy không thôi. Về phần Ngô Cẩm Sinh thì là trực tiếp bị dọa sợ. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Trần Trời Nam bị người một quyền đánh bay. Dĩ vãng đều là Trần Trời Nam đem người khác một quyền đánh bay a. Cái này trẻ tuổi tiểu tử rốt cuộc là ai? Vì sao Trần Trời Nam tại tay của hắn bên trong quả thực là ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi? Thực lực này chênh lệch cũng quá mức cách xa đi. Ngay tại Ngô Cẩm Sinh kinh hãi không thôi thời điểm, Diệp Phi đã đi tới. Hắn từ trên cao nhìn xuống quan sát Trần Trời Nam, cuồng ngạo lại bá khí mà nói, ngươi không phải nói ta dựa vào cái gì của ta? Cái này chính là ta cuồng ngạo tư bản. Lời nói vừa ra nháy mắt, Diệp Phi bỗng nhiên nâng lên một cước, hướng phía Trần Trời Nam tim bộ vị đặt xuống. Không, đừng. Trần Trời Nam hoảng sợ kêu to một tiếng, muốn phản kháng cùng tránh né, đã là không có khả năng. Chương 1923, sinh lòng tuyệt vọng. Chương 1923, sinh lòng tuyệt vọng. Chẳng. Một đạo tiếng bạo liệt vang lên. Diệp Phi một cước này, trực tiếp đem Trần Trời Nam tim bộ vị dẫm ra một cái dấu chân. Mà Trần Trời Nam trái tim càng là trực tiếp bị Diệp Phi một cước dẫm bạo. Trần Trời Nam trường lớn lấy một đôi mắt cá chết, hoảng sợ nhìn xem Diệp Phi, lại đã sớm đoạt khí. Nhưng mà, ngay tại Diệp Phi một cước dẫm chết Trần Trời Nam về sau, thu chân sát na, chỉ nghe thấy bịch một tiếng vang lên. Ngay sau đó, liền nghe tới một tiếng hoảng sợ thê lương hô to tiếng vang. Đại hiệp tha mạng. Diệp Phi ngẩng đầu một cái, liền thấy Ngô Cẩm Sinh đã quỳ gối trước mặt mình, tại hắn hai chân phía dưới còn ẩm ướt một mảnh. Hiển nhiên là sợ tè ra quần. Lớn lớn lớn. Đại hiệp tha mạng a. Ngô Cẩm Sinh nuốt một cái yết hầu, toàn thân run rẩy, hướng Diệp Phi cầu xin tha thứ. Ngay cả Trần Trời Nam đô không phải tên tiểu tử trước mắt này đối thủ, hắn căn bản rốt cuộc để không nổi bất luận cái gì tâm tư phản kháng. Chỉ là, để hắn nghi ngờ là mình lúc nào đắc tội một cái cao nhân như vậy a? Không đúng, tiểu tử này vừa rồi nói đến cái này bên trong là tìm cái kia nữ cảnh sát. Nghĩ đến cái này, Ngô Cẩm Sinh ngay cả thổ huyết tâm tư đều có, sớm biết bắt cái kia nữ cảnh sẽ chọc phải cái này cùng mấy người, kia lúc ấy nên thả cái kia nữ cảnh a. Lúc này, Diệp Phi cũng không có lập tức xử lý Ngô Cẩm Sinh, mà là nhàn nhạt nói, "Dẫn đường." "Dẫn đường?" Ngô Cẩm Sinh sững sờ, run rẩy nói, "Đại đại, đại hiệp, mang." "Mang cái gì đường a?" "Mang ta đi tìm Bạch Ngân Băng." Diệp Phi nhìn chằm chằm Ngô Cẩm Sinh, nói, Nô Cẩm Sinh nhãn châu xoay động, cười theo nói, "Đại hiệp, nếu như ta thả cái kia nữ cảnh, ngài có thể tha ta một mạng sao? Ngươi cảm thấy, ngươi còn có cùng ta đàm phán tư cách à?" Diệp Phi một mặt lãnh đạm nhìn về phía Nô Cẩm Sinh, quát lạnh một tiếng, "Dẫn đường." "Vâng vâng vâng, ta cái này liền mang ngài đi qua." Nô Cẩm Sinh cũng không dám lắm miệng, mà là tranh thủ thời gian bỏ lên, hướng phía nhà máy bên ngoài đi đến. Mà Diệp Phi cũng không lo lắng gia hỏa này sẽ chạy trốn, cho nên chỉ là không nhanh không chậm đi theo. Lúc này, tại nhà máy phía sau một tòa lầu nhỏ 4 tầng bên trong, bốn cái trên thân mầm long đâm hổ hán tử chính lung lay đi lên lầu. Cái này bốn người sắc mặt đỏ bừng, say khướt, hẳn là uống lớn. "Nấc, báo, báo ca, chúng ta thật muốn đi lên chơi." "Chơi cái kia nương môn sao?" Một người mặc áo ba lỗ màu đen nam tử ở rượu, lớn miệng hỏi một câu. "Chơi? Đương nhiên muốn chơi a." Một người mặc áo sơ mi hoa nam tử hèn mọn cười một tiếng, nói, "Cái kia nương môn dáng dấp quá mẹ hắn xinh đẹp. Mà lại, cái kia nương môn không chỉ có dung mạo xinh đẹp, dáng người cũng rất hoạt cay. Lão tử tự nhận là chơi qua không ít nương môn, nhưng giống như vậy cực phẩm, lão tử thật đúng là không có chơi qua." Mặt khác ba cái hán tử vừa nghĩ tới trên lầu đang đóng nữ nhân kia, trong đầu liền một trận lửa nóng, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Chính như cái này áo sơ mi hoa nam tử nói như vậy, cái kia nương môn đích sắc rất xinh đẹp, mà lại dáng người cũng rất dẫn lửa. Cái kia mặc áo ba lỗ màu đen nam tử nuốt một cái yết hầu, nói, "Báo ca, ta nghe nói cái kia nương môn biết võ công, chúng ta mấy cái có thể cầm xuống nàng không? 3. Áo sơ mi hoa nam tử một bàn tay đập vào áo lót đen nam tử trên lót, hùng hùng hổ hổ nói, ngươi thằng ngu này, có nói ngươi quên, Trần Tiên Sinh thế nhưng là cho ăn cái kia nương môn ăn độc dược, cái kia nương môn bây giờ căn bản làm không lên một chút kỉnh. Ha ha, cái này tốt, cái này tốt. Áo lót đen nam tử trà sát tay, nuốt nước bọt nói, xem ra cái kia nương môn cũng chỉ có thể mặc cho chúng ta bài bộ à. Áo sơ mi hoa nam tử nết miệng cười một tiếng, nói, kia là đương nhiên, đợi chút nữa chúng ta một người lên, đều không cho chen ngang. Kia là nhất định, báo ca tuyệt đối sắp xếp cái thứ nhất ta. Áo lót đen nam tử cười ha hà nói, thế nhưng là, báo ca, nô ca đã thông báo, để chúng ta không được núp ních cái kia nương môn. Vạn nhất đến lúc nô ca trách tội xuống, làm sao bây giờ? Một cái giữ lại máy bay đầu nam tử lo âu nói. Áo sơ mi hoa nam tử vô vô ngực, nói, yên tâm đi, nô ca sẽ không trách chúng ta, dù sao đến lúc đó cái kia nương môn cũng là một giết, tại giết trước đó, để chúng ta chơi một chút lại bất quá điểm, đúng hay không? Ừ, báo ca nói có đạo lý. Máy bay đầu nam tử nết miệng cười một tiếng, nhẹ gật đầu. Đi đi đi, chúng ta nhanh lên đi lên, thừa dịp hiện tại còn có chút thời gian, chúng ta có thể nhiều vui vẻ một chút. Áo sơ mi hoa nam tử phất phất tay, sau đó mang theo ba nam tử một bước ba giao địa đi tới tầng 3. Lúc này, tầng 3 một cái phòng bên trong, ánh đèn có chút u ám. Bên trong cũng chỉ có một cái giường, một cái bàn, cũng không có gì đồ dùng trong nhà bài trí, xem ra có chút rách nát. Trên giường, Bạch Ngưng Băng chính run lẩy bẩy địa tựa ở một cái góc bên trong. Bờ vai của nàng chỗ cùng bụng dưới đều bị thương, huyết dịch đã ngưng kết, trên thân một bộ màu trắng áo thun cũng bị huyết thủy nhuộm đỏ, liền ngay cả đầu kia màu sáng quần jean bó sát người bên trên cũng dính vào vết máu. Mà lại, bởi vì bị thương, còn bị cưỡng ép cho ăn hạ độc thuốc, Bạch Ngưng Băng sắc mặt tái nhợt một mảnh, không nhìn thấy bất luận cái gì huyết sắc, bờ môi cũng bày biện ra nhàn nhạt màu tím đen. Rất hiển nhiên, đây là độc tính chậm rãi đang khuyết tán tạo thành. Từ tối hôm qua đến bây giờ, nàng nghĩ tới vô số loại biện pháp thoát đi cái này bên trong. Thế nhưng là, bởi vì toàn thân không lấy sức nổi, cho nên liền ngay cả đứng đều khó mà đứng lên, càng đừng đề cập thoát đi cái này bên trong. Chẳng lẽ mình thật muốn bàn giao tại cái này bên trong rồi sao? Thế nhưng là, nàng không muốn chết. Nàng còn không có vì chính mình chết đi đồng bạn báo thủ, cũng không có đem đám kia tay buôn ma túy bắt lấy. Mà lại, nguyên nhân trọng yếu hơn là, mình còn không có nói qua một lần yêu đương a, nếu quả thật cứ như vậy chết rồi, cái kia cũng quá đáng tiếc. Nhưng mà, ngay tại Bạch Ngưng Băng suy nghĩ lung tung thời điểm, chỉ nghe thấy phanh một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra. Nghe tới thanh âm, Bạch Ngưng Băng chậm rãi dương mắt nhìn hướng cổng. Chỉ gặp bốn cái say khướt hán tử từ bên ngoài đi vào, khóe miệng còn mang theo tà ác tiêu dung. Nhìn thấy cái này bốn cái hán tử đi tới, Bạch Ngưng Băng trong lòng giật mình, cảm thấy một tia nồng đậm bất an. "Ngươi, các ngươi muốn làm gì?" Bạch Ngưng Băng thanh âm suy yếu nói một câu. "Mỹ nữ, ngươi nói chúng ta muốn làm gì?" Áo sơ mi hoa nam tử tà tà cười một tiếng, hỏi lại câu. Bạch Ngưng Băng sử xuất khí lực cả người, giống nói, "Các ngươi, cút ra ngoài cho ta." Chậc chậc, "Mỹ nữ, ngươi đều thành dạng này, tính tình còn như thế là đâu?" Áo sơ mi hoa nam tử híp mắt cười một tiếng, trực tiếp ngồi tại bên giường, nói, "Mỹ nữ, ngươi nhìn cái này đêm hôm quyết quát, chúng ta cùng một chỗ vui à, tốt bao nhiêu à?" Cút. Bạch Ngưng Băng giận không kèm được mà giống lên một tiếng. Thế nhưng là, Bạch Ngưng Băng bởi vì thực tế là để không nội kình, cho nên cái này tiếng giống bị cái này bốn cái hán tử nghe, ngược lại có loại muốn cự còn nên ý tứ. "Hắc hắc, mỹ nữ, tính tình của ngươi thật đúng là nóng nảy." Áo sơ mi hoa nam tử cười hắc hắc, nói, "Bất quá, tính tình của ngươi càng là nóng nảy, ta liền càng thích." Nói, áo sơ mi hoa nam tử trực tiếp đưa tay, liền muốn đi sờ Bạch Ngưng Băng mặt. Thế nhưng là, khi hắn duỗi tay ra, Bạch Ngưng Băng tìm đúng cơ hội dùng hết khí lực, trực tiếp cắn ra hỏa này tay. "A." Áo sơ mi hoa nam tử kêu đau một tiếng, vừa dùng lực, liền tránh thoát tay. "Sú nương môn, con mẹ nó ngươi dám cắn ta, nhìn ta đánh không chết ngươi." Áo sơ mi hoa nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp một bàn tay lắc tại Bạch Ngưng Băng trên mặt. "Ba." Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, Bạch Ngưng Băng a kêu đau một tiếng, trực tiếp bị đánh ngã tại trên giường. Áo sơ mi hoa nam tử vốn là uống nhiều, cũng không biết thương hương tiếc ngọc, một tát này khí lực cũng không nhỏ, riêng là đem Bạch Ngưng Băng trên mặt đánh ra năm ngón tay ấn. Mà lại, Bạch Ngưng Băng khỏe miệng cũng bị đánh vỡ, tràn ra một tia máu tươi. Bạch Ngưng Băng một đầu tóc dài đen nhánh tản mát ra, sắc mặt tái nhợt, khỏe miệng còn mang theo huyết dịch, xem ra rất là thê thảm. Nàng quay đầu, hung hăng tiếp cận áo sơ mi hoa nam tử, tâm lý hận không thể trực tiếp đem giá hỏa này ba cái chân cho toàn bộ phế. "Sú nương môn, con mẹ nó ngươi còn dám chúng ta?" Áo sơ mi hoa nam tử chỉ Bạch Ngưng Băng, nói, "Đợi chút nữa nhìn lao tử không chơi chết ngươi." Nói, áo sơ mi hoa nam tử phất phất tay, nói, "Giữ cửa cho ta đóng lại." "Vâng, báo ca." Trong đó một người nam tử đáp lại một tiếng, sau đó đóng cửa lại. Cùng vừa đóng cửa bên trên về sau, áo sơ mi hoa nam tử trong mắt lóe ra ánh lửa, hướng thẳng đến Bạch Ngưng Băng nào tới. Hai tay của hắn duỗi ra, xoay một tiếng, trực tiếp đem Bạch Ngưng Băng trên thân một bộ màu trắng áo thun cho xé nát. Chương 1924, địa ngục sám hối. Chương 1924, địa ngục sám hối. Phía ngoài áo thun bị xé nát về sau, Bạch Ngưng Băng cũng chỉ thừa một kiện tiếp thân quần áo, trắng loãng như tuyết da thịt lộ ra, tại dưới ánh đèn lờ mờ, lóe ra ánh nhuận quang mang. Nhất là Bạch Ngưng Băng kia dẫn lửa dáng người đường cong, linh lung tinh tế, hoàn mỹ không có bất kỳ cái gì thì vết. Trước mắt một màn này, sửng sốt để ở đây bốn cái hán tử con mắt đều nhìn thẳng. Bọn hắn cảm giác hô hấp dồn dập, nước bọt thẳng bước. "Đẹp, quá đẹp, này nương môn thật đúng là cái cực phẩm a." Áo sơ mi hoa nam tử nuốt một cái yết hầu, lần nữa hướng phía Bạch Ngưng Băng nào tới. Ngay tại hắn chuẩn bị tiến hành bước kế tiếp thời điểm, Bạch Ngưng Băng giống như là tựa như phát điên sử xuất tất cả bộ liếng, đem áo sơ mi hoa nam tử cho đạp đến một bên. Bởi vì áo sơ mi hoa nam tử cũng là say cước, cho nên kém chút liền bị Bạch Ngưng Băng cho đạp đến trên mặt đất đi. Và nó, này nương môn làm sao còn có khí lực lớn như vậy? Áo sơ mi hoa nam tử lắc lắc đầu, sau đó hướng về phía một bên ba nam tử giống nói, ba người các người, còn không mau tới hỗ trợ, cho ta đem này nương môn để lại. Đúng đúng. Ba cái hán tử nghe tới mệnh lệnh về sau, đi nhanh lên tiến lên, để lại Bạch Ngưng Băng hai tay hai chân. Lúc đầu Bạch Ngưng Băng liền không làm được gì, lại thêm bị cái này ba cái hán tử cho để lại, nàng căn bản là không tránh thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn áo sơ mi hoa nam tử ma chảo hướng mình rối tới. Giờ khắc này, Bạch Ngưng Băng hốc mắt ướt át, trong lòng sinh ra một cỗ nồng đậm tuyệt vọng. Dưới loại tình huống này, nàng căn bản cái gì đều làm không được. Nếu như mình thật bị mấy tên này cho làm bẩn, vậy mình khả năng cũng sống không nổi. Ngay một khắc này, trong đầu của nàng bên trong hiện ra một khuôn mặt, một trương xấu xa, du côn gương mặt. Khi khuôn mặt này dần dần trở nên rõ ràng lúc, Bạch Ngưng Băng trong hốc mắt nước mắt trực tiếp tràn mi mà ra. Nàng dùng hết tất cả khí lực, trong lòng ủy khuất vừa thương xót phẫn địa khàn giọng hô to một tiếng, "Diệp Phi, hỗn đản!" Khi thanh âm của nàng vừa hạ xuống dưới, chỉ nghe thấy phanh một tiếng vang thật lớn, cửa phòng trực tiếp bị đá văng. Nghe tới thanh âm, bốn nam tử sửng sốt bị giật mình kêu lên, tranh thủ thời gian bỏ lên. Bọn hắn vừa quay đầu, liền thấy Ngô Cẩm Sinh đi đến. Vừa rồi nghe tới tiếng kêu to lúc, Ngô Cẩm Sinh liền điên cuồng địa đá văng cửa. Thế nhưng là, khi hắn nhìn thấy một màn trước mắt lúc, cả người như gặp phải sét đánh, trực tiếp ngốc rơi. "Xong, thật xong. Hắc hắc, ta còn tưởng rằng là ai đây, nguyên lai là Ngô ca người nhà." Áo sơ mi hoa nam tử cười hắc hắc, đi nhanh lên tới, nói, "Ngô ca, ngài cũng là chuẩn bị tới chơi cái này nương môn à? Cái này nương môn chúng ta còn không có động, đã Ngô ca muốn chơi, kia tuyệt đối sắp xếp cái thứ nhất à. Ta chơi mẹ nó sát bách." Ngô Cẩm Sinh lập tức giận dữ, trực tiếp một bàn tay hung hăng lắp tại áo sơ mi hoa nam tử trên mặt. Ba một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, áo sơ mi hoa nam tử trực tiếp bị một bàn tay cho đổ nhào trên mặt đất. Sau đó, Ngô Cẩm Sinh lửa giận trong lòng thiêu đốt, căn bản không có hạ giận. "Ngươi cái này thối ngu xuẩn, con mẹ nó ngươi muốn chết, đừng kéo lên ta a. Ta đá chết ngươi. Đá chết ngươi cái ngu xuẩn." Ngô Cẩm Sinh bỗng nhiên xông đi lên, một bên giận mắng, một bên hướng về phía áo sơ mi hoa nam tử cùng đạn. "Phanh phanh phanh. A a a." Áo sơ mi hoa nam tử ôm đầu, sửng sốt bị Ngô Cẩm Sinh bị đá ngao ngao quỷ tê, nhưng căn bản không dám phản kháng. "Ngô ca, ngài đây là làm gì a? Tại sao phải đánh báo ca a?" Áo lóc đen nam tử hỏi. "Lão tử không chỉ có muốn đánh cái ngốc bức này, lão tử còn muốn ngay cả các ngươi cùng một chỗ đánh." Ngô Cẩm Sinh gào thét một tiếng, đột nhiên một bàn tay lắp tại cái này áo lót đen nam tử trên mặt. Áo lót đen nam tử sửng sốt bị một tát này cho giúp ngậu. "Ba ba ba." Đúng lúc này, Diệp Phi đi đến. "Con mẹ nó ngươi là ai a?" Áo lót đen nam tử thấy Diệp Phi lạ mắt, chỉ vào Diệp Phi liền giống một cú họng. Diệp Phi nhưng không có để ý tới gia hỏa này, mà là nhìn về phía trên giường Bạch Ngưng Băng. Khi hắn nhìn thấy Bạch Ngưng Băng thê thảm bộ dáng lúc, trái tim không khỏi có rút đau đớn một chút. Nữ nhân đầu tóc rối bời, mặt tái nhợt nổi lên hiện ra rõ ràng năm ngón tay ấn, khóe miệng tràn ra máu tươi. Mà lại, nữ nhân áo đã bị xé nát, nơi bả vai cùng nơi bụng mấy đạo vết ấn, tại kia tuyết trắng da thịt phụ trợ dưới, là chói mắt như vậy. Đây là mình nhận biết Bạch Ngưng Băng a. Đây là trong lòng mình cái kia tư thế liên ngang, hoặc bắt nhảy loạn nha đầu a. Nàng đến tột cùng kinh lịch cái dạng gì tra tấn, mới biến thành hiện tại bộ dáng này. Diệp Phi hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi hướng phía Bạch Ngưng Băng đi tới. Lúc này, Bạch Ngưng Băng khắp khuôn mặt là nước mắt, ta thấy mà yêu. Nàng kinh ngạc nhìn hướng nàng đi tới nam tử, trong lòng ủy khuất cùng khổ sở tại thời khắc này ầm vang một phát. "Diệp Phi." Bạch Ngưng Băng nhẹ nhàng kêu gọi một tiếng, nước mắt giống đoạn mất tuyến chân châu đồng dạng, không ngừng mà chảy xuôi mà hạ. "Nha đồng đốc, đừng nói chuyện, đợi chút nữa ta liền mang ngươi rời đi cái này bên trong." Diệp Phi nhẹ nhàng trả lời một câu, sau đó cởi xuống áo sơ mi trên người, choàng tại Bạch Ngưng Băng trên thân. "A đủ, con mẹ nó chứ đang hỏi ngươi đâu, con mẹ nó ngươi đến cùng là ai a?" Áo lót đen nam tử thấy Diệp Phi mặc sát mình, sửng sốt bị tức nổ. Hắn trực tiếp đưa tay, bắt lấy Diệp Phi bả vai. Mà Diệp Phi lại là bỗng nhiên quay người lại, tay phải nô ra, trực tiếp chế trụ áo lót đen nam tử yết hầu. Diệp Phi con mắt chăm chú địa tiếp cận ra hòa này. Ánh mắt của hắn băng lãnh như là vạn niên hàn băng, điên cuồng sát cơ trong mắt hắn lan lột. Hai đoàn màu đỏ thấm hỏa diễm cũng tại hai con mắt của hắn bên trong bắt đầu cháy rừng rực, thật không thể đem hết thảy trước mắt đều cho đốt cháy hầu như không còn. Giờ khắc này, ánh mắt của hắn căn bản cũng không phải là nhân loại nên có, mà là như là ác ma hai mắt, tản ra hoang vu cùng khát máu tàn bạo sát ý ngươi. Áo lót đen nam tử vốn muốn nói, nhưng là khi bị Diệp Phi ánh mắt chỗ để mắt tới lúc, hắn toàn thân run lên một hồi, sửng sốt một cái giấm đều không thả ra được. "Chết!" Diệp Phi chợt quát một tiếng, thân hình lóe lên, trực tiếp mang theo áo lót đen nam tử chuyển qua bên tường, sau đó đông nhiên đem nó hướng phía lớp kín tường đập tới. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, cả phòng đều chấn động một cái, như là phát địa chấn. Tạch tạch tạch, một đạo đạo giòn nước tiếng vang lên. Ngô Cẩm Sinh cùng còn lại ba nam tử quay đầu nhìn lại, khi bọn hắn một màn trước mắt lúc, sửng sốt dọa đến linh hồn đều run lên một hồi. Bọn hắn nhìn thấy đời này đều chưa từng nhìn thấy khủng bố một màn. Chỉ gặp áo lót đen nam tử cả người đều bị nện tiến vào bức tường bên trong. Bức tường xuất hiện rất nhiều đạo thật sâu vết rách, xem ra tựa như tùy thời phải ngã sập như. Nếu như chỉ là nhìn thấy dạng này một bức cảnh tượng, bọn hắn ngược lại là không có sợ hãi như vậy. Nhưng mấu chốt là, cái kia bị nện tiến vào bức tường bên trong áo lót đen nam tử đã biến thành một cô thi thể không đầu. Là lấy, ngay tại vừa rồi Diệp Phi đem nón nện ở trên tường ngáy mắt, áo lót đen nam tử đầu liền như là dưa hấu đồng dạng nổ tung. Đỏ trắng chi vật chiếu xuống trên mặt đất, sừng sốt để ở đây Nô Cẩm Sinh mấy người cảm giác muốn làm mẹ. Về phần ba cái kia uống say nam tử càng là trực tiếp bị dọa đến thanh tỉnh. Ma quỷ, cái này mẹ hắn là cái ma quỷ. Áo sơ mi hoa nam tử hoảng sợ hô nói, chạy, chạy mau a. Nghe tới áo sơ mi hoa nam tử tiếng kêu to, mặt khác hai nam tử lập tức quay người liền chuẩn bị chạy. Thế nhưng là, Diệp Phi lại giống như quỷ mị xuất hiện tại chạy đến cổng hai nam tử sau lưng. Đã làm sai chuyện, còn muốn chạy. Diệp Phi lạnh lùng nói câu, sau đó hai tay nô ra, chế trụ hai gia hỏa này cổ. Đi địa ngục sám hối đi. Vừa mới nói xong, Diệp Phi hai tay phát lực, trực tiếp đem hai gia hỏa này đầu hướng phía ở giữa đống nhiên va chạm. Ầm. Nương theo lấy một đạo tiếng bạo liệt, lập tức lại nhiều hai cỗ thi thể không đầu. Sau đó, Diệp Phi đem hai cỗ thi thể không đầu ném xuống đất, sau đó hướng phía áo sơ mi hoa nam tử đi tới. Ngươi đừng tới đây. Đừng tới đây. Áo sơ mi hoa nam tử sửng sốt bị dọa điên. Hắn bối rối địa móc ra súng, chỉ hướng Diệp Phi. Mà Diệp Phi lại là tay phải nô ra, chăm chú địa bắt lấy nòng súng, lập tức nhẹ nhàng đi lên vừa dùng lực. Chỉ gặp, nòng súng sửng sốt bị Diệp Phi một cái tay cho cuốn cong. A. Áo sơ mi hoa nam tử kinh hô một tiếng, trực tiếp bị dọa sợ, tay của hắn buông lỏng, hai chân mềm nhũn, bình một tiếng, hướng phía Diệp Phi quỳ xuống. Đại ca tha mạng. Đại ca tha mạng a. Áo sơ mi hoa nam tử một đem nước mũi một đem nước mắt hướng Diệp Phi cầu xin tha thứ. Mà Diệp Phi lại là chưa hề nói một câu, đùi phải bỗng nhiên hướng phía áo sơ mi hoa nam tử dưới hông đã tới. Ba. Một đạo tiếng bạo liệt vang lên. Áo sơ mi hoa nam tử trực tiếp bị Diệp Phi một cước cho thái giám. Chương 1925, chỉ là bằng hữu. Chương 1925, chỉ là bằng hữu. Ngao. Áo sơ mi hoa nam tử đau đến khàn giọng kêu thảm lên. Hắn che lấy hạ bộ, ngã lệch trên mặt đất, thân thể cung thành con tôm hình, toàn thân ngăn không được co quắp. Đau nhức, đau tận xương cốt. Nhìn thấy trước mắt một màn này, một bên Nô Cẩm Sinh sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy. Dù cho Diệp Phi bị đá không phải hắn, nhưng hắn lại có thể cảm giác được thật sâu đau nhức, ý hắn cảm giác dưới hông truyền đến trận trận ý lạnh, để hắn ngăn không được kẹp chặt hai chân. Người hẳn là có lòng kính sợ, có chuyện làm phải, có chuyện làm không được, có nói ngươi ta không biết ta. Diệp Phi một mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm trên đất áo sơ mi hoa nam tử, lạnh nhạt nói một câu. Thanh âm của hắn lạnh lẽo, không mang một tơ một hào tình cảm. Thế nhưng là áo sơ mi hoa nam tử giờ này khắc này đã sớm bị đau đớn chiếm cứ đại não, đâu còn nghe được tiến vào Diệp Phi. Tiếp sau, nhớ được làm một người tốt. Diệp Phi lạnh lùng nói xong một câu cuối cùng, cũng không tiếp tục cùng gia hỏa này nói nhảm, mà là bỗng nhiên một cước hướng phía gia hỏa này cổ đạp xuống. Giang giác. Một tiếng vang dọn. Diệp Phi trực tiếp một cước giẫm nát gia hỏa này hết hầu. Thê thảm tiếng kêu rên ngừng lại, gia hỏa này cũng nhận được giải thoát. Xử lý gia hỏa này về sau, Diệp Phi chậm rãi quay người, lại tiếp cận Nô Cẩm Sinh. Mắt thấy Diệp Phi tiếp cận mình, Nô Cẩm Sinh sửng sốt cảm giác hồn đều nhanh dọa rơi. Hắn cảm giác, trước mắt nam tử trẻ tuổi này căn bản cũng không phải là một người, mà là một cái chính cống ác ma. Hắn tự nhận là nhìn quen sinh tử, cũng đã gặp rất nhiều giết người như ngoé tiêu hùng đại lao, nhưng hắn nhưng chưa từng thấy qua có ai giết người lại như thế dứt khoát quả quyết. Hắn thấy giết một người đối với nam tử trẻ tuổi này đến nói giống như là mổ heo làm thịt dê, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, ngay cả con mắt đều không nháy mắt một chút. Nam tử trẻ tuổi này đến tột cùng là giết bao nhiêu người mới có thể luyện thành một viên cường đại như thế trái tim? Hắn thậm chí có loại ảo giác trước mắt nam tử này chỉ sợ là từ trong núi thây biển máu đi ra. Đáng sợ, quả nhiên là đáng sợ đến cực điểm. Đại hiệp, cái này chuyện không liên quan đến ta. Nô Cẩm Sinh toàn thân run rẩy, nói: ta đã xuống mệnh lệnh, không để bọn hắn động Bạch tiểu thư. Ngươi thân là đại ca, nhưng không có quản tốt thủ hạ của mình, ngươi khó nói không có sai a? Diệp Phi lãnh đạm hỏi: ta thật sai. Nô Cẩm Sinh vừa nói, vừa hút cái tát vào mặt mình, mang theo tiếng khóc nức nở nói: van cầu ngài tha ta một mạng. Van cầu ngài. Trên thế giới này không có cái gọi là thuốc hối hận, sai chính là sai. Diệp Phi lạnh nhạt nói lấy, liền chuẩn bị đưa tay vặn gãy Nô Cẩm Sinh hầu, cho hắn một thông khoái. Dù sao, hắn tiến vào nhà máy thời điểm, cũng nghe đến Nô Cẩm Sinh lời nói. Gia hỏa này mặc dù là cái bại hoại, nhưng hắn coi như có chút nguyên tắc cùng ranh giới cuối cùng, cũng đã nói muốn thả Bạch Ngưng Băng. Cho nên, Diệp Phi cũng không có ý định tra tấn hắn. Nhưng mà, ngay tại Diệp Phi vươn tay, Nô Cẩm Sinh dọa đến nhắm mắt lại, chuẩn bị chờ chết thời điểm, Bạch Ngưng Băng thanh âm vang lên. Diệp Phi, đừng giết hắn. Nghe tới Bạch Ngưng Băng thanh âm, Diệp Phi quay đầu nhìn về phía Bạch Ngưng Băng, nhíu nhíu mày, hỏi, vì cái gì? Bọn hắn như thế đối ngươi, khó nói không nên chết ta. Không phải. Bạch Ngưng Băng khe khẽ lắc đầu, thanh âm suy yếu nói, lưu hắn lại, so giết hắn càng hữu dụng. Đây là một cái đặc biệt lớn buôn ma túy đội, hắn chỉ là bị đẩy lên trước sân khấu người, phía sau của hắn còn có người. Nghe tới Bạch Ngưng Băng lời nói, Diệp Phi trong lòng thở dài. Nha đầu này, đều đến lúc này, nghĩ nhưng vẫn là bắt tội phạm sự tình. Khó nói nàng liền không thể ngẫm lại mình thụ vết thương a. Thế nhưng là, Diệp Phi cũng biết, nữ nhân này lòng mang chính nghĩa, mặc kệ nàng như thế nào xúc động và ngớ ngẩn, nàng làm hết thảy đều là vì trừ gian diệt ác. Lúc này, Nô Cẩm Sinh thấy mình có cơ hội mạng sống, lập tức đối Diệp Phi lớn tiếng nói, đúng, Bạch tiểu thư nói đúng, ta chẳng qua là một cái bị đẩy lên trước sân khấu người, sau lưng ta còn có người, bọn hắn mới thật sự là phía sau màn hát thủ. Chỉ cần ngươi có thể tha ta một mạng, ta nhất định cái gì đều bàn giao. Ta phát thệ, ta cam đoan. Diệp Phi quay đầu nhìn về phía Ngô Cẩm Sinh, nhàn nhạt nói, phía sau ngươi còn có người nào, ta không xem vào, cũng không hứng thú đi quản, cho nên ngươi cũng không cần phải nói cho ta nghe. Đến lúc đó, đem ngươi nên biết đến đều nói cho cảnh sát nghe đi. Vâng vâng vâng, ta nhất định nói, nhất định nói. Lúc này, Ngô Cẩm Sinh sửng sốt cảm thấy, liền xem như bị cảnh sát bắt lấy, cũng so chết tại trong tay Diệp Phi tốt. Diệp Phi thủ đoạn hắn là gặp qua, rơi xuống tay hắn bên trong, kia tuyệt đối chết không toàn thây a bất quá, ngoài miệng nói, nhưng vô dụng. Diệp Phi híp híp mắt, tiếp cận Ngô Cẩm Sinh. Cái? Có ý tứ gì? Ngô Cẩm Sinh nuốt một cái ít hầu, run giọng hỏi một câu. Diệp Phi cũng không có nhiều lời, mà là đi lên trước, chân phải vừa nhấc, hướng phía Ngô Cẩm Sinh hai cái đùi đá ra hai cước. Giang giác giang giác. Hai đạo giòn nước tiếng vang lên. A. Ngô Cẩm Sinh đau đến khàn giọng kêu thảm lên. Là lấy, Diệp Phi vừa rồi kia hai cước, trực tiếp đá gãy Ngô Cẩm Sinh hai cái đùi. Đá gãy Ngô Cẩm Sinh hai cái đùi về sau, Diệp Phi lại tìm đến dây từng đem Ngô Cẩm Sinh tay chân cho chăm chú trói chặt. Sau đó, Diệp Phi quay người cong lên Bạch Ngân Băng, lại dùng một cái tay giống xách con gà con đồng dạng đem Ngô Cẩm Sinh cho xách lên, sau đó đi ra khỏi phòng, xuống lầu. Xuống lầu về sau, Diệp Phi đi tới nhà máy, bịch một tiếng đem Ngô Cẩm Sinh cho ném xuống đất. Sau đó, Diệp Phi lấy điện thoại di động ra cho Lưu Hậu Quân gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh liền được kết nối. Diệp Phi, có Ngân Băng tin tức sao? Vừa tiếp thông điện thoại, Lưu Hậu Quân thanh âm lo lắng liền chuyển tới. Lưu cục trưởng, yên tâm đi, ta đã tìm tới Ngân Băng, nàng không có việc gì. Diệp Phi nhàn nhạt trả lời một câu. Ngân Băng không có việc gì. Cảm ơn trời đất, quá tốt, thật sự là quá tốt. Lưu Hậu Quân thanh âm đều đi theo kích động. Ừm, Lưu cục trưởng, ngươi bây giờ dẫn người đến một chuyến kiến An thôn đi. Đang xây An thôn đông bộ ngoài 10 dặm địa phương xây một cái nhà máy chế biến giấy, ta cho ngươi lưu lại một người. Diệp Phi nói một câu, sau đó nói, tốt, Ngân Băng ta trước hết mang đi. Nói xong, Diệp Phi liền cúp điện thoại. Sau đó, Diệp Phi đưa di động thăm dò tiến vào túi bên trong, sau đó cõng Bạch Ngưng Băng rời đi nhà máy, hướng phía cửa thôn chạy như điên. Bây giờ, Bạch Ngưng Băng trên thân không chỉ có tổn thương, hơn nữa còn trúng độc. Mình nhất định phải lập tức đuổi tới cửa thôn, cản một chiếc xe, chạy tới Ninh Hải thành phố trung tâm, tìm một cái an tĩnh chút địa phương vì Bạch Ngưng Băng giải độc chữa thương. Thế nhưng là, đúng lúc này, ầm ầm, một đạo tiếng sấm rền tại thiên không nổ vang. Trong chốc lát, hoa một tiếng, mưa to tựa như trời sập như vậy, phô thiên cái địa từ trên bầu trời chút xuống xuống dưới. Sấm sét vang dội, gió táp mưa sa, trên bầu trời sét đánh thiểm điện, trời đều giống như vỡ ra mấy đường may. Dầm dầm mưa to đánh vào Diệp Phi cùng Bạch Ngưng Băng trên thân, đem hai người nháy mắt xối thành nước súng. Tê dại, nói thế nào trời mưa liền hạ mưa rồi. Diệp Phi giống một tiếng, bước nhanh hơn, kế tiếp theo hướng phía cửa thôn phi nước đại. Nhưng mà, ngay tại Diệp Phi có Bạch Ngưng Băng hướng phía cửa thôn phi nước đại trên đường, Bạch Ngưng Băng lại ghé vào Diệp Phi trên lưng, chính mơ mơ màng màng, đứt quãng nói chuyện. Diệp Phi, cảm ơn ngươi. Ngưng Băng, ngươi không cần cảm ơn ta. Ta thế nhưng là đáp ứng ngươi ra ra cùng ngươi ca, phải chiếu cố tốt ngươi. Ngươi nếu là thật đã xảy ra chuyện gì, vậy các ngươi Bạch gia còn không phải náo loạn trời. Diệp Phi một bên chạy, một bên nói. Tốc độ của hắn nhanh như gió táp, nhanh đến chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh, cùng trên mặt đất bị chân đạp về sau, tóe lên một đóa đóa bọt nước. Diệp Phi, nếu như ta ra ra cùng ca không có đã thông báo ngươi, ngươi còn sẽ tới cứu ta sao? Bạch Ngưng Băng chăm chú địa ôm lấy Diệp Phi eo, nhẹ giọng hỏi nói. Sẽ, đương nhiên sẽ a. Diệp Phi bôi đem trên mặt nước, nhếch miệng cười nói, Ngưng Băng, chúng ta thế nhưng là bằng hữu. Bằng hữu gặp được nguy hiểm, ta đương nhiên sẽ hỗ trợ à. Chúng ta thật chỉ là bằng hữu a. Nghe tới Diệp Phi lời nói, Bạch Ngưng Băng cảm giác trong lòng vô cùng khổ sở, nàng run giọng nói, khắp khuôn mặt là nước, cũng không biết là nước mưa hay là nước mắt. Đêm nay, Bạch Ngưng Băng kinh lịch thay đổi rất nhanh. Điều này cũng làm cho nàng nghĩ rất nhiều. Nếu như Diệp Phi không có đổi tới, nàng rất khó tưởng tượng đêm nay mình sẽ phải gánh chịu đến như thế nào tra tấn. Nàng nhớ tới đã từng mình cùng Diệp Phi cùng một chỗ kinh lịch từng màn chương 1926, cùng một chỗ đi. Chương 1926, cùng một chỗ đi. Từ gặp nhau, hiểu nhau đến quen biết, mặc dù mới hơn một năm, nhưng Bạch Ngưng Băng lại cảm giác đã cùng cái này nam nhân nhận biết cực kỳ lâu. Lâu đến cái này nam nhân sớm đã tại trong tim mình cắm rễ xuống, chiếm cứ mình cả trái tim. Nàng còn nhớ rõ lần đầu gặp nhau, nam nhân biểu hiện ra làm xấu du côn dáng vẻ, còn nghiêm trang chiếm tiện nghi của mình, sửng sốt tức giận đến mình nổi trận lôi đình. Thế nhưng là, về sau, nam nhân biểu hiện ra thực lực cường đại, nhưng lại để cho mình lau mắt mà nhìn. Mình tại trên tay hắn ngay cả một chiêu đều đi bất quá, cái kia đã từng quyền vương, tại trong tay hắn cũng chỉ là một quyền sự tình. Nàng còn nhớ rõ mình cùng hắn cùng cái kia điên cùng nhà khoa học về sinh vật đối kháng từng màn. Cái này nam nhân không chỉ có thân thủ cường đại, mà lại tâm tư kỳ náo, đầu náo hơn người. Nếu như không phải hắn, chỉ sợ mình sớm đã bị nổ chết tại cái kia dưới mặt đất sở nghiên cứu đi. Cái này nam nhân có đôi khi xem ra, cà lơ phất phơ, xem ra không tim cũng phổi, thoải mái không bị trói buộc. Nhưng có đôi khi lại sẽ để cho người cảm thấy, hắn giống như kinh lịch rất nhiều, có thường nhân chưa từng có phong phú lịch duyệt. Nếu như không có phong phú lịch duyệt, vậy hắn như thế nào lại ngày hôm đó ban đêm nói với chính mình ra chính nghĩa cùng tà ác mãi mãi cũng không cách nào đạt được biện chứng. Cái gì là chính, cái gì là tà? Từ xưa chính nghĩa cùng tà ác liền không có rõ ràng phân chia. Đây là hắn tự nhủ qua lời nói, cũng chính là cái kia buổi tối đối thoại, đối nàng tạo thành sự đả kích không nhỏ. Chậm rãi, mình cũng đối cái này nam nhân có đổi mới. Mới đầu, mình chỉ là đối với hắn cảm thấy yêu kỳ, muốn hiểu rõ càng nhiều liên quan tới chuyện của hắn. Nhưng theo mình đối với hắn hiểu rõ xâm nhập, nàng càng phát cảm thấy, mình đã sớm hãm sâu cái này nam nhân vũng bùn, rút ra không ra. Đã từng từng màn, như là chiếu phim đồng dạng tại trong đầu của nàng bên trong tái hiện. Đã từng, mình cũng đã gặp qua nhiều lần nguy hiểm, nhưng xuất hiện ở trước mặt mình, đem mình cứu ra thủy hỏa người, vẫn như cũng là cái này nam nhân. Từ chán ghét đến tâm động, nàng đã từ từ thích Diệp Phi, nàng yêu Diệp Phi. Yêu một người, không có cái gọi là đúng và sai. Đối với Bạch Ngưng Băng dạng này kiêu ngạo nữ nhân, nàng thích nam nhân, tự nhiên là mạnh hơn so với nàng. Mà Diệp Phi đã sớm chinh phục trái tim của nàng. Đã yêu, vậy sẽ phải tỏ gan nói ra. Yêu, chính là yêu, nàng không oán không hối. Nghĩ đến cái này bên trong, Bạch Ngưng Băng khỏe môi nết lên rung động lòng người tiêu dung, hốc mắt lại có chút đỏ lên, nước mắt cũng hỗn hợp có nước mưa, chảy xuôi mà hạ. Diệp Phi, ngươi hảo hảo nghe, ta có lời muốn đối ngươi nói. Ngươi nhất định phải hảo hảo nghe. Bạch Ngưng Băng tiến đến Diệp Phi bên hai, chậm rãi nói. Ê, Ngưng Băng, hiện tại giống như không phải nói chuyện phiếm thời điểm a. Diệp Phi dở khóc dở cười về câu, nói, có lời gì, cùng chúng ta tìm một chỗ dừng chân về sau lại nói, được không? Không tốt. Bạch Ngưng Băng bật cường lắc đầu, lung tung nói, có mấy lời. Ta sợ qua thời gian này, ta liền không có dũng khí nói với ngươi. Nghe tới Bạch Ngưng Băng lời nói, Diệp Phi tâm lý bỗng nhiên lộn bột một chút, bỗng nhiên ý thức được Bạch Ngưng Băng muốn tự nhủ là cái gì. Thế nhưng là, cho tới bây giờ, mình còn muốn giả ngu xuống dưới a. Hô. Diệp Phi sâu phun một ngụm trọc khí, nói, tốt ta, vậy ngươi nói, ta nghe. Bạch Ngưng Băng ngừ một tiếng, tựa như hạ quyết tâm, thanh âm cũng biến thành trước nay chưa từng có ôn nhu. Diệp Phi, ta thích ngươi. Ta không nghĩ lại cùng ngươi kế tiếp theo làm bằng hữu. Ta muốn trở thành nữ nhân của ngươi. Mặc dù Diệp Phi đã biết Bạch Ngưng Băng sẽ nói như vậy, nhưng khi Bạch Ngưng Băng chân chính nói ra thời điểm, Diệp Phi giật giật miệng, lại không biết đạo làm như thế nào trả lời. Mặc dù, không thể phủ nhận, mình cũng thích cái này xinh đẹp tiểu cảnh hoa. Nhưng là, bên cạnh mình Hồng Nhan cũng không chỉ Bạch Ngưng Băng một người, A Tần Mộc Lam, Tiêu Lãnh Ngọc, Liễu Y Điệp, Lý Thi Vận, các nàng đều là nữ nhân của mình. Ngày thường bên trong, mình bởi vì bận quá, bị các loại sự tình cuốn thân, vẫn như cũng là thẹn với mấy vị này giai nhân. Diệp Phi nhíu nhíu mày, cho dù là tại chạy, hô hấp cũng vẫn như cũ rất suôn sẻ. Hắn chậm rãi mở miệng nói, "Ngưng Băng, trước đó ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Ta nói, để ngươi trước hiểu ta một chút." "Diệp Phi, ta một mực tại hiểu rõ ngươi. Ta biết ngươi đang do dự cái gì, ta cũng biết ngươi để ý cái gì." Bạch Ngưng Băng đánh gãy Diệp Phi lời nói, kế tiếp theo nói, "Ta biết bên cạnh ngươi còn có những nữ nhân khác, thậm chí ngay cả mấy cái kia nữ nhân là ai, ta đều biết. Nhưng là, vậy thì thế nào đâu? Ta thích chính là ngươi, liên cùng mấy cái kia tỷ muội đồng dạng, chỉ là bởi vì thích ngươi, cho nên ta không quan tâm." "Diệp Phi, ta hy vọng ngươi hôm nay liền có thể cho ta một cái trả lời chắc chắn, một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Mặc kệ là tiếp nhận hay là cự tuyệt, ta đều cần ngươi một cái khẳng định đáp án." Bây giờ, lời nói đều nói đến đây cái phân thượng, Diệp Phi cũng biết mình trốn không thoát, nhất định phải chính diện đối mặt. Mình để tay lên ngực tự hỏi, nếu quả thật cự tuyệt Bạch Ngưng Băng, về sau mình sẽ hối hận sao, tâm sẽ đau sao? Nhưng mà, tại Diệp Phi nghĩ đến vấn đề này thời điểm, kỳ thật trong lòng liền đã có đáp án. Nếu như cự tuyệt nha đầu này, mình sẽ hối hận, cũng sẽ đau lòng. Nếu như mình thật không thích nàng, kia vì sao khi biết nàng mất tích thời điểm, mình sẽ gấp gáp như vậy? Khó nói đây không phải thích, không phải yêu a. Lúc này thích, đây cũng là yêu, Diệp Phi lừa gạt không được chính mình. Cái này thiện lương, giàu có tinh thần trọng nghĩa, có chút ngốc đốc, nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như lậu hũ, trong nóng ngoài lạnh nha đầu ngốc đã đi tiến vào lòng của mình bên trong. Hắn thích Bạch Ngưng Băng, hắn yêu Bạch Ngưng Băng. Đây là không cách nào cải biến sự thật. Nếu là sự thật, vậy mình cần gì phải lại né tránh? Nghĩ đến cái này, Diệp Phi liền thở phào một cái, đón kia cùng phong bạo vũ, tại chạy gấp trên đường, lớn tiếng hô nói, "Bạch Ngưng Băng, ta cũng thích ngươi, chúng ta cùng một chỗ đi." Cái này kéo dài hô to âm thanh, tại cái này gió táp mưa sa ban đêm vang vọng mà lên, trực trùng vân tiêu. Không có người nghe tới Diệp Phi chân tình tỏ tình, duy chỉ có tại trên lưng hắn nha đầu này nghe tới hắn tỏ tình. Khi Bạch Ngưng Băng nghe tới Diệp Phi lời nói về sau, khoe miệng lộ ra một vòng như chút được gánh nặng sán lạn tiêu dung. Nàng muốn định tiếp tục nói chuyện, nhưng nàng cũng rốt cuộc để không nổi một chút khí lực, cảm giác mí mắt rất nặng rất nặng, rốt cuộc không nhấc lên nổi, tại Diệp Phi trên lưng đã ngủ mê man. "Ngưng Băng, Ngưng Băng, ngươi nghe tới đáp án của ta sao?" Diệp Phi một bên chạy, một bên hỏi thăm Bạch Ngưng Băng. Thế nhưng là, nhưng không có bất kỳ đáp lại nào. Hắn quay đầu qua nhìn Bạch Ngưng Băng, tâm lý trầm xuống. Không tốt, phải nhanh một chút tìm địa phương vì Bạch Ngưng Băng giải độc chữa thương. Lại mang xuống, nha đầu này chỉ sợ cũng nhịn không được. Thế nhưng là, vừa rồi đáp án của mình, nàng đã nghe chưa? Diệp Phi lắc đầu, cũng biết bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, mà là lại lần nữa tăng tốc tốc độ phi nước đại. Rất nhanh, Diệp Phi liền đã chạy đến thôn cầu. Hắn quét một lần bốn phía, tại cái này gió táp mưa sa ban đêm, đừng nói đón xe, liền ngay cả một bóng người đều không nhìn thấy. Mẹ nó, cái này đều chuyện gì a, lão tiên gia cố tình cùng mình không qua được a. Diệp Phi rất khó chịu phàn nàn một câu, cũng không tiếp tục nhiều do dự, mà là hướng phía Ninh Hải thành phố trung tâm chạy như bay. Giờ khắc này, Diệp Phi đem toàn thân cơ bắp lực lượng cùng xương cốt lực lượng nhấc lên, thậm chí còn nhấc lên một tia chân khí chi lực. Tại tam trọng lực lượng tăng thêm dưới, Diệp Phi tốc độ nhanh đến mức cực hạn, nhanh đến ngay cả tàn ảnh đều không nhìn thấy. Sau một tiếng, Kiến An thôn hướng đông ngoài 10 dặm vứt bỏ nhà máy chế biến giấy. Cổng đã đậu đầy xe cảnh sát, đèn báo hiệu lóe ra, nhà máy trung quanh cũng kéo lên đường ranh giới. Một chút mặc áo mưa, che dù cảnh sát ngay tại ra ra vào vào, bận rộn. Lúc này, tại trong nhà xưởng, Lưu Hậu Quân cùng một đám cảnh sát, khi nhìn đến trong nhà xưởng tràng cảnh lúc, sửng sốt bị doạ ngốc. Trên mặt đất máu chảy thành sông, một chút thi thể nổn ngang lộn xộn địa nằm trên mặt đất, không nhìn thấy một người sống. Mà lại, ngay tại vừa rồi, bọn hắn lúc tiến vào, tại cửa ra vào cũng phát hiện 10-20 cỗ thi thể. Ngay cả tiếp theo hai lần đánh vào thị giác, sửng sốt khiến cái này tâm lý tố chất coi như không tệ cảnh sát đều có chút không chịu nhận. Nhìn bọn gia hỏa này tự trạng, cái này hoàn toàn chính là không có bất kỳ cái gì phản kháng, liền bị ngược sát. Mà lại, mỗi người đều chết rất thẳng thắn, đều là bị nhất kích tất sát. Nhất là bọn gia hỏa này, từng cái ánh mắt đều 10 điểm hoảng sợ, rất khó tưởng tượng bọn hắn trước đó đều trông thấy cái gì, khiến cho hắn á đến chết đều không khép được mắt. Chương 1927, còn rất có liệu. Chương 1927, còn rất có liệu. Lưu Hậu Quân nhìn thi thể trên đất, hít sâu một hơi, hơi bình phục một chút tâm tình, hỏi, có người sống à? Lưu cục trưởng, trước mắt còn không có phát hiện người sống. Một người mặc áo mưa cảnh sát run giọng nói, thống kê một chút, hết thể chết bao nhiêu người? Lưu Hậu Quân nhíu nhíu mày, nói, báo cáo Lưu cục trưởng, đã thống kê ra. Một người cảnh sát đứng dậy, trầm giọng báo cáo nói, hết thể chết 47 người, phía ngoài 18 người, mỗi người đều bị đánh xuyên trái tim, đánh nát tiết hầu. Trong nhà xưởng 25 người, trong đó 24 người mi tâm đều bị viên đạn bắn thủng, một cái khác, thân thể nhiều chỗ nhận thương tích, vết thương chí mạng là yết hầu bị dẫm nát. Về phần nhà máy đằng sau tầng 3 một cái phòng bên trong, cũng chết 4 người, mỗi người chết đều rất thảm, cơ hồ không có lưu toàn thây. Nghe tới cái này cảnh sát lời nói, Lưu Hậu Quân cau mày, không nói gì. Không hề nghi ngờ, những người này tuyệt đối đều là Diệp Phi giết. Hắn vốn cho rằng Diệp Phi chỉ là hỗ trợ tìm một cái người, nhưng lại không nghĩ tới tiểu tử này một lời không hợp, vậy mà đem người nơi này toàn bộ đều giết. Mấu chốt là, dù cho biết đây là Diệp Phi làm, hắn cũng không thể đem Diệp Phi thế nào. Dù sao, Diệp Phi thân phận bày ở chỗ này, mà lại theo mình đối Diệp Phi hiểu rõ, khẳng định là bởi vì có chuyện gì chọc giận kia tiểu tử. Nếu không, kia tiểu tử cũng sẽ không đại khai sát giới. Lưu Hậu Quân tâm lý cười khổ một tiếng, trong lòng tự đủ, Diệp Phi a Diệp Phi, xem ra Bạch Ngưng Băng đối ngươi thật rất trọng yếu a Lưu cục trưởng, tạo thành này cùng giết chóc người chỉ sợ muốn so những này tay buôn ma túy càng khủng bố hơn. Chúng ta muốn hay không toàn thành truy nã? Cái kia làm hồi báo đội trưởng đề nghị nói. Truy nã cái gì? Lưu Hậu Quân nhìn về phía cái đội trưởng này, nói, những người này đều là Diệp Phi giết, ngươi muốn đi truy nã Diệp Phi sao? A. Nghe tới Lưu Hậu Quân lời nói, cái đội trưởng này lập tức liền một bước. Ở đây những người khác cũng đều ngây người. Ta mẹ nó, nguyên lai là cái kia mấy người làm à, khó trách bọn gia hỏa này chết thảm như vậy. Bây giờ, Diệp Phi sớm tại bọn hắn tâm lý lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Dù sao, bọn hắn cùng Diệp Phi đánh quá nhiều lần giao nói, cho nên đều đối Diệp Phi năng lượng có biết một hai. Vẹn vẹn chỉ là một cái hộ quốc long tướng thân phận, liền để bọn hắn không dám động Diệp Phi. Huống chi, Diệp Phi còn cùng nhiều như vậy gia tộc hòa đại nhân vật quan hệ mật thiết, để bọn hắn động Diệp Phi, không thể nghi ngờ là muốn chết hành vi. Lưu cục trưởng tìm được một người sống. Đúng lúc này, một thanh âm truyền tới. Tìm tới người sống rồi. Lưu Hậu Quân tâm lý vui mừng, tranh thủ thời gian dương mắt nhìn lên. Liền thấy, mấy cảnh sát mang lấy đoạn mất hai chân Ngô Cẩm Sinh đi tới. Lúc này Ngô Cẩm Sinh có chút mất hồn mất vía, ánh mắt cũng có chút ngốc trệ. Rất khó tưởng tượng, vừa rồi hắn kinh lịch cái gì? Hắn cứ như vậy bị Diệp Phi ném tới nhà máy bên trong, để hắn đối mặt nhiều như vậy gỗ chết thảm thi thể, không có triệt để sụp đổ, đều coi như hắn tâm lý tố chất tốt. Nhìn thấy có một người sống, Lưu Hậu Quân trong lòng cũng hơi nhẹ nhàng thở ra. Xem ra Diệp Phi tiểu tử kia còn không có đem sự tình làm được quá tuyệt. Dù sao, trải qua điều tra, Lưu Hậu Quân phát hiện, đó cũng không phải một cái cỡ nhỏ buôn ma túy đội, tại đám người này phía sau còn có người. Nếu như những người này thật toàn bộ chết sạch, kia muốn bắt đến người sau lưng, coi như khó. Bây giờ, Diệp Phi lưu lại một người sống, vậy thì có hy vọng bắt đến người sau lưng. Lưu Hậu Quân lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngô Cẩm Sinh, thúc âm thanh hỏi, người tên gì, tại trong nhóm người này là dạng gì thân phận? Người tốt nhất là thành thật khai báo. Nhưng mà, Lưu Hậu Quân lời nói còn chưa nói xong, Ngô Cẩm Sinh liền cùng như bị điên, mang theo tiếng khóc nước nở hô nói, ta bàn giao, ta cái gì đều bàn giao. Cảnh sát đồng chí, chỉ cần các ngươi mang ta rời đi cái này bên trong, ta liền đem ta biết đến hết thảy đều bàn giao, tuyệt không giấu giếm. Mà lại, ta biết rất nhiều chuyện, bởi vì ta là những người này đầu lĩnh, ta gọi Ngô Cẩm Sinh. Nghe tới Ngô Cẩm Sinh lời nói, Lưu Hậu Quân cùng tất cả mọi người ở đây đều ngốc rơi. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua có cái nào tội phạm phối hợp như vậy bọn hắn. Lưu Hậu Quân đều không còn gì để nói, gia hỏa này là nhận loại điều nào kinh hãi, mới có thể để hắn trở nên như thế trung thực. Nhưng có thể khẳng định là đây tuyệt đối lại là Diệp Phi làm, có thể làm cho những này cùng hung cực các tay buôn ma túy trở nên như thế đàng hoàng, cũng chỉ có Diệp Phi có thể làm được. Lưu Hậu Quân lắc đầu, mà lần sau khoát tay, mang đi. Vâng. Mấy cảnh sát đáp lại một tiếng, sau đó mang lấy Ngô Cẩm Sinh liền rời đi nhà máy. Sau đó, Lưu Hậu Quân nghĩ nghĩ, sau đó hạ đạt từng mục một mệnh lệnh, sau đó đem tin tức phong tỏa. Tất cả mọi người nghe theo Lưu Hậu Quân điều khiển, khẩn trương bận rộn. Tại cái này gió táp mưa sa ban đêm, nhất định là một đêm không ngủ. Ngay tại Lưu Hậu Quân bọn người bận rộn thời điểm, Diệp Phi đã con Bạch Ngưng Băng trở lại Ninh Hải thành phố trung tâm. Trở lại trung tâm thành phố về sau, Diệp Phi tùy ý tìm một nhà tương đối lớn khách sạn, sau đó vọt thẳng đi vào. Hướng tiến vào khách sạn về sau, Diệp Phi liền không nói hai lời, chạy đến tiếp tân chỗ, đem thẻ căn cước hướng trên đài gỗ, lớn tiếng nói, nhanh cho ta mở một gian phòng. Lúc này, mấy cái nhân viên lễ tân nhìn thấy Diệp Phi cùng trên lưng hắn Bạch Ngưng Băng lúc, trong lúc nhất thời có chút ngộng. Đôi nam nữ này đến cùng là từ đâu bên trong đến, xem ra cũng quá chật vật đi. Nhất là nam tử trẻ tuổi này trên lưng nữ nhân, đầu tóc rối bời, sắc mặt tái nhợt không mang một tia vết sắc, mà lại khỏe miệng cùng trên thân còn mang theo vết máu, cái này xem xét tựa như là bị thương. A Diệp Phi thấy mấy cái này nhân viên lễ tân đang ngẩn người, lập tức liền nổi giận, các ngươi còn tại phát cái gì ngốc? Ta để các ngươi giúp ta mướn phòng, các ngươi không nghe thấy sao? A a, tốt tốt, tiên sinh, chúng ta cái này liền giúp ngài mướn phòng. Nhân viên lễ tân bị Diệp Phi như thế vừa hô, cũng hồi phục thần trí, tranh thủ thời gian cầm lấy Diệp Phi thẻ căn cước bắt đầu làm tay tiếp theo. Tay tiếp theo làm tốt về sau, nhân viên lễ tân đem thẻ phòng cùng thẻ căn cước cùng nhau đưa cho Diệp Phi, nói, tiên sinh, phòng của ngài tại 8023, một buổi tối 800, tiền thế trước. Không cùng nhân viên lễ tân nói hết lời, Diệp Phi trực tiếp từ miệng túi xuất ra túi tiền, xuất ra một chồng tiền mặt, cũng không có số, ném ở trên này, sau đó quay người liền hướng phía trên lầu phòng đi. Diệp Phi cũng không có đi thang máy, mà là trực tiếp lựa chọn đi thang lầu. Dù sao, đi thang máy với hắn mà nói quá chậm. Cũng liền không đến 10 giây đồng hồ, Diệp Phi liền vọt tới tầng 8. Sau đó, Diệp Phi tựa như tia chớp, đi tới 80 số 23 phòng, cũng cấp tốc mở cửa. Đi tiến gian phòng về sau, Diệp Phi đem thẻ phòng cắm xuống, mở đèn. Gian phòng này là một cái xa hoa phòng, bên trong không chỉ có phòng riêng, hơn nữa còn có khách sảnh, đồ dùng trong nhà cái gì càng là một đều đủ. Sau đó, Diệp Phi cũng không nghĩ nhiều, liền cõng Bạch Ngưng Băng đi tới gian phòng, đem nữ nhân nhẹ nhàng đặt lên giường. Đem nữ nhân đặt lên giường về sau, Diệp Phi liền chuẩn bị đưa tay đem nữ nhân trên người sớm đã ướt đẫm quần áo cởi xuống. Bởi vì, nữ nhân hiện tại thân thể rất suy yếu, lại thêm bị dầm mưa lâu như vậy, cái này nếu là độc không có giải, tổn thương chịu bỏ tay, lại cảm mạo, vậy coi như khổ cực. Thế nhưng là, Diệp Phi tay vừa ngã vào một nửa, lại đột nhiên ngừng lại. Ách, dạng này trực tiếp đào y phục của người ta, sẽ có hay không có điểm không tốt lắm a? Tuy nói, mình đã xác định cùng nữ nhân quan hệ, nhưng là, cũng không biết nữ nhân có nghe hay không đến mình tỏ tình a. Lỡ như không nghe thấy, đến lúc đó nữ nhân tỉnh lại nói mình đùa nghịch lưu manh, kia đến lúc đó mình coi như là nhảy tiến vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Suy nghĩ lung tung trong chốc lát, Diệp Phi lắc đầu, nói thầm nói, nghĩ nhiều như vậy làm gì, mình bây giờ là cứu người quan trọng a. Sau đó, Diệp Phi không nói hai lời, trực tiếp đem xuyên tại Bạch Ngưng Băng trên thân áo sơ mi cho cởi xuống, sau đó lại nhanh nhẹn đem nữ nhân quần jean cho cởi xuống. Quần áo bên ngoài bị cởi hết về sau, khi lại một lần nữa nhìn về phía nữ nhân thời điểm, Diệp Phi lập tức liền ngây người. Gương mặt của nữ nhân nhi thổi qua liền phá, kiều nộn động lòng người, nàng ngũ quan tinh xảo, giữa lông mày mang theo đặc hữu khí khái hào hùng. Thân hình của nàng cao gầy uyển chuyển, một đôi thon dài đại mỹ chân, tinh tế thẳng tắp, vòng một sung mãn ngạo nghệ ưỡn lên, da thịt như mỡ dê loáng ngọc trắng non trong suốt. Mà lại, nữ nhân trên người mặc màu đen viền ren tiếp thân quần lót vật càng là cùng da thịt của nữ nhân bày biện ra tươi sáng đối so, cái này như ẩn như hiện gợi cảm, đầy đủ mị hoặc lòng người. Ngày thường bên trong, Diệp Phi liền biết dáng người rất tốt, nhưng hôm nay mới phát hiện, nữ nhân dáng người không đơn giản chỉ có thể dùng tốt để hình dung, quả thực chính là nghệ thuật gia hoàn mỹ kết tác. Thật không nghĩ tới, nha đầu ngốc này còn rất có liệu. Chương 1928, giải độc chữa thương. Chương 1928, giải độc chữa thương. Chỉ bất quá, nữ nhân bả vai cùng phần bụng bị mấy đạo vết sắc vết cào, lại làm cho mỹ cảm giảm bớt đi nhiều. Nguyên bản Diệp Phi tâm lý ngọn lửa đã bắt đầu cháy rừng rực, nhưng là khi nhìn đến nữ nhân trên người cái này mấy đạo vết sắc vết cào lúc, Diệp Phi có chút đau lòng. Vẹn vẹn chỉ là nhìn vết thương này, Diệp Phi liền biết chắc là cái kia làm xâm la nhiếp hồn trảo ra hỏa làm. Mà lại, Bạch Ngưng Băng trên thân bị trúng độc, cũng khẳng định là tên kia dưới. Đặc biệt, sớm biết tên kia ác độc như vậy, mình liền không nên để hắn chết như vậy dứt khoát, hẳn là đem hắn xương cốt toàn thân từng tấc đánh gãy, để hắn sống không bằng chết mới tốt. Diệp Phi nắm chặt lại quyền, hít vào một hơi thật sâu, để cảm xúc ổn định lại. Sau đó, Diệp Phi đưa tay chế trụ Bạch Ngưng Băng thủ đoạn, vì đó bắt mạch. Mấy phút đồng hồ sau, Diệp Phi buông lỏng tay ra, cũng nhẹ nhàng thở ra. Cũng may Bạch Ngưng Băng trúng độc thời gian không tính là quá lâu, độc tính còn không có khuyết tán đến toàn thân, bằng không, lại nghĩ giải độc, coi như khó. Diệp Phi cũng kiểm tra ra Bạch Ngưng Băng trên thân đến cùng trúng cái gì độc, cho nên muốn giải độc cũng không phải việc khó gì. Đối phó loại này chí âm chí tà độc, biện pháp tốt nhất chính là dùng mình thuần dương chân khí, đem nó bước đi ra. Thế là, Diệp Phi không có chút gì do dự, mau từ túi móc ra một cái màu đen bao vải, từ bên trong xuất ra một cây biêm thạch châm. Diệp Phi quét mắt Bạch Ngưng Băng trên thân huyệt vị, duy trì hết sức chăm chú, đem chân khí độ nhập biêm thạch châm bên trong. Khi nồng đậm thuần dương chân khí ngưng tụ tại biêm thạch trên kim về sau, Diệp Phi tay phải lắc một cái, trực tiếp châm rơi. Hiu. Chói mắt hắc mang chợt lóe lên, một cây biêm thạch châm trực tiếp đâm tiến vào Bạch Ngưng Băng nửa người trên một chỗ huyệt vị. Ông. Biêm thạch kim châm tiến vào huyệt vị về sau, liền rung động nhẹ nhẹ. Thi thứ nhất châm về sau, Diệp Phi cũng không có bất kỳ cái gì dừng lại, lần nữa vê lên một cây biêm thạch châm, sau đó trực tiếp châm rơi. Hiu. Ông. Thứ hai châm rơi xuống về sau, Diệp Phi lại vê lên cái thứ ba biêm thạch châm, kế tiếp theo châm rơi. Một châm tiếp lấy một châm, châm rơi tốc độ rất nhanh, cơ hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại. Năm châm rơi xuống về sau, Diệp Phi liền đình chỉ thi châm. Ong ong ong. Năm cái biêm thạch châm tại trên người Bạch Ngưng Băng ngũ đại huyệt vị bên trên rung động nhẹ nhẹ. Nương theo lấy biêm thạch châm rung động, từng sợi nhu hòa thuần dương chân khí thông qua ngũ đại huyệt vị độ nhập Bạch Ngưng Băng trong thân thể. Thuần dương chân khí tiến vào về sau, nháy mắt cùng Bạch Ngưng Băng thể nội âm tà chi khí triển khai đọ sức. Theo thuần dương chân khí cùng âm tà chi khí đọ sức, Bạch Ngưng Băng làn ra một hồi đỏ một hồi bạch, thân thể nhiệt độ cơ thể cũng lạnh nóng trao đổi. "Ừm." Bạch Ngưng Băng ngâm khẽ lên tiếng, đẹp mắt lông mày mao cũng nhẹ nhàng nhíu lại. Trên trán của nàng cùng trên thân cũng thẩm thấu ra lít nha lít nhít mồ hôi lấm tấm. Diệp Phi nắm thật chặt Bạch Ngưng Băng tay, nhẹ giọng nói, "Nha đồng đốc, kiên trì một hồi nữa, lập tức liền tốt." Qua đi tới 20 phút, khi biêm thạch châm đỉnh chỉ rung động, kia từng sợi màu đen chướng khí liền xuyên thấu qua Bạch Ngưng Băng trên thân ngũ đại huyệt vị bay ra. Thẳng đến màu đen chướng khí biến mất, Bạch Ngưng Băng thân thể nhiệt độ liền đã khôi phục như lúc ban đầu. Mà nàng chăm chú nhăn lại lông mày cũng chậm rãi giãn ra. Thấy cảnh này, Diệp Phi than khẽ khẩu khí, khóe miệng lộ ra một vòng tiêu dung. Độc cuối cùng là giải. Sau đó, Diệp Phi xoa xoa mồ hôi trên trán, vung tay lên, đem năm cái biêm thạch châm cho thu hồi lại. Đem biêm thạch châm cất kỹ về sau, Diệp Phi lại đem chân khí ngưng tụ tại bàn tay, nhẹ nhàng che ở Bạch Ngưng Băng trên bụng vết thương bộ vị, vì đó chữa thương. Chữa khỏi trên bụng vết thương về sau, Diệp Phi lại đưa tay che ở Bạch Ngưng Băng trên bờ vai. Thẳng đến hai nơi vết thương đều tốt không sai biệt lắm, Diệp Phi lúc này mới thu tay về. Giải độc chữa thương hoàn tất về sau, Diệp Phi liền đứng dậy đi tiến vào phòng tắm, cầm một đầu khăn lông khô, cẩn thận đem Bạch Ngưng Băng trên thân cho lau khô. Lúc đầu, Diệp Phi là muốn vì Bạch Ngưng Băng tắm rửa, nhưng là, vừa nghĩ tới Bạch Ngưng Băng còn tại trong mê ngủ, quả thực có chút không tiện, liền từ bỏ quyết định này. Vì Bạch Ngưng Băng lau khô trên thân mồ hôi cùng giọt nước về sau, Diệp Phi liền cầm lấy chăn mền nhẹ nhàng đắp lên Bạch Ngưng Băng trên thân, lại rót một chén nước, đặt ở trên tủ đầu giường. Ngay sau đó, Diệp Phi đóng lại đèn trong phòng, mở ra đèn ngủ, sau đó quay người rời khỏi phòng, cũng nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đi tới phòng khách, Diệp Phi cởi xuống trên thân ướt đẫm quần áo cùng quần, sau đó liền mặc một đầu quần lót, nằm tại trên ghế salon. Bây giờ, Bạch Ngưng Băng trên thân độc đã giải, tổn thương cũng đã chữa khỏi, hẳn là không có cái gì trở ngại. Bất quá, Diệp Phi cũng không có trực tiếp rời đi, mà là chuẩn bị ở chỗ này một đêm. Nếu là ban đêm còn có cái gì chuyện khác, mình cũng tốt kịp thời ứng phó. Rút mấy điếu thuốc về sau, Diệp Phi cũng thực cảm giác có chút mệt mỏi, liền nhắm mắt lại, nặng nề địa nằm ngủ. Trời vừa rạng sáng trái phải, gian phòng bên trong, ngay tại trong mê ngủ Bạch Ngưng Băng đột nhiên từ trong mộng đánh thức. Vừa rồi nàng làm ác mộng, trong mộng mình kém chút liền bị bốn tên kia cho xâm phạm. Bất quá, khi nàng mở to mắt, nhìn thấy một màn trước mắt lúc, ngậm một hồi lâu. Bởi vì, một màn trước mắt cũng không phải là trong mộng chẳng cảnh. Màu vàng ấm đèn ngủ, màu ấm rộng gian phòng bố trí, ấm áp lại điểm tĩnh, điều này cũng làm cho nàng tầm chậm rãi bình phục xuống dưới. Đây là ở đâu đây? Có vẻ giống như là tại khách sạn. Nghĩ đến cái này, Bạch Ngưng Băng hoắc một tiếng, trực tiếp ngồi dậy. Khi chăn mền trượt xuống lúc, Bạch Ngưng Băng túi lầu nhìn, gương mặt bá một chút, lập tức liền đỏ, nóng nóng, cảm giác giống như là hỏa thiêu đồng dạng. Chẳng lẽ nói, mình mơ mơ màng màng liền cùng tên kia cái gì rồi? Thế nhưng là, không đúng, mình làm sao không có một điểm cảm giác đâu? Bạch Ngưng Băng che che mặt, cẩn thận hồi tưởng một chút. Lúc ấy, mình đang cùng Diệp Phi tỏ tình, lại nghe được Diệp Phi trả lời về sau, liền hôn mê bất tỉnh. Kia về sau, Diệp Phi khẳng định là đem mình đưa đến khách sạn đến. Thế nhưng là, mình làm sao cảm giác thân thể dễ chịu nhiều, toàn thân trên dưới cũng khôi phục khí lực. Chẳng lẽ nói, Diệp Phi đã giúp mình chữa khỏi rồi? Nghĩ đến cái này, Bạch Ngưng Băng gương mặt càng đỏ. Nhất là nghĩ đến Diệp Phi cho mình trả lời chắc chắn, khóe miệng của nàng có chút bên trên giường, toát ra một vòng mừng thầm thiếu dung. Nụ cười như thế là nàng chưa bao giờ có, ngọt ngào mà mỹ hảo, còn mang theo một cỗ tiểu nữ hài tư thái. Nếu như nam khu đồn cảnh sát những người kia nhìn thấy lúc này Bạch Ngưng Băng, sợ rằng sẽ khiếp sợ nói không ra lời. Bạch Ngưng Băng cầm lấy trên tủ đầu giường chén nước, uống một hớp. Sau đó rón rén đi xuống giường, sau đó đi vào phòng tắm. Tắm rửa một cái về sau, Bạch Ngưng Băng cũng không có mặc thiếp thân quần lót vật, mà là đem nó xoa tẩy một chút, phơi lên, sau đó liền xuyên một kiện khách sạn bên trong chuẩn bị rộng rãi áo ngủ, liền từ phòng tắm bên trong đi ra. Chỉ bất quá, để Bạch Ngưng Băng khó chịu là, gia hỏa này khó nói đem mình dạng này một đại mỹ nữ đặt ở khách sạn, sau đó mình đi rồi. Bạch Ngưng Băng thở phì phò tại gian phòng đi mấy lần, sau đó mở cửa phòng ra. Nhưng mà, khi cửa phòng mở ra một khắc này, Bạch Ngưng Băng ngây người. Xuyên thấu qua đèn trong phòng, có thể nhìn thấy ở phòng khách trên ghế salon đang ngủ một người. Phòng khách bên trong yên tĩnh, chỉ có thể nghe tới trên ghế salon người kia rất nhỏ tiếng hít thở. Nguyên lai gia hỏa này không đi, ai chẳng lẽ nói gia hỏa này lo lắng cho mình, cho nên liền không đi. Kỳ hỉ, xem ra gia hỏa này còn rất để ý mình nha. Bạch Ngưng Băng hì hì cười một tiếng, nghiêng đầu nhìn chằm chằm trên ghế salon Diệp Phi nhìn trong chốc lát, sau đó rón rén đi đến ghế sofa bên cạnh. Nàng chậm rãi ngồi xổm xuống, cứ như vậy chống đỡ chiếc cằm thon, nhìn chằm chằm Diệp Phi. Nàng cho tới bây giờ không tiếp tục khoảng cách gần như thế, tỉ mỉ nhìn qua Diệp Phi. Hiện tại xem xét, khoan hay nói, gia hỏa này dáng dấp còn rất xoái. Hắn lông mày mao vừa đen vừa rậm, mi mắt mao không lâu lắm, nhưng lại rất nồng đậm, giống hai thanh bàn chải nhỏ như. Mũi của hắn cao mà rất, bờ môi không dày không tệ, ngũ quan mặc dù có tính không đặc biệt xuất chúng, nhưng cùng cả khuôn mặt phối hợp lại, nhưng lại khí khái hào hùng mười phần. Nam nhân xoái, không giống loại kia bơ tiểu sinh xoái, mà là có mình đặc biệt dương cương mị lực. Nhìn một chút, Bạch Ngưng Băng cảm giác khuôn mặt của mình nhi liền nóng lên. Nàng bu mặt, rất là ngượng ngùng, tâm lý lén nói thầm, Bạch Ngưng Băng a Bạch Ngưng Băng, ngươi trước kia cũng không phải dáng vẻ như vậy a, sao có thể phạm hoa si đâu? Cái này căn bản liền không phải tác phong của ngươi a. Bất quá, nghĩ lại, đây chính là mình thích nam nhân, coi như phạm hoa si, lại thế nào rồi? Bạch Ngưng Băng cắn cắn cánh hoa, ánh mắt mê ly, tâm lý đột nhiên sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Chương 1929, hành động chứng minh. Chương 1929, hành động chứng minh. Bạch Ngưng Băng mấp máy cánh hoa, nghĩ thầm, nếu không thừa dịp ra hỏa này ngủ, vụ trộm thân hắn một chút. Thế nhưng là, ý nghĩ này mới vừa ra tới, Bạch Ngưng Băng lại tranh thủ thời gian lắc đầu. Dạng này dậu đổ bỉm leo, có phải là có chút không tốt lắm a? Liền xem như mình đã trở thành gia hỏa này bạn gái, nhưng mình dù sao cũng là cái nữ sinh, dù sao cũng nên thận trọng một cái đi. Sao có thể mình chủ động thân hắn đâu, hẳn là để hắn chủ động tự mình mới đúng chứ. Bất quá, rất nhanh, Bạch Ngưng Băng lại bác bỏ mình ý nghĩ. Đây chính là mình nhận định nam nhân, hôn một chút, lại thế nào rồi? Liền xem như vụng trộm hôn một chút, hắn cũng không hồi tỉnh tới đi, ngươi nhìn hắn ngủ được nặng như vậy, cùng lợn chết đồng dạng. Liền xem như tỉnh lại, vậy thì thế nào? Dù sao chỉ là hôn một cái, cũng sẽ không mang thai. Mà lại, là mình thân hắn, kiếm lời người hẳn là hắn được không? Bạch Ngưng Băng mấp máy nở nang môi đỏ, cũng ý thức được mình ý nghĩ này có chút không tốt lắm, giống như ra vẻ mình có chút quá chủ động. Thế nhưng là, ý nghĩ này vừa ra tới, liền như là vỡ đê hồng thủy, cũng không dừng được nữa. Chỉ là hôn một chút dưới liền tốt. Nghĩ đến cái này, Bạch Ngưng Băng liền dùng hai tay chống lấy ghế sofa, thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, sắc mặt ửng hồng, chậm rãi tới gần Diệp Phi, tựa như là một cái mới biết yêu thiếu nữ, muốn dâng lên nụ hôn đầu của mình đồng dạng. Đúng vậy, nụ hôn này là Bạch Ngưng Băng nụ hôn đầu tiên, bởi vì tại Bạch gia dạng này một ngôi nhà giáo nghiêm khắc gia tộc bên trong, quản rất nghiêm, cho nên nàng còn chưa hề nói qua một trận yêu đương, càng đừng để cả hôn. Trước kia tại thời học sinh thời điểm, nàng có yêu mến lên một cái học trưởng, lúc đầu nghĩ oanh oanh liệt liệt đàm một trận yêu đương, lại phát hiện đối phương là cái hoa hoa công tử, cuối cùng bị hắn đánh tơi bởi một trận. Từ đây, chuyện này truyền đến toàn trường, cũng liền rốt cuộc không ai dám thích Bạch Ngưng Băng. Cho nên bạo lực thiếu nữ đẹp cái danh hiệu này từ thời học sinh lan tràn đến hôm nay. Nhưng đêm nay, nàng nghĩ đem nụ hôn đầu của mình hiến cho nam nhân trước mắt này, hiến cho trước mắt cái này để cho mình chán ghét qua, hận qua, bây giờ lại sâu yêu nam nhân. Liền đem cái này hôn, coi như lễ vật, đưa cho hắn đi. Sau đó, Bạch Ngưng Băng chậm rãi cúi người, mềm mại môi đỏ nhẹ nhàng khắc ở Diệp Phi trên môi. Nhưng mà, ngay tại Bạch Ngưng Băng chuẩn bị dự định hôn một cái liền đứng dậy. Thế nhưng là, khi môi của nàng hôn lên Diệp Phi lúc, đột nhiên cảm giác một con ấm áp đại thủ ôm bờ eo của nàng, để thân thể của nàng nháy mắt trở nên căng thẳng lên. "Nô, ta ngươi ngươi." "Không phải, ta." Bạch Ngưng Băng đột nhiên hoảng hồn, thật giống như làm tặc bị bắt đồng dạng, có chút chột dạng, khẩn trương lời nói đều khó mà nói. "Tốt, nha đồng đốc, đừng ta a ngươi, không phải liền là thân cái miệng sao, có khẩn trương như vậy sao?" Diệp Phi cười cười, sau đó ôm chặt lấy Bạch Ngưng Băng. Chỉ bất quá, khi ôm lấy Bạch Ngưng Băng lúc, Diệp Phi liền cảm thấy một cỗ mềm mại xúc cảm. Diệp Phi tâm lý mãnh kinh, đầu đen rau muống, chân không. Chán ai ra, đây không phải cố tình dụ hoặc người a. Diệp Phi sợ va chạm gây gỗ, vốn định đẩy ra Bạch Ngưng Băng, nhưng nghĩ đến, ôm đều ôm, nếu là lại đẩy ra, vậy cũng không quá tốt. Làm như vậy không phải sẽ để cho nữ nhân cảm thấy mình chán ghét nàng a. Thế là, Diệp Phi đành phải hít sâu mấy hơi, mặc niệm thanh tâm quả niệm chú nhịn xuống. Ngay tại bị Diệp Phi ôm lấy thời điểm, vừa mới bắt đầu, Bạch Ngưng Băng vẫn còn có chút mâu thuẫn. Dù sao, nàng còn chưa hề cùng một cái nam nhân như thế thân mật ôm qua. Nhưng, cảm nhận được Diệp Phi trên thân truyền đến ấm áp lúc, Bạch Ngưng Băng đột nhiên lấy lại tinh thần. Đúng vậy à, chính mình cũng đã là nữ nhân của hắn, ôm ôm hôn hôn thì thế nào đâu, không phải chuyện rất bình thường à. Nghĩ đến cái này, Bạch Ngưng Băng liền để cho mình trầm tĩnh lại, nhẹ nhàng địa tựa ở Diệp Phi trên lồng ngực. Nghe Diệp Phi mạnh hữu lực tiếng tim đập, Bạch Ngưng Băng cảm thấy nồng đậm cảm giác an toàn cùng cảm giác hạnh phúc. Nàng mặc dù tính tình nóng nảy, thân thủ cường đại, có đôi khi như cái giả tiểu tử đồng dạng, đem những cái kia nam cảnh sát đều cho đánh đều cha gọi mẹ. Nhưng là, Bạch Ngưng Băng từ đầu đến cuối biết, mình tại như thế nào cường đại, nàng cũng cuối cùng chỉ là nữ nhân, cũng hy vọng mình có thể bị người bảo hộ. Có lẽ chỉ có tại trước mặt Diệp Phi, nàng mới có thể dỡ xuống tất cả ngụy trang cùng phòng bị, để cho mình biến thành một cái tiểu nữ nhân. "Ngưng Băng, cảm giác thân thể thế nào, khá hơn chút nào không?" Diệp Phi dứt bỏ suy nghĩ lung tung, thanh âm nhu hòa hỏi một câu. "Ừm, cảm giác thật nhiều." Bạch Ngưng Băng nhẹ giọng về câu, sau đó tò mò nói, "Đúng, ngươi là lúc nào tỉnh a?" "Ê, ngay tại ngươi hôn ta thời điểm, ta liền tỉnh." Diệp Phi về nói. "Thật sao?" Bạch Ngưng Băng có chút không tin địa hỏi một câu. Thế nhưng là, nàng mới vừa nói xong, liền cảm giác có điểm gì là lạ. "Ừ, ngươi tên bại hoại này, ngươi còn nói ngươi mới tỉnh. Nếu như mới tỉnh lời nói, vậy ngươi làm sao lại có phản ứng?" Bạch Ngưng Băng liếc mắt Diệp Phi phía dưới, khẽ hừ một tiếng. "Ê, cái này." Diệp Phi xấu hổ cười một tiếng, gãi gãi đầu, nói, "Tốt à, ta thừa nhận, vừa rồi tại ngươi tới gần ta thời điểm, ta liền đã tỉnh. Ngươi cũng biết, ta có luyện võ nhà, phản ứng tự nhiên so với người bình thường mạnh hơn. Lúc đầu đi, ta là chuẩn bị trực tiếp mở to mắt. Thế nhưng là, lại phát hiện ngươi đần độn địa ngồi xổm ở trước mặt ta, lại không nói lời nào, cũng chỉ là nhìn ta chằm chằm nhìn. Ta tưởng tượng đi, nếu như trực tiếp mở to mắt, sẽ có chút xấu hổ, cho nên liền chuẩn bị nhìn xem ngươi đến cùng muốn làm gì. Nhưng nào biết nói, ngươi là dự định muốn hôn ta a?" "Nha, nguyên lai là dạng này." Bạch Ngưng Băng đôi mắt đẹp nhíu lại, nhẹ nhàng hơi cúi thân, thể hiện ra câu người dáng người đừng cong, chọc ngươi địa hỏi, "Vậy ta đẹp mắt không?" "Đẹp mắt." Diệp Phi không có chút gì do dự, trực tiếp trả lời một câu. Thế nhưng là, đang trả lời về sau, Diệp Phi liền ốc. Đầu đen rau muống, đây chính là cái hố nha. "Hừ, ngươi quả nhiên vẫn là ngươi, chính là cái vô sỉ đại lưu manh." Bạch Ngưng Băng hừ nhẹ một tiếng, giả bộ tức giận nói. Diệp Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, nói: "Ngưng Băng, ngươi lại không phải không biết, dung mạo ngươi đẹp như thế, dáng người lại tốt như vậy, rất khó không có nam nhân đối ngươi không có phản ứng à?" Nghe tới Diệp Phi lời nói, Bạch Ngưng Băng che miệng như chuông bạc cười khẽ một tiếng, nói: "Ngươi người xấu này, trước đó ta hướng ngươi thổ lộ, ngươi còn làm bộ cự tuyệt. Ngoài miệng nói không muốn, thân thể lại thật đàng hoàng nha." Diệp Phi quả thực có chút im lặng. Có đáp ứng hay không thổ lộ cùng có hay không phản ứng sinh lý, tựa như là hai chuyện khác nhau à? Mà lại, đổi lại bất kỳ một cái nào nam nhân bình thường, khi nhìn đến ngươi mặc thành dạng này, lại thế nào có thể sẽ không có phản ứng. Sự tình đều như thế xấu hổ, Diệp Phi vốn cho rằng Bạch Ngưng Băng sẽ trực tiếp trở về phòng bên trong đi. Nhưng tiếp xuống, Bạch Ngưng Băng lời nói lại trực tiếp để Diệp Phi tim đập nhanh hơn, hô hấp dồn dập. "Ngươi nhịn được rất vất vả a?" Bạch Ngưng Băng ngượng ngùng hỏi một câu, sau đó ánh mắt mê ly mà nói: "Diệp Phi, ta muốn trở thành nữ nhân của ngươi." Nói xong, Bạch Ngưng Băng khẽ cắn môi dưới, trực tiếp giơ tay lên, kéo ra thắt ở bên hông dây lưng. Nhìn xem dưới ánh đèn Bạch Ngưng Băng, có rung động lòng người đẹp. Diệp Phi nuốt một cái ít hầu, hô hấp thô trọng mà nói: "Ngưng Băng, ngươi đẹp quá." Nghe tới Diệp Phi không che giấu chút nào khích lệ, Bạch Ngưng Băng trong lòng mừng thầm, tiểu y hiệp nhiễm lên nhàn nhạt màu hồng. Có thể bị mình thích nam nhân thưởng thức, đôi này Bạch Ngưng Băng đến nói là kiện rất tự hào sự tình. Chí ít chứng minh, mình hẳn là không kém gì Diệp Phi cái khác mấy nữ nhân. Dù sao, Tần Ngọc Lam, Tiêu Lãnh Ngọc, Liêu Y cùng Lý Thi Vận từng cái đều là Ninh Hải thành phố siêu quần bạn tụy đại mỹ nữ. Bạch Ngưng Băng thấy Diệp Phi nhìn chằm chằm vào mình nhìn, đã không nói lời nào, cũng không có động tác kế tiếp, không khỏi nguyệt mi nhăn lại, nói: "Diệp Phi, ta đều làm đến bước này, khó nói ngươi còn không có ý định chủ động à? Khó nói ngươi nói thích ta đều là giả. Khó nói ngươi đáp ứng ta chỉ là đáng thương ta, gạt ta. Khó nói." Không cùng Bạch Ngưng Băng nói hết lời, hô hấp nặng nề Diệp Phi trực tiếp hóa thân thành sói, đống nhiên địa bổ nhào vào cái này mềm mại như lông nhung thiên nga thân thể mềm mại bên trên, cùng nữ nhân kích hôn lên cùng một chỗ. Đã nữ nhân cảm thấy mình là tại qua loa nàng, vậy mình liền dùng hành động để chứng minh. Mai nở mấy chuyến đỏ. Bên ngoài gió táp mưa xa, gian phòng bên trong lại lửa nóng mười phần. Đêm này, gian phòng bên trong khắp nơi lưu lại thân ảnh của hai người. Thẳng đến hai người đều tình trạng kiệt sức về sau, mới ôm nhau ngủ xuống dưới.